Chương 408, Châm Hoa Dạ Phố, 1, chương 408, Châm Hoa Dạ Phố, 1, thua chiêng gõ trống vui mừng thanh âm bỗng nhiên vang lên, dân chúng nhao nhao hưng phấn hô to. Tân khoa tiến sĩ Dạ Phố rồi, Trạng Nguyên tới. Cái nào là thám hoa? Nghe nói thám hoa đều là dáng dấp nhìn rất đẹp, năm nay cái này thế nào a? Có người dựa vào sau, chỉ thấy một hàng đầu người, không nhìn thấy ở giữa bị vây quanh chúng tân khoa tiến sĩ nhóm, gấp đến độ hiện trường xoay quanh, không khỏi hỏi tại phía trước nhất máy tính. Đẹp mắt. Thám hoa nơi nào có không dễ nhìn a? Bất quá, năm nay Trạng Nguyên dường như so thám hoa còn dễ nhìn hơn đâu. Ta xem một chút. Ta xem một chút. Hiện trường náo nhiệt cực kỳ, dân chúng mặc dù đều rất nhiệt tình, nhưng là mọi người đều biết nhường đường, không chậm trễ tân khoa tiến sĩ nhóm dạ phố. Trần Diên ở vào phía trước nhất bắt mắt nhất vị trí, tiếp nhận vô số sợ hai thán phục lại sùng bái ánh mắt. Khoe miệng một mực treo mỉm cười, thỉnh thoảng hướng gọi hắn danh tự bách tính gật gật đầu, lấy đó chào hỏi. Hắn hiện tại cấp thiết muốn gặp được người nhà của mình, để bọn hắn nhìn xem chính mình bây giờ đã là Trạng Nguyên. Nghĩ đến bọn hắn biết sau ngạc nhiên bộ dáng, Trần Diên khoe miệng nâng lên nụ cười liền càng phát nồng nặc. Chơi ạ, quan Trạng Nguyên tốt tuấn tiếu a, cũng không biết hôn phối không có a. Cái này bảng nhãn tuổi tác so trước kia lớn chút a. Vu Thông Hải nghe được câu này, khoe miệng nụ cười đều cứng đờ một cái trước mắt, rất muốn trợn mắt chừng một cái, nhưng là trước mặt mọi người tốt xấu là nhịn được. Thật là lớn tuổi chút thế nào, nói đến ai không biết lần trước dạng, gia càng có lịch duyệt tốt ta. Bất quá mặc dù tuổi thì lớn chút, nhưng nhìn rất đáng tin a, giống như là người tốt. Mới một lần nữa giơ lên nụ cười Vu Thông Hải, thật cảm ơn, sẽ không khen người, kỳ thật có thể không khen. Trần Diên cùng Thôi Hoàng đều kìm lòng không được nhìn xem Vu Thông Hải cười. Trần Diên nhìn về phía phát thẻ người tốt dân chúng, khoe miệng nụ cười liền không có xuống tới qua. Vu Thông Hải tức giận nhìn thoáng qua nói chuyện dân chúng, cảm nhận được khoảng cách gần mấy người chế nhạo ánh mắt, không được tự nhiên ho hai tiếng. Ta còn là thích xem quan Trạng Nguyên cùng thám hoa loại này tuấn tiếu công tử. Tốt tuấn a. Đáng tiếc, lão phụ ta đã thành hôn mấy thập niên, nếu là lúc tuổi còn trẻ, khẳng định đến đem bọn hắn hai cái đều cầm xuống. Nghe nói lời này, Trần Diên, Thôi Hoàng, Trần Diên khoe miệng hơi rút, nụ cười gánh không được, liếc mắt lớn mật phát biểu phụ nhân, gặp nàng hướng chính mình cười đến cực kỳ nhiệt tình. Nuốt nước miếng, Trần Diên yên lặng thu hồi ánh mắt. Thôi Hoàng trực tiếp đánh dùng mình, cười là không dám cười. Ha ha, Vu Thông Hải nhịn không được cười ra tiếng nhi. Trần Diên cùng Thôi Hoàng tức giận mắt nhìn Vu Thông Hải. Vu Thông Hải trên mặt vẫn như cũ cười, miệng bên trong chế nhạo hai vị hiền đệ coi là thật được hoan nghênh a. Dạng này hoan nghênh ngươi có muốn hay không? Hai người ho nhẹ một tiếng. Rất nhanh, tại chúng bách tính chen chúc hạ, một đoàn người khua chiêng gõ trống đi tới đường lớn. Đi tới đường lớn bên trên, càng thêm náo nhiệt phi phàm. Bên đường vây xem reo hò lớn tiếng khen hay bách tính nhiều không kể xiết, hai bên đường phố quán rượu tiểu quán bên trong càng là kín người hết chỗ. Trạng Nguyên lão gia tới. Trạng Nguyên công. Nhìn nơi này. Nhìn nơi này. Thám Hoa lão gia. Kia là năm nay Thám Hoa lão gia, tốt tuấn điếu. Chơi ạ. Trạng Nguyên lão gia cũng không thể so với Thám Hoa trên người a. A a a. Trần Trạng Nguyên. Nhìn nơi này. Nhìn nơi này. Thám Hoa lão gia. Nhìn nơi này. Nhìn nơi này a. Mới một cái mắt, Trần Diên cùng Thôi Hoàng trên thân hai người liền bị chúng nhiệt tình dân chúng ném mạnh không ít hoa tươi cùng phối sức. A, thậm chí còn có quả. Trần Diên cùng Thôi Hoàng, dọa chết người đều. Quả sao có thể bước xuống đến đâu, nện nhiều người đau a. May mắn hai người tránh đi được nhanh. Liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng không khỏi đến độ âm thầm thở phào. Toàn bộ hành trình bị chúng bách tính coi nhẹ, Vu Thông Hải nhìn xem điên cùng dân chúng, âm thầm may mắn, chính mình không phải bị ném mạnh một viên. Thật đáng sợ. Hắn rất hoài nghi trước kia thực sự có người bị những vật này nện tổn thương. Đúng lúc, Trần Diên giờ phút này cùng Vu Thông Hải ý nghĩ đồng bộ, cố gắng né tránh lấy trọng lượng cấp vật phẩm, Trần Diên nụ cười đều nhanh muốn duy trì không được. Không đợi hắn nói cái gì, mấy cái quả lại hướng hắn đập tới. Trần Diên con ngươi đột nhiên co lại, đang muốn vô ý thức nói một câu miệng nó may mắn là nhịn được, cấp tốc tránh đi hai cái ném mạnh tới quả. May mắn, bên cạnh cấm quân cũng không phải ăn chay, mà không thay đổi đem còn lại trái cây toàn bộ cản lại, tránh khỏi Trần Diên bị nệ tới. Ha ha, gian nào đó quán rượu trong bao xương thái tử điện hạ thấy cảnh này, nhịn không được cười ra tiếng nhi. Chương 409, Châm Hoa Dạ Phố 2, chương 409, Châm Hoa Dạ Phố 2, khó được nhìn thấy duyên ca nhi như vậy hoạt bát bộ dáng, cũng là có chút ý tứ. Dưới đây Trần Diên dường như cảm nhận được cái gì, hướng bên này phương hướng nhìn qua, đúng lúc liền đụng phải Tiêu Hành Việt ánh mắt. Gặp hắn cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem chính mình. Trần Diên lựa chọn không nhìn hắn, bị vội nhìn về phía chúng cực kỳ hưng phấn mách tính. Ném mạnh hoa quả người vẫn như cũ, nhưng Trần Diên tại tránh đi vật phẩm nguy hiểm trong lúc đó, trong ánh mắt mang theo vô kỳ hạn chờ nhìn về phía trước. Bởi vì, phía trước chính là nhà mình lão cha bọn người đặt trước tốt bao sương, nghĩ đến lập tức bọn hắn liền có thể nhìn thấy chính mình xuyên thấu sĩ phục bộ dáng, Trần Diên hai đầu lông mày tất cả đều là vui vẻ nụ cười. Bên này, Trần Lao Tam cùng Bạch Thị bọn người kích động không thôi hướng ngoài cửa sổ quan sát. Nửa ngày không có gặp người tới, trong lòng lo lắng. Xác định là đi con đường này sao? Thế nào đã nửa ngày cũng không tới? Trần Lao Tam lo lắng xoay quanh, trong lòng căn bản bình tĩnh không được. Lao ra, đúng là đi con đường này, đây là hàng năm lệ cũ, phía trước khả năng bách tính quá nhiều, bị ngăn cản một lát, hẳn là cũng sắp đến rồi. Yến quản gia cười ha hả tiến lên Trần An nói. Trần Lao Tam cảm thấy Yến quản gia nói đúng, thế là cũng không nóng nảy. Yến quản gia thấy thế, cười cười, cũng sẽ mong đợi nhìn xem phía ngoài đường lớn. Cố Chân cũng tập trung tinh thần nhìn xem phía ngoài đường lớn, liền sợ bỏ lỡ một chút. Tất cả mọi người đang suy đoán, Trần Diên đến cùng sẽ đến cái gì thứ tự. Trong lòng đối với cái này là cực kỳ mong đợi. Bọn hắn luôn cảm thấy sẽ không thấp. tối thiểu nhất nhị giáp là có a. Tới, tới. Không biết cái bao xương nào người hô lớn một tiếng, chỉ thấy người phía trước ngựa chậm rãi xuất hiện tại đại gia tầm mắt bên trong. Trần Lao Tam bọn người ở tại thanh âm vang lên trong nháy mắt tự nhiên cũng nhìn thấy. Trong nháy mắt tâm tình kích động không thôi. Trước hết nhất đập vào mắt là từng dãy cấm quân mở đường, sau đó mới là hôm nay nhân vật chính tân khoa tiến sĩ nhóm. Trần Lao Tam cùng Bạch Thị ánh mắt chờ mong vừa khẩn trương tìm kiếm lấy nhà mình nhi tử thân ảnh, không ngờ rằng mới nhìn đi qua nhìn tới phía trước nhất một đạo quen thuộc không thôi thân ảnh. Nhìn xem nhi tử đứng tại phía trước nhất hàng thứ nhất, tại chúng tân khoa tiến sĩ phía trước, đầu đội châm hoa cùng kim sức, tiến sĩ phục cũng cùng những người còn lại không giống. Hai người trực tiếp sửng sốt. Sau đó, Trần Lao Tam lẩm bẩm nói, không phải, ta nhi tử vị trí này là Trạng Nguyên sao? Trần Lao Tam nuốt nước miếng, không xác định nói rằng. Thanh âm của hắn tại đông đảo tiếng hoan hô bên trong lộ ra quá nhỏ, nhưng là Bạch Thị khoảng cách rất gần, tự nhiên cũng nghe tới. Đúng vậy a, không phải, hắn thế nào tại cái thứ nhất? Bạch Thị cũng hoảng hốt không thôi. Lao gia, phu nhân, thiếu phu nhân, thiếu gia chúng Trạng Nguyên. Chúc mừng Lao gia phu nhân, chúc mừng thiếu phu nhân. Theo trong dạng bọn hạ nhân đạo này tiếng hoan hô vang lên, đám người lúc này mới theo chấn kinh cùng không dám tin quá trình bên trong tỉnh lại. Trần Lao Tam cùng Bạch Thị trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa, đều là kích động. Con của bọn họ thật chúng Trạng Nguyên, đây chính là thật Trạng Nguyên công a. Hai người kích động không kềm chế được. Cố Chân nhìn thấy nhà mình phu quân ở vào cái thứ nhất, cũng có chút ngộng. Không phải, nàng phu quân thật thành Trạng Nguyên. Có chút không dám tin, nhưng là lại cảm thấy dường như cũng không phải như vậy ngoài ý muốn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Chân khỏe miệng cao cao giơ lên, trong lòng ý mừng tràn ngập, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Sau đó, ánh mắt lại ở bước. Chúc mừng chủ tử, cô gia chúng Trạng Nguyên. Khinh chúc bọn người mừng rỡ không thôi hướng phía Cố Chân chúc. Cô gia chúng Trạng Nguyên, đây quả thực là thật lớn tin tức ta. Bọn hắn làm chủ tử cảm thấy cao hứng. Lại Lao Tứ cùng Trần Võ mấy người cũng không có tốt đi đến nơi nào, hiện tại con mắt nước mắt ảo ảo đây này. Hảo tiểu tử, thật cho thi Trạng Nguyên trở về. Lại Lao Tứ tự lẩm bẩm, lão đại hán tử lúc này cũng đi theo mọi người cùng nhau khóc bù lu bù loa. Trần Võ cùng Chu Vận Như càng là mừng rỡ không thôi. Trạng Nguyên a, bọn hắn lao Trần gia coi là thật ra một cái Trạng Nguyên. Đây thật là mộ tổ bốc lên khói xanh a. Một tiếng quan Trạng Nguyên tới, trực tiếp sắp hiện ra trận bầu không khí đẩy vào cao trào. Từng đợt tê tâm liệt phế tiếng kêu to liên tục không ngừng. Ném mạnh hoa tươi, hoa quả, đưa tặng khăn tay, túi thơm nhiều vô số kể. Không khí hiện trường vô cùng náo nhiệt. Chỉ một hồi thời gian, Trần Diên trên thân liền bị vô số hoa tươi cùng khăn tay túi thơm bao vây. Sau lưng bên trong tân khoa tiến sĩ nhóm cũng thế. Đại gia trên thân đều là dân chúng nhiệt tình biểu tượng. Tất cả tân khoa tiến sĩ nhóm đều cười nhẹ nhàng nhìn xem chúng nhiệt tình không thôi dân chúng. Nhìn thấy chúng bách tính kia vô cùng sùng bái ánh mắt, một chúng tân khoa tiến sĩ nhóm cái eo đều ưỡn đến càng thẳng trượt, duy trì tự nhận là nhất vừa vặn nụ cười cùng dáng vẻ, đại gia cảm xúc bành trướng không thôi. Đây chính là vạn chúng chú mục cảm giác sao? Quả thật không tệ. Chắc không được có một đời người đều truy cầu nơi này. Đây là giờ phút này đa số tân khoa tiến sĩ trong lòng khắc họa, mà một số nhỏ người lại là đang tìm kiếm người nhà, tỉ như Trần Diên. Lúc ấy đặt trước bao xương thời điểm, Trần Diên cũng là biết đến, cho nên hắn vừa tiến vào đường lớn, lập tức bắt đầu có mục đích tìm kiếm lúc trước lập thành bao xương. Mới nhìn đã qua, liền đối mặt nhà mình cô vợ trẻ lóe huyền chuyển lệ quang đôi mắt đẹp. Sau đó đảo mắt liền thấy được nhà mình cha mẹ, lại thúc, nhị ca nhị tẩu còn có yến quản gia bọn người. Trần Diên khẽ miệng toát ra, vẻ mặt tươi cười hướng phía bao xương vị trí phất tay. Trần Lao Tam bọn người nhìn thấy phía trước nhất thân cưỡi ngựa trắng, mặc tiến sĩ phục hăng hái hướng bọn họ phất tay nhi tử, cái kia vốn là thật vất vả nghẹn đi xuống nước mắt bám một chút lại xuống tới, nhưng còn không quên phất tay đáp lại. Cố Chân cũng là như thế. Bất quá, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Cố Chân lập tức đem cao đến trên thân vặn bẹo nhi tử ôm tới. Bao quanh, nhìn xem kia là ai. Làm cha cao quang thời điểm, nhất định phải nhường nhi tử nhìn thấy, nắm lấy dạng này tư tưởng, Cố Chân vững vàng ôm hài tử hướng nhà mình phu quân phương hướng nhìn sang. Đúng lúc, Trần Diên càng đi càng gần. Bao quanh nhìn thấy quen thuộc lại mặc xa lạ cha, sửng sốt một giây, sau đó dương lên nụ cười thật to khoa tay múa chân hướng phía dưới Trần Diên duỗi ra hai tay. Miệng bên trong phát ra a a thanh âm. Trần Diên vốn là nhìn về phía bao xương, lúc đầu nghĩ đến, cô vợ trẻ sao không nhìn hắn, nhưng một giây sau trong ánh mắt liền kinh hiện một gã mập nắm. Trần Diên viên kia lão phụ thân tâm, lập tức liền mềm mại xuống dưới. Ánh mắt đều mang vô hạn tự ái. Thấy nhi tử đưa tay cái tư thế này, Trần Diên biết, hắn đây là muốn ôm một cái ý tứ. Lập tức, nụ cười càng thêm tràn đầy từ phụ quan huy. Hướng nhà mình nhi tử phất phất tay. Tiểu tử coi là cùng hắn chơi đâu, lúc này vui vẻ đến híp mắt lại, buôn bán lấy thịt hồ hồ hai chân. Trần Diên vốn là Trạng Nguyên, nhất cử nhất động của hắn đều tại chúng dân chúng ánh mắt dưới đáy, gặp hắn hướng về một phương hướng cười phất tay, đám người cũng đã sớm nhìn sang. Tự nhiên là gặp được lệ nóng doanh chồng Trần Lão Tam vợ chồng cùng Cố Chân mẹ con bọn người. Lập tức, không ít dân chúng liền minh bạch, những người kia khẳng định là quan Trạng Nguyên người nhà. Nữ tử kia cùng tiểu nhi tất nhiên chính là quan Trạng Nguyên vợ con. Ý thức được vấn đề này, hiện trường không ít chưa xuất các thiếu nữ dường như mới thích một người, liền lập tức thất tình cảm giác, trong lòng vắng vẻ. Không khỏi hâm mộ Cố Chân tốt số. Đội ngũ vẫn tại hành động. Trần Diên cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem cha mẹ vợ con chỗ bao sương, thẳng đến nhìn không thấy, lúc này mới chỉnh lý tốt tâm tình nhìn về phía trước. Bất quá, mới quay người, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, liền cùng Trấn Sa Hầu Lao phu nhân cùng Trấn Sa Hầu phu nhân cùng Lục Tiêu ánh mắt đụng vào. Lục Tiêu bên người còn đứng lấy một vị phụ nữ trẻ trên thân ôm một đứa bé. Trần Diên vô ý thức liền đoán được đây cũng là Lục Tiêu thế tử. Bất quá, cũng chỉ lần này một cái, hắn liền thu hồi ánh mắt, nhận lấy một đường hoa tươi cùng gieo họ, Trần Diên không chút do dự hướng phía trước đi, đi thẳng, chưa từng dừng lại. Chương 410, Châm Hoa Dạo Phố kết thúc, dự tiệc. Chương 410, Châm Hoa Dạo Phố kết thúc, dự tiệc. Nhìn xem Trần Diên không lưu luyến chút nào lại một bộ nhìn người xa lạ ánh mắt, Trấn Sa Hầu lão phu nhân cùng Trấn Sa Hầu phu nhân tâm lập tức chính là đau xót. Dạng này chói mắt Trần Diên là các nàng chưa từng thấy qua, chưa hề nghĩ tới, đã từng ăn chơi thiếu gia, mỗi ngày chỉ biết là cùng hồ bằng cầu lưu chơi đùa hài tử vậy mà có thể có như vậy tạo hóa. Đây chính là Trạng Nguyên a. Nếu là hắn còn tại hầu phủ, vậy sẽ cho hầu phủ mang đến bao lớn vinh quang a. Đáng tiếc, hắn bây giờ nhìn nàng cái này tổ mẫu, cùng nhìn người xa lạ không có gì khác biệt. Lão phu nhân thần sắc không tốt, mà giờ khắc này trong lòng hối hận nhất không phải lão phu nhân, mà là Trấn Sa Hầu phu nhân. Đứa nhỏ này, vừa rồi coi là thật không có mắt nhìn thẳng nàng một cái a. Đã từng chung đụng từng ly từng tí, mẹ hiền con hiếu dường như chỉ là nàng huyễn tưởng. Nghĩ tới đây, Trấn Sa Hầu phu nhân ánh mắt kìm lòng không được đỏ lên. Lại nghĩ tới, Tiêu Nhi sau khi trở về một mực nghe lời, mà bây giờ bởi vì lấy thê thiếp hại tử nguyên nhân, cũng bắt đầu không nghe nàng lời nói, bắt đầu cựu thị nàng cái này thân sinh mẫu thân, Trấn Sa Hầu phu nhân càng là buồn từ đó đến, thậm chí trong lòng mơ hồ có chút hối hận đem Diên Nhi đuổi ra hầu phủ. Nếu là lúc trước, nàng không có tuyệt tình như vậy đem Diên Nhi đuổi đi ra, hiện tại mẹ con ở giữa tình điểm có phải hay không liền còn tại. Mà bây giờ lần này vinh quang, có phải hay không liền có một phần của nàng, mà không phải tại cái kia nửa đường mới dưỡng dục Diên Nhi nữ nhân trên người. Đi thôi. Lại nhìn tiếp nàng chỉ có thể càng thêm khó chịu. Kỳ thật trọng yếu nhất là, Trấn Sa Hầu phu nhân sợ tâm tình mình quá mức lộ ra ngoài, mà nhường Tiêu Nhi lại suy nghĩ nhiều. Nhưng, vốn là một mực chú ý nàng Lục Tiêu kỳ thật đã sớm thấy được nàng tất cả thân sắc. Bao quát nàng tự cho là giấu rất tốt hối hận. Hắn thản nhiên nói, "Ân, về a." Hắn muốn, hắn là không cách nào đạt được dưỡng phụ dưỡng mẫu đối Trần Diên cái chủng loại kia không chút gì giữ lại tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Suy, mà đổi thành bên ngoài một bên, Trần Diên, không, nguyên chủ đã từng mấy cái chơi đến rất tốt bằng hữu cũng đang thảo luận. Niệm đó, Lục Diên nhà kia, không phải Trần Diên tên kia, vậy mà ngu như vậy sao? Chỉ như thế mấy năm liền thật trở về, vẫn là lấy cao điệu như vậy phương thức trở về. Hắn năm đó thời điểm ra đi, cũng đã nói, ngày sau sẽ còn gặp nhau, chỉ là không nghĩ tới, vật đuổi sao rời, hắn đúng là lấy loại phương thức này xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù nghe nói, hắn từng tại Thái tử điện hạ ngày đại hôn tới qua một lần, nhưng là khi đó chỉ là điệu thấp trở về một chuyến, người biết cũng không nhiều. Mà bây giờ, hắn trở thành bọn hắn những người này đều ngưỡng vọng tồn tại. Quan Trạng Nguyên a, Thức Nưu, các ngươi nói, hắn sau này nếu là gặp phải chúng ta, vẫn sẽ hay không cùng chúng ta lui tới à? Có người như vậy hỏi thăm. Ở đây mấy người bỗng nhiên im lặng. Đúng vậy à, An Chơi thiếu gia cùng Tân Khoa Trạng Nguyên kia đều không phải là người của một thế giới, ngày sau bọn hắn khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng xa, còn phản ứng bọn hắn làm sao có thể? Đám người không nói lời nào, bầu không khí trong nháy mắt trầm mặt xuống. Mà Trần Diên không biết là nguyên chủ đã từng hồ bằng cầu hữu nhóm giờ phút này nhìn thấy hắn lại thành năm nay Tân Khoa tiến sĩ, vẫn là Trạng Nguyên lúc kia chấn kinh cùng phức tạp cảm xúc, hoàn toàn không có người để ý trong dạng. Một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Ha ha, hắn cũng là không chịu thua kém, nhường những cái kia không có ánh mắt người mạnh mẽ đánh mặt. Nữ tử đầu đội bây mũ, khoe miệng giơ lên châm chọc lại vui sướng ý cười. Nàng vừa rồi thật là thấy được Trấn Viễn hầu phủ hai vị phu nhân kia không tốt lắm sắc mặt. Hối hận. Hừ, ngày sau cơ hội hối hận nhiều nữa đâu. Dù sao, Trấn Diên người kia hoạn lộ cũng không chỉ nơi này, lại thêm có Cố Chân giúp đỡ. Có thể đoán được, hai vợ chồng liên thủ, cái này đại lương a, tất nhiên có bọn hắn một chỗ cắm rủi. Ngoài cửa sổ, gió thổi vào. Nữ tử vây mũ bị bỗng nhiên xốc lên, lộ ra kia một trương người còn yêu kiều hơn hoa thanh lệ dung nhan. Người này không phải đã từng chán nản Lý Thanh Chi còn có ai? Tiểu thư, bên kia người tới thúc giục. Lý Thanh Chi mặt không thay đổi ân một tiếng, sau đó ra bao sương. Mà lúc này giờ phút này, Trấn Viễn hầu phủ lão hầu gia cùng Trấn Sa hầu cũng đứng tại một chỗ bao sương, nhìn xem dưới đáy phong quang vô hạn, hăng hái Trần Diên. Trấn Sa hầu ánh mắt phức tạp, đã là Trần Diên cao hứng, nội tâm cũng không thiếu chua xót cảm giác. Lão hầu gia vỗ vỗ bờ vai của hắn, về a. Tần quốc công bên này coi như vui vẻ nhiều. Ha ha ha, nhìn thấy không, kia là ta ngoại tôn nữ thế. Bên này, Trần Lao Tam bọn người chỉnh lý tốt tâm tình, cái này lập tức hoan thiên hỉ địa lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ, chủ tớ tất cả mọi người cao hứng ghê gớm. Đi đi đi, hiện tại cũng kém không nhiều kết thúc, không thấy được, chúng ta nhanh đi về chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối ăn mừng một trận. Trần Lao Tam dứt lời, đám người nhao nhao tin thích thú trả lời. Sau đó cùng nhau dòng dã hướng phía phủ thừa tướng phương hướng rời đi. Châm Hoa Dạo Phố viên mãn hoàn thành, Trần Diên chờ Tân Khoa tiến sĩ thay đổi tiến sĩ phục chờ sau, lại bị cáo ve sầu ngày mai chúng Tân Khoa tiến sĩ muốn đi lễ bộ phó Quỳnh Lâm Yến, cũng cảm ơn sư hiến. Đạt được tin tức, chúng Tân Khoa tiến sĩ liền cũng bắt đầu riêng phần mình rời đi. Đương nhiên, trong thời gian này đã xảy ra một chút không biết nên khóc hay cười cố sự. Tỷ như một vị nào đó Tân Khoa tiến sĩ bị người bộ bao tải mang đi, một vị nào đó Tân Khoa tiến sĩ lại bị nhà ai gã sai vật liên hợp khiêng chạy chờ một chút. May mắn Trần Diên chuẩn bị sung túc, án hi, Trần Võ cùng cao đến bọn người hộ vệ cực kỳ, hắn tại mấy nhóm người nhiệt tình truy tung hạ thuận lợi tới phủ thừa tướng. Sau đó thấy được phủ thừa tướng cửa, mấy nhóm truy tìm người lúc này mới ngượng ngùng rời đi. Mới trở lại phủ thừa tướng, vừa muốn bước vào đại môn, Án Hy liền cúi người tới. Chủ tử, tất cả mọi người tại trong môn chờ lấy đâu? Trần Diên lông mày nhíu lại, đây là chuẩn bị cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Khu khu, mới cất bước vào cửa, liền nghe tới người làm trong phủ nhóm cao giọng nói, chúc mừng Trạng Nguyên công hồi phủ. Thanh âm này quả thực không nhỏ, nếu không phải là bị sớm cáo chi, Trần Diên khẳng định đến giật mình. Hiện tại đi, hắn cười ha hả lớn tiếng nói ta trở về. Dứt lời, hắn lập tức bị người nhà bao bọc vây quanh. Tiếng náo nhiệt liền không cần nhắc lại. Ban đêm ăn một bữa phong phú bữa tối, chúc mừng Trần Diên cao trung Trạng Nguyên. Mà Trần Diên không biết là từ hôm nay trở đi, đại danh của hắn đã vang vọng toàn bộ Ứng Thiên phủ, cũng hướng phía toàn bộ thiên hạ truyền bá mà đi. Trạng Nguyên chi danh đầy đủ vang dội, cho nên hắn cuộc đời cùng khoa cử một đường hành động vĩ đại cũng tại một buổi tối liền bị người hữu tâm toàn bộ đào đi ra, đồng thời tản ra ngoài. Đương nhiên, không có hảo ý người tra xét hồi lâu, cũng không có tra được hắn bất kỳ chỗ bẩn. Thậm chí, nhân sinh của hắn thật như một bộ truyền kỳ. Tuổi nhỏ kinh nghiệm thân thế biến đổi lớn, một đường khổ đọc khoa cử, ngắn ngủi thời gian 6 năm, liền từ đã từng ăn chơi thiếu gia lắc mình biến hóa thành năm nay tân khoa Trạng Nguyên. Không, còn không là bình thường Trạng Nguyên, hắn nhưng là chân chân chính chính 6 nguyên cấp đệ. Vài chục năm nay không có xuất hiện qua 6 nguyên cấp đệ a. Tin tức này sau khi ra ngoài, toàn bộ Ứng Thiên phủ cũng thay đổi điên. Trong vòng một đêm, Trần Diên đại danh càng là như sấm bên tai, tới 3 tuổi tiểu nhi đều biết trình độ. Hắn một đường khoa cử đều là hạng nhất thành tích, nhường vô số người sợ ngây người hai mắt. Đương nhiên, so với hắn kia thông thuận vô cùng khoa cử khảo thí thần chi đường còn muốn cho dân chúng cảm thấy hứng thú chính là hắn điểm này ly kỳ thân thế. Thế là, bây giờ Ứng Thiên phủ dân chúng nâng lên hắn, người người đều là một bộ nói 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết bộ dáng, mở miệng một tiếng 6 nguyên cấp đệ. Mở miệng một tiếng Trấn Viễn hầu phủ không biết hàng tốt. Trần Diên kinh lịch thậm chí bị người lấy sách cách nói sẵn có, viết thành sách vợ truyền bá đến thiên hạ, không ai không biết không người không hay. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hôm sau, Quỳnh Lâm Yến, Trần Diên vẫn như cũ cùng Kỷ Dật Chi bọn người cùng nhau tiến đến dự tiệc. Dọc đường, cảm nhận được so hôm qua còn muốn nhiệt liệt khoa trương dân chúng, Trần Diên vẻ mặt ngộng. Không phải, cái này Châm Hoa Dạo Phố nhiệt tình còn chưa rút đi đâu. Chương 411, Quỳnh Lâm Yến, 1, chương 411, Quỳnh Lâm Yến, 1, Trần Trạng Nguyên. Trần Trạng Nguyên. Từng tiếng hô to liên tiếp vang lên. Trần Diên xốc lên xe ngựa rèm, nhìn xem bên ngoài nhiệt tình dân chúng, cười cùng đại gia phất phất tay. Đạt được đáp lại dân chúng, kêu càng thêm lớn tiếng. Trần Trạng Nguyên a. Trần Trạng Nguyên cùng ta chào hỏi a. Nương Hải, ta cũng quá hạnh phúc a. Quan Trạng Nguyên Hải, hắn cùng nhà ta Hải Tử chào hỏi a. Hải Tử nhà ta ngày sau khẳng định cũng có thể khảo thí công danh trở về Quan Tông Diệu Tổ. Những này phần lớn là đã thành cưới chúng phụ nhân. Đương nhiên, vây xem nam tử cũng không ít. Trần Diên vung trong chốc lát tay, lúc này mới buông rèm xe xuống. Ông trời của ta, tiểu tiên sinh, ngươi đây là hoàn toàn phát hỏa a. Ngươi là không biết rõ, bây giờ ngươi quần lót đều bị người móc ra ngoài, đại gia cũng đều biết, ngươi cũng không chỉ là đơn giản Trạng Nguyên, mà là vài chục năm nay cũng không có xuất hiện trôi qua 6 nguyên cấp đệ a, khó trách những người dân này nhóm đối ngươi điên cuồng như vậy si mê. Kỳ Dật Chi vừa nói vừa hâm mộ lại sùng bái nhìn người trước mắt. Trần Diên im lặng, cái gì gọi là quần lót đều bị người móc ra ngoài, có thể hay không hình dung. Một chiếc xe ngựa khác yến chắc thành bọn người đang cảm thán Trần Diên bây giờ lực ảnh hưởng. Đối với mọi người vây xem, bọn hắn đều tắc lưỡi không thôi, không thể so với hôm qua Châm Hoa Dạo Phố ít đến đi đâu à. Mấy người một đường tại dân chúng chen chúc xuống tới lễ bộ. Dân chúng lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Lễ bộ, Quỳnh Lâm Yến. Trần Diên bọn người vừa đến, liền bị chuyên gia mang theo tới cử hành yến hội địa phương. Lúc này mới phát hiện, bọn hắn vậy mà không phải sớm nhất đến, còn có không ít người so với bọn hắn còn tới trước đạt hiện trường. Riêng phần mình dựa theo chính mình bài vị ngồi xuống, tất cả mọi người tại riêng phần mình lân cận trò chuyện, dù sao, hiện trường ngoại trừ người phục vụ bên ngoài, cũng chỉ có bọn hắn những này tân khoa tiến sĩ tại. Trần Diên mới ngồi xuống, liền bị Vu Thông Hải đáp lời nói. Có hôm qua Châm Hoa Dạo Phố tiếp xúc, Trần Diên cùng Vu Thông Hải cũng hàn huyên vài câu. Cho chuyện một chút, Trần Diên cũng là chân tâm mong muốn tiếp xúc một chút. Dù sao, người này ánh mắt bằng phẳng, lòng có khe rãnh, hoàn toàn không có đại đa số người cổ đại cổ hủ, mặc dù tuổi tác lớn hơn mình mấy tuổi, nhưng là giữa hai người hoàn toàn không có khoảng cách thế hệ, thậm chí tại một số phương diện, hai người ý nghĩ lại lạ thường nhất trí. Không ngừng Trần Diên cảm thấy như thế, Vu Thông Hải càng là cảm thấy chính mình gặp tri kỷ. Trên mặt nụ cười càng phát chân thực. Hai người trò chuyện càng phát ra vong ngã, ngay cả Thôi Hoàng tới, hai người lại cũng không từng phát hiện. Thôi Hoàng tới chính mình chỗ ngồi, xem xét Quan Trạng Nguyên cùng Bảng Nhãn hai người hứng thú nói chuyện đang nồng, hiển nhiên người bên ngoài đều không thể chen vào nói đi vào trình độ, lông mày nhíu lại. Không phải, hai người này lúc nào thời điểm quen thuộc như vậy? Hắn bỏ qua cái gì sao? Nghĩ đến buổi tối hôm qua tự mình biết Trần Diên tin tức. Thôi Hoàng bây giờ nhìn xem Trần Diên hoàn toàn mất hết một chút xíu mong muốn lòng so sánh. Sáu nguyên cấp đệ a. Nếu là nói chỉ là hội nguyên cùng Trạng Nguyên chi danh, hắn còn có thể cho rằng mình có thể thắng được qua Trần Diên, dù sao văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, hắn nghĩ đến tài nghệ của mọi người đều không kém đến nơi đâu, mà Trần Diên nhiều lắm là chính là so với mình vận khí tốt chút mà thôi. Thẳng đến tối hôm qua biết Trần Diên cuộc đời cùng hắn khoa cử cùng nhau đi tới truyền kỳ kinh nghiệm, hắn ý nghĩ thế này mới hoàn toàn tiêu tán. Người này tại kinh nghiệm như thế thân thế biến đổi lớn về sau, còn có thể không đọa lạc xuống dưới, mà là tại ngắn ngủi 6 năm tả hữu thời gian bên trong, theo một cái ăn chơi thiếu gia đi đến bây giờ 6 nguyên cấp đệ, đây cũng không phải là dựa vào vận khí liền có thể thực hiện. Hắn là có bản lĩnh thật sự người a. Thôi Hoàng cũng không dự định quấy rầy hai người, mà là yên lặng ngồi nghe hai người nói chuyện phiếm. Rất nhanh, đám chìm trong đó hai người lúc này mới phát hiện Thôi Hoàng đến, nhao nhao chào hỏi. Thôi Hoàng vốn là dự định cùng hai người giao hảo, dù sao đây đều là ngày sau giao thiệp cũng nói không chừng đấy chứ. Thế là, ngươi hữu tình ta cố ý, vừa mới bắt đầu, ba người ở giữa trò chuyện vẫn rất hòa hợp. Bất quá, Trần Diên cùng Vu Thông Hải cuối cùng phát hiện, Thôi Hoàng cùng bọn hắn rất nhiều lý niệm đến cùng là không giống. Bọn hắn là theo bình dân bách tính góc độ đến suy nghĩ chuyện, mà Thôi Hoàng thì cường điệu là lấy thế gia đại tộc góc độ mà nói. Bách tính, hắn tự nhiên sẽ muốn, nhưng là, hai người cũng thấy rõ ràng minh bạch, tại Thôi Hoàng trong lòng, gia tộc vĩnh viễn tại bách tính trước mặt. Nói như thế nào đây, theo lần này nói chuyện tiếng, hai người liền có thể nhìn ra, ngày sau, Thôi Hoàng tuyệt không phải cùng bọn hắn cùng chung chí hướng người. Đương nhiên, Thôi Hoàng như vậy vốn không có sai, dù sao, giữa bọn hắn xuất sinh hoàn cảnh đều hoàn toàn không giống. Hoàn cảnh sáng tạo ra người, mỗi người lập trường khác biệt, chính trị lý niệm tự nhiên là khác biệt. Trần Diên có loại trực giác, ngày sau có lẽ giữa bọn hắn sẽ là đối lập quan hệ. Không ngừng Trần Diên, Vu Thông Hải cũng cho rằng như thế. Hai người tỉnh mơ lẫn nhau, sau đó mặc dù cũng tại cùng Thôi Hoàng nói chuyện phiếm, nhưng rõ ràng không có trước đó như vậy xâm nhập, nói chuyện đều là chút không ảnh hưởng toàn cục chuyện nhỏ. Thôi Hoàng có thể khảo thí tới thám hoa, vẫn là Thôi thị nhất tộc bây giờ thiên chi kiêu tử một trong, tự nhiên cũng không đốc. Hai người trước sau mặc dù đều như thế nhiệt tình, nhưng là rõ ràng một vài thứ thay đổi. Quỳnh Lâm biến đi, còn chưa bắt đầu trước, rõ ràng chính là nhường cái kia các tân khoa tiến sĩ nhóm lẫn nhau kết giao thời cơ tốt nhất, thấy bên này trò chuyện không sai biệt lắm. Một chút mong muốn tiến lên cùng một giáp ba người trước cùng nhau bắt chuyện tân khoa tiến sĩ nhóm cái này đều dần dần xuống lại đi lên. Trần Diên, Vu Thông Hải thậm chí Thôi Hoàng bên người đều bu đầy người. Khiến người ta suy nghĩ sâu xa chính là, Trần Diên bên người xuống lại đám người thậm chí không có Thôi Hoàng bên người một nửa. Vu Thông Hải bên kia cùng Trần Diên bên này cũng không kém nhiều. Hai người tự nhiên minh bạch. Thôi thị, uy tín lâu năm thế gia đại tộc, mong muốn leo lên người như cá giết sang sông, gặp phải loại này cơ hội khó được đám người đương nhiên sẽ không buông tha. Dù sao, nếu là quả thật đạt được Thôi Hoàng Thôi Thám Hoa ưu ái, ngày hôm đó sau hoạn lộ bên trên, tất nhiên có thể có được trợ giúp. Mà Vu Thông Hải cũng liền chỉ là có chút tiền trinh bình thường bình dân bách tính mà thôi, mặc dù là bằng nhãn, nhưng đối với bọn hắn mà nói, không có tác dụng gì. Về phần Trần Diên, mặc dù lương tựa phùng thừa tướng cây to này, nhưng hắn bản thân cũng phải cần người giúp đỡ, mặc dù cũng có chút tiền trinh, thê tử cũng là xuất từ danh môn, vẫn là Tần Quốc công phủ ngoại tôn nữ thế, có thể Tần Quốc công phủ còn có hai cái nghiêm chỉnh công tử ở đây, liền xem như giúp đỡ, vậy cũng đại khái chỉ có thể giúp đỡ tới chính hắn, về phần bọn hắn những này, rất không có khả năng. Lại thêm, bên cạnh hắn từ trước đến nay không thiếu người, liền xem như có một ngày có thể giúp đỡ, cũng sẽ không đến phiên bọn hắn những này người đến sau. Về phần Thôi Hoàng, vậy thì không giống như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là độc lai độc vãng, bây giờ tuổi tác cũng không lớn, bên người cũng không có hảo hữu, xuất từ thế gia đại tộc Thôi thị, nhân mạch đông đảo, tình huống như vậy là thích hợp nhất biểu trung tâm, cái này nếu là quan hệ chỗ thật tốt, hoặc là nói tác dụng lớn, ngày sau tiền đồ đương nhiên sẽ không nhiều khó khăn. Dù sao, chỉ cần Thôi thị bằng lòng thuận tiện lộ ra một chút xíu chỗ tốt đến, liền đủ bọn hắn phấn đấu nhiều năm. Thế là Thôi Hoàng bên người xuống lại tân khoa tiến sĩ nhóm càng phát nhiều lên. Quỳnh dừng bữa tiệc tất cả, thì như ai là ai bắt chuyện bao lâu, ai lại cùng ai không hợp, thậm chí ai đến nơi trước tiên hiện trường, ai lại là tới chót nhất chờ một chút không rõ chi tiết chuyện, giờ phút này đều đã bị Hoàng Văn Đế chờ người hữu tâm biết được. Nghe được Thôi Hoàng bên người xuống lại tân khoa tiến sĩ càng phát nhiều, mà chân chính Trạng Nguyên cùng bảng nhãn bên kia cộng lại đều không có Thôi Hoàng người bên cạnh nhiều, Hoàng Văn Đế lông mày nhíu lại. Đây chính là thế gia đại tộc mị lực a. Lời này nghe là tán thưởng, nhưng trong lời nói biểu hiện ra lại là rét lạnh lãnh ý. Đại thái giám Phạm Trì Hải nghe vậy, giữ im lặng, lặng lặng đứng lặng ở một bên, không dám nói tiếp. Lời này tiếp không được a. Đi thôi, chắc hẳn chấm máu mới nhóm cũng chờ đã lâu, đi chiếu cố. Đúng rồi, thái tử có đi hay không? Ngươi sai người đi hỏi một chút. Phạm Trì Hải đê mi thuận nhãn thận trọng nói bệ hạ, thái tử điện hạ vừa rồi mới phái người mà nói, lần này Quỳnh Lâm yến, hắn thì không đi được. Tiểu tử thúi này, quả nhiên là cánh cứng cắp rồi, vậy hắn đi đâu? Hồi bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ đi hoàng hậu nương nương nơi đó. Nghe vậy, Hoàng Văn Đế vẻ mặt sững sờ, sau đó tức giận liếc mắt, không có chuyện gì chạy tới hoàng hậu nơi đó, sao không thấy đến chấm chỗ này, chấm là có thể ăn hắn là sao? Hừ. Không chờ Phạm Trì Hải nói cái gì, hắn rồi nói tiếp, tính toán, hắn không đi chính chúng ta đi. Trước đó đã nói xong, cùng đi, tiểu tử thúi, kết quả thả hắn bổ câu, cũng chỉ hắn dám như thế. Nếu là người khác, hắn phải gọi người kia biết, cái gì gọi là thiên uy khó dò. Về phần thái tử, Hoàng Văn Đế đau đầu. Bất đắc dĩ. Phạm Trí Hải, ngài là không thể ăn thái tử điện hạ, nhưng là ngài có thể chơi sỏ lá đem tấu chương ném cho thái tử điện hạ, cái này ai nguyện ý đến một chuyến được an bài nhiều chuyện như vậy làm nha. Đương nhiên, lời này, Phạm Trí Hải không dám nói. Lễ bộ. Chúng thí sinh trò chuyện đang khởi kình. Trần Diên cũng sẽ bên người Kỷ Dật Chi cùng Yến Trác Thành mấy người giới thiệu cho Vu Thông Hải, mấy người đang trò chuyện hòa hợp. Liền nghe tới một hồi lanh lảnh tiếng hô to. Bệ hạ giá lâm. Lễ bộ thượng thư. Bọn ngươi tới. Chúng thí sinh nhao nhao tiến về chỗ ngồi của mình ngồi xuống, đại gia tranh thủ thời gian chỉnh lý tốt chính mình quần áo, xác định không có vấn đề sau, lúc này mới thở phào. Vốn cho rằng chỉ là lễ bộ thượng thư đợi người tới, không nghĩ tới thậm chí ngay cả bệ hạ đều tới. Chương 412, Quỳnh Lâm Yến, 2, chương 412, Quỳnh Lâm Yến, 2, tham kiến bệ hạ. Gặp qua chư vị đại nhân. Chúng tân khoa tiến sĩ nhóm đứng dậy xoay người chắp tay hành lễ. Bình thân. Hoàng Văn Đế nhìn phía dưới chúng tân khoa tiến sĩ nhóm, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Những này đều là tương lai làm việc hảo thủ a. Chờ Hoàng Văn Đế nói xong lời này, ngồi xuống tại thượng thủ. Chúng tân khoa tiến sĩ lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Sau đó, người trong cung nhóm lúc này mới bưng nóng hôi hổi khay nối đuôi nhau mà bảo. Nhìn xem bày ra trên bàn tinh xảo mỹ vị đồ ăn, chúng tiến sĩ nhóm trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn hắn cũng là hảo vận, đuổi kịp thời điểm tốt. Trước kia, đều nghe nói, những này đồ ăn mặc dù tinh xảo về tinh xảo, nhưng bưng lên sau vậy cũng là lạnh rơi mất. Năm nay cũng là mọi thứ cùng những năm qua khác biệt. Bất quá, cái này được lợi cũng là bọn hắn. Ngay sau đó, chỉ thấy vui ban đám người nối đuôi nhau mà vào. Tân khoa tiến sĩ ngồi tại hai bên, ở giữa là rộng lớn sân bãi, Hoàng Văn Đế ngồi cao tại thượng thủ ở giữa nhất đài cao. Mà lễ bộ thượng thư chờ thi đình giám khảo thì ngồi tại Hoàng Văn Đế dưới tay hai bên, mỗi người phía trước một cái bàn. Trên bàn bày đầy trần tu mỹ vị. Ngay sau đó, một đám che mặt, thân mang thanh lương vũ cơ chậm rãi đi tới. Tiếng nhạc lên đồng thời, vũ cơ nhóm nhau nhau bắt đầu hiện ra tự thân để cho người ta kinh diễm vũ khí. Hiện trường lâm vào một hồi vui sướng bầu không khí bên trong. Vũ cơ nhóm vặn bẹo eo thon chi, bị nhãn như tờ, nhất cử nhất động đều là phong tình. Hiện trường, không ít người đều nhìn ngây người hai mắt, thậm chí còn có người không tự kìm hãm được nuốt một ngụm nước bọt. Những này vũ cơ có thể đi vào Quỳnh Lâm Yến hiện trường, vậy cũng là trải qua ngàn chọn vạn tuyển ra tới, dung mạo, tư thái, kỹ nghệ mọi thứ tuyệt, hiện trường tâm trí không kiên người bị mê hoặc, vậy đơn giản lại bình thường bất quá. Dù sao, anh hùng khó qua ải mỹ nhân đi. Đây là từ xưa đến nay đều khó mà tránh khỏi. Đương nhiên, hiện trường cũng có kia hứng hở, không hề lay động. Tỷ như thường thấy mỹ nhân tuyệt sắc Hoàng Văn Đế cùng chúng thân cư cao vị đám quan chức. Hoàng Văn Đế cùng chúng đám quan chức giờ này phút này đều đang âm thầm quan sát đến dưới đáy tân khoa tiến sĩ nhóm. Thấy không ít người đã bắt đầu ánh mắt mê ly, đắm chìm trong vũ cơ mỹ mạo cùng động nhân vũ đạo bên trong, thậm chí có mấy vị tân khoa tiến sĩ càng là sáng loáng lộ ra cặp kia tràn ngập muốn, nhìn hai mắt. Hoàng Văn Đế thậm chí các vị quan viên đều không cảm thấy cái này có cái gì, dù sao, nam nhân mà, ưa thích mỹ nhân rất bình thường. Chỉ cần sẽ không bởi vì mỹ nhân mà chậm trễ chính sự liền thành. Bất quá, nhìn xem dưới đáy cũng không ít người đối vũ cơ nhóm động nhân dáng người cùng vũ khí không hề lay động. Thì như, xuất từ thế gia đại tộc thám hoa lang thôi hoàng. Lại tỉ như trong đó mấy vị diện quen thuộc con em thế gia. Mà chúng ta sáu nguyên cập đệ trạng nguyên công cùng bảng nhãn hai người đang say sưa ngon lành thưởng thức trung ương vũ cơ nhóm động nhân vũ đạo. Nhưng hai người trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng, lại rất thẳng thắn, không chút gì che lấp. Hoàng Văn Đế khỏe miệng hơi câu. Người này tính tỉnh, không hổ là kia phùng lao chó đệ tử. Khẽ mua chắc chắn, vũ cơ nhóm lui ra. Lúc này, lại đổi một loại khác hòa hoãn tiếng nhạc. Chúng tân khoa tiến sĩ nhóm biết, bệ hạ đây là muốn nói chuyện. Thế là nhao nhao ngồi ngay ngắn, treo lên 12 vạn phần tinh thần. Hoàng Văn Đế cười nói khoa cử chính là quốc chi đại điện, tuyển hiền nhậm năng, liên quan đến xã tắc hưng suy. Hôm nay thấy các ngươi tài tuấn, đều trải qua 10 năm gian khổ học tập, trổ hết tài năng, quả thật quốc chi chuyện may mắn à, các ngươi này vì thiên tử môn sinh, làm nghi ngờ chúng quân chi tâm, ôm tế thê ý chí, làm quan thì thành chính liêm khiết, là dân thì tạo phúc một phương, chớ bắt chấm dày kỳ vọng, chớ bắt thiên hạ thương sinh. Nay thiết này Quỳnh Lâm Yến, cùng các ngươi cùng chúc mừng, nhìn các ngươi ghi khắc thánh nhân, rèn luyện tiến lên. Dứt lời, Hoàng Văn Đế cười tủm tỉm nói, người tới, nhanh là chư khanh rót rượu, chúng khánh này đến. Theo Hoàng Văn Đế dứt lời, nương theo tại chúng tân khoa tiến sĩ bên cạnh người trong cung lập tức bắt đầu vì mọi người rót rượu. Chúng tân khoa tiến sĩ nhóm bên này lập tức đem chén rượu hai tay bưng lên, sau đó cùng nhau đứng dậy, hướng phía thượng thủ Hoàng Văn Đế không mình hành lễ, đồng thời, đồng lập nói, đa tạ bệ hạ. Chúng thần tất nhiên không phụ bệ hạ hy vọng. Hoàng Văn Đế tâm tình thật tốt, bưng chén rượu lên, đứng dậy, hôm nay cùng chư vị tài tuấn cùng uống chén này, quả thật chấm nhanh chóng sự tình. Nguyện chư vị ngày sau có thể vì ta hướng góp một viên gạch, kiến công lập nghiệp. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch. Chúng tân khoa tiến sĩ nhóm cũng nhao nhao ngửa đầu đem rượu uống cạn. Sau đó, chúng tân khoa tiến sĩ nhóm lần nữa hướng ghế đầu lễ bộ thượng thư chờ tọa sư mời rượu, lấy bái tạ tọa sư tri ân. Uống xong rượu, đám người ngồi xuống. Mọi người đều biết, Quỳnh Lâm Yến đây mới thực sự là muốn bắt đầu. Đều lên tinh thần đến, dự định tại Quỳnh Dương bữa tiệc một tiếng hót lên làm kinh người, tại bệ hạ cùng các vị trước mặt đại nhân soát một chút hảo cảm. Bất quá, Hoàng Văn Đế câu nói đầu tiên cũng không phải là nói khác, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Thôi Hoàng. Hoàng Văn Đế cười ha hả nói, chúng ta thám hoa lang quả nhiên không phụ cái này thám hoa chi danh, quả nhiên là tuấn mỹ vô song a. Chương 413, Quỳnh Lâm Yến kết thúc. Bạch thị gặp cố nhân chương 413, Quỳnh Lâm Yến kết thúc, Bạch thị gặp cố nhân tất cả mọi người không nghĩ tới bệ hạ trước hết nhất sẽ chú ý tới Thôi Hoàng Thôi Thắng Hoa, còn như thế ngay thẳng khích lệ, tất cả mọi người coi là bệ hạ sẽ trước hỏi thăm một chút hôm nay quan trạng nguyên, dù sao đây chính là mấy chục năm khó gặp sáu nguyên cập đệ a. Là lấy, hiện trường không ngừng chúng tân khoa tiến sĩ kinh ngạc, ngay cả thượng thủ hai bên ngồi đám quan chức trong lòng đều một hồi kinh ngạc. Bất quá, nghĩ đến cái gì, bọn hắn lại chẳng phải kinh ngạc. Cái này Thôi Hoàng bị bệ hạ như vậy chú ý, là phúc là họa, rất khó đoán trước a. Thôi Hoàng bản nhân càng là không cảm thấy thích thú, ngược lại vô ý thức khẩn trương lên. Bệ hạ sáu nguyên cập đệ quan trạng nguyên không chú ý, làm sao lại bỗng nhiên như vậy chú ý hắn cái này thám hoa? Chầm trước một lát, Thôi Hoàng liền chấn định lại, sau đó đứng lên thong dong trả lời. Thôi Hoàng thong dong chấn định bộ dáng, nhường sự phát hiện kia nơi trốn có người đều tâm tư dị biệt. Trần Diên, không hổ là thế gia đại tộc đi ra, phản ứng này năng lực chính là nhanh a. Kế tiếp, Thôi Hoàng bị liên tiếp chú ý, còn có một số hàn môn tử đệ cũng bị hoàng đế trọng điểm chú ý. Trần Diên cái này quan trạng nguyên cùng bảng nhãn Vu Thông Hải trừ bỏ bị hoàng đế không nhẹ không nặng ân cần thăm hỏi một đôi lời, liền lại không có. Hai người mừng rỡ thanh tịnh, cũng không thấy đến bị xem nhẹ. Như vậy mới phải đâu, hai người nhàn nhã đến không được, nhìn xem chúng tân khoa tiến sĩ nhóm ngươi tới ta đi mở ra bắt nguồn từ ta biểu hiện ra tài nghệ, thu hoạch được tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Nhưng mà, Trần Diên lại phát hiện, theo tài nghệ biểu hiện ra ngay từ đầu, Thôi Hoàng liền bị chúng tân khoa tiến sĩ nhóm thỉnh thoảng khiêu chiến, lấy tên đẹp, thỉnh giáo. Thẳng đến cuối cùng, Trần Diên đều cảm thấy tràn ngập mùi thuốc súng. Hoàng Văn Đế ở trên thủ lại là nhìn thoáng được tâm, mặt mày thư sướng, thỉnh thoảng khoa khoa cái này, thỉnh thoảng khoa khoa cái kia, tóm lại, Thôi Hoàng bị thổi phồng đến mức nhiều nhất. Đây càng nhường một số người không phục, mong muốn tiếp tục khiêu chiến. Yến hội vẫn tại tiếp tục. Thẳng đến giờ dậu ban đầu, yến hội mới hoàn toàn kết thúc. Mà bên ngoài, Bạch Thị nghe nói, tụ thành vải trang ra chất liệu mới, liền dẫn Chu Thẩm Tử dự định đi xem một chút. Nàng định cho nhà mình nhi tử cùng con dâu làm một cái y phục. Mới mua xong ra vải trang đại môn, liền nhìn thấy một phụ nhân nổi giận đùng đùng nhanh chóng đi tới, vội hướng về bên cạnh nhường hai bước. Nhưng không nghĩ tới vẫn là bị đụng phải. T. Bạch Thị đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, nếu mày đang muốn nhìn xem là ai đi đường không nhìn đường, kết quả là nghe được một câu lời khó nghe. Ngươi đi đường không có mắt sao? Đụng vào nhà ta quốc công phu nhân người thường nổi sao? Nha hoàn sắc nhọn tiếng nói vang lên. Trong ngay mắt, liền hấp dẫn chung quanh một đám người đi đường, đại gia nhao nhao nhìn qua. Bạch Thị không vui, lập tức liền muốn phản bác. Nhưng Chu Thẩm Tử phản ứng nhanh hơn nàng, lại đối phương là nhà hoàn trước lên tiếng. Ba. Một cái tắt vang dội tiếng vang lên, hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mắng chửi người nha hoàn càng là không dám tin che lấy đau nhức mặt, ánh mắt oán độc nhìn chòng chọc vào Chu Thẩm Tử. Tốt, tại nàng chuyển ra nhà mình phu nhân là quốc công phu nhân, người này lại còn dám đắc tội nàng. Quả thực không biết sống chết. Nàng hôm nay nhất định phải người này chết. Nhưng không đợi hắn nói chuyện, Chu Thẩm Tử lập tức lạnh lùng cao giọng nói, đến cùng là ai không mở to mắt. Phu nhân nhà ta đi đường đi được thật tốt, gặp người hừng hực chạy tới, cái này còn nhường hai bước, không nghĩ tới vẫn là bị vô tội đụng vào, cái này bị thương, còn không có gây phiền phức cho các ngươi đâu, ngươi cái này mắt mù tâm mù tay nghiệt nha hoàn cũng là còn trả đũa, cho ngươi mặt mùi đúng không? Nghe nói lời này, hiện trường mọi người vây xem liền cũng biết đầu đuôi sự tình. Lúc đầu nổi giận đùng đùng quý phụ nhân giờ phút này gặp phải chuyện như thế càng thêm tâm phiền, nàng ngẩng đầu vẫn lạnh lùng trừng mắt liếc nha hoàn Thúy Minh, ngữ khí trào phúng lại rất lạnh, "Tốt, Thúy Minh, cái gì a miêu a cậu đều đáng giá ngươi so đo đâu, các nàng không phải liền là người giả bị đụng đòi tiền sao? Thưởng cho các nàng chút chính là, coi như cho chó ăn." Dứt lời, phụ nhân dương mắt châm chọc nhìn thoáng qua cách đó không xa túi đầu vào cánh tay quần áo phú quý phụ nhân. Kết quả, thấy phụ nhân kia ngẩng đầu, một trương quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mặt xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng cả kinh thất sắc, "Bạch Hân, tại sao là ngươi? Nàng không phải đã chết rồi sao?" Nghe nói tới cái này, trước kia cả ngày lẫn đêm dậy vò lấy thanh âm của nàng, Bạch Thị đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Trong ngay mắt, sắc mặt trắng bệnh. Trong mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, theo bản năng lui ra phía sau một bước. Như thế nào là nàng? Chương 414, ở lại quốc công phu nhân chương 414, ở lại quốc công phu nhân đã từng tận lực lãng quên ký ức bây giờ đột nhiên tràn vào trong đầu của nàng. Những cái kia bị ép chạy trối chết thời gian, kia mấy lần sắp gặp tử vong đáng sợ hồi ức, giờ phút này toàn bộ xâm nhập Bạch Thị trái tim. Còn có sư phụ Lâm Trung chết không nhắm mắt hai mắt. Trong lúc nhất thời, Bạch Thị trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng vô hạn oán hận, đối với sư phụ chết đi, một mực là nàng đến nay đều không thể đối mặt chuyện. Mãnh liệt oán hận dẫn đến nàng đối với nữ nhân trước mắt này e ngại đều trong nháy mắt giảm bớt không ít. Nhiều năm không thấy, ngươi như cũ như vậy ương ngạnh phách lối a. Túc Quốc công kế phu nhân. Trong nội tâm nàng chấn kinh tại Bạch Hân vậy mà không chết chuyện, thật lâu mới hoàn hồn. Nhưng mới hoàn hồn liền nghe được câu này, nhường nàng phá phòng lời nói. Ngươi rõ ràng biết, nàng ghét nhất chính là người khác nói nàng là kế thất chuyện này, Bạch Hân tiện nhân này vậy mà ở trước mặt nàng như vậy nhắc lên, thật đúng là đáng hận đến cực điểm. Nhưng giờ này phút này, nàng khó được bình tĩnh lại. Bạch Hân rất không thích hợp. Cái này tính tình sao không dường như lấy trước kia giống như mềm nhũn. Nhưng chuyển niệm lại nghĩ, người này à, mềm tính tình nhiều năm như vậy, làm sao có thể liền có thể tùy tiện thay đổi được, nói không chừng chính là ở trước mặt nàng giáng chống đỡ lấy mà thôi. Cũng có lẽ, giống như là do xét hàng hóa đồng dạng quan sát toàn thể Bạch Hân, thấy được nàng bây giờ phú quý mặc, lại nhìn nàng bên cạnh rõ ràng thể diện ba tử, Túc Quốc công phu nhân đột nhiên cảm thấy chính mình dường như phát hiện gì rồi. Trong nội tâm nàng cười lạnh, tiếp theo cao cao tại thượng lạnh giọng rêu cợt nói, "Bạch Hân, thế nào, coi là làm người khác không ra gì tiếp thất, ngươi liền có thể vượt qua ta cái này Túc Quốc công phu nhân. Thật sự là buồn cười a." Quả nhiên, người bẩn, nhìn cái gì đều bẩn. Chính ngươi năm đó chen chân gia đình người khác, làm người ta không ra gì ngoại thất chuyện này, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? À, ta ngược lại thật ra quên, ngươi à, đã sớm làm tức chết người ta vợ cả thế tử, hiện tại vinh thăng người kia kế thất nữa nha. Chỗ nào còn nhớ rõ đã từng những cái kia bị vợ cả thê tử hành hung giống là chuột chạy qua đường thời gian a, đúng rồi, bây giờ ngươi làm người khác kế thất, thế nào? Những năm này mẹ kế dễ làm sao? Bạch Hân che miệng cười, ý cười lại là lạnh như băng, trong miệng như là tháng chạp trời đông giá rét như vậy lạnh. Không chờ Túc Quốc công phu nhân nói cái gì, Bạch Thị lại nói, ai nha, cũng là quên đi, ngươi cái này ác độc tính tình, có thể làm tốt cái gì mẹ kế, hẳn là đều đem con riêng chờ giết chết đi. Nghe vậy, Túc Quốc công phu nhân hận không thể đem Bạch Hân miệng xé nát, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì bị nàng nói trúng một ít sự tình. Khí này người tiện nhân, nhiều năm không thấy, cũng là học được bản sự, không chỉ có dám chống đối nàng, còn dám như thế đối nàng. Chờ lấy, nàng nhất định phải giết chết nàng không thể. Một cái tiếp thất mà thôi, nàng cũng không tin, chính mình xem như Túc Quốc công phu nhân, còn có thể cầm nàng không có cách nào. Năm đó, nàng có thể làm cho nàng cụp đuôi chạy thoát, bây giờ tự nhiên cũng có thể. Không, lần này, nàng tất nhiên sẽ không lại nhường nàng thành công chạy thoát, nàng muốn tận mắt nhìn xem nàng chết đi. Túc Quốc công ánh mắt oán độc giống như thực chất. Thấy Bạch Hân vô ý thức lui ra phía sau một bước, những cái kia sắp gặp tử vong ký ức lại hướng nàng đột nhiên vào tới. Sợ hãi, dường như đã khắc vào thực chất bên trong. Chu Thẩm Tử theo bản năng ngăn khuất nhà mình phu nhân phía trước, ánh mắt cảnh giác nhìn trước mắt cái này Túc Quốc công phu nhân. Người này, nàng tự nhiên biết, thiếp thất thừa bị, nhường Túc Quốc công ái thiếp diệt thề, mà nhiều năm qua, nàng sinh ra hai đứa con trai, Túc Quốc công vợ cả thê tử con cái bị nàng dưỡng thành phế vật ương ngạnh, bây giờ toàn bộ Ứng Thiên phủ ai không biết rõ, nàng người này chính là mặt từ tâm oan, ở trước mặt một bộ phía sau một bộ. Nhưng làm sao Túc Quốc công vẫn như cũ tín nhiệm nàng? Chu Thẩm Tử đem người này nhớ kỹ, mặc dù không biết rõ nàng cùng nhà mình phu nhân cụ thể có cái gì khúc mắc, nhưng trở về nàng phải cùng lão gia thiếu gia nói một chút chuyện này. Nhà mình phu nhân mặc dù thông minh, nhưng là tại một số phương diện vẫn là quá mức đơn thuần cùng nhân từ nâng tay, chuyện này đến làm cho lão gia cùng thiếu gia ra tay. Ân, dù sao cái này Túc Quốc công phu nhân đối nhà mình phu nhân sát ý đã không che giấu chút nào, chuyện này cấp bách. Nhiều năm không thấy, ngươi cũng là biến miệng lưỡi bén nhọn, hy vọng đằng sau ngươi vẫn như cũ có thể như thế. Thúy Minh, đi. Dứt lời, Túc Quốc công phu nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua bên cạnh nha hoàn, sau đó trực tiếp đi. Bạch thị nhìn xem nàng kia ánh mắt sấm lánh, dưới trái tim ý thức co rụt lại, nhưng là trong nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng. Chu Thẩm Tử đem đây hết thảy đặt vào đáy mắt. Xem ra, phu nhân đối vị này Túc Quốc công phu nhân e ngại dường như đã xâm nhập thực chất ở bên trong, trước kia tất nhiên là phát sinh qua cái gì đáng sợ chuyện. Trung quanh vây xem không ít bách tính thấy Bạch thị dám như vậy cùng Túc Quốc công phu nhân sặc cấm thanh, đều vô cùng bội phục nhìn xem nàng, đương nhiên tùy theo mà đến chính là đồng tình. Người này mặc dù mặc phú quý, sao có thể khả năng có Túc Quốc công phu nhân như vậy quyền thế? Ai? Túc Quốc công phu nhân thanh danh không ít bách tính vẫn là biết. Vị phu nhân này quả nhiên là xúc động. Đương nhiên, hiện trường đại đa số người đều là xem trò vui, thấy không đùa cũng thấy, cái này cũng đội vàng rời đi, trước khi đi còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Bạch thị tại nguyên chỗ gặp tới Túc Quốc công phu nhân chuyện tiêu hóa thật lâu, mới thanh âm khàn khàn không có tinh thần gì hướng Chu Thẩm Tử nói, đi thôi, Chu Thẩm, chúng ta trở về. Mới đi mấy bước, Bạch thị nghĩ đến cái gì, quay người hướng Chu Thẩm chân thành nói, hôm nay chuyện này, ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào. Chu Thẩm nghe vậy, trong lòng thở dài. Nàng liền biết phu nhân đến nói như vậy. Thế là, tận tình quên đủ nói, phu nhân, nô tỳ biết, nói những lời này, có chút đi quá giới hạn, nhưng là nô tỳ vẫn phải nói. Bạch thị nghe vậy, không hiểu nhìn về phía Chu Thẩm. Chu Thẩm thở sâu, cũng chăm chú hướng nhà mình phu nhân nói rằng, phu nhân, ngài cùng Túc Quốc công phu nhân có mắt, nô tỳ cũng không biết, nhưng là ngài khả năng không biết rõ, Túc Quốc công phu nhân ở Ứng Thiên phủ thanh danh, nàng người này, không phải dễ chơi, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi, không nói trước kia, ngài hôm nay liền đã mạnh mẽ đắc tội nàng, nàng sẽ không từ bỏ ý đồ, lại ngài cũng đã nhìn ra, nàng rõ ràng đối với ngài đã trong lòng còn có sát ý, ngài nếu là không nói cho lão gia, cùng thiếu gia thiếu phu nhân, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Bọn hắn sẽ lo lắng a. Nghe vậy, Bạch thị ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng chỉ là không muốn bởi vì chính mình sự tình liên lụy đến người nhà, lại hiện tại chính là nhi tử ngày vui, nàng càng không muốn bởi vì chính mình những này chuyện cũ năm xưa ảnh hưởng tới đại gia hảo tâm tình. Chờ tại phu nhân bên người nhiều năm như vậy, Chu Thẩm Tử tự nhiên cũng coi là hiểu rõ nhà mình phu nhân, gặp nàng như vậy thần sắc, chỗ nào không biết được nàng đang suy nghĩ gì. Kỳ thật nàng lý giải, dù sao hai ngày này đích thật là thiếu gia ngày vui, đem chuyện này nói ra sau, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến mọi người tâm tình, nhưng là chuyện này lại nhất định phải nói. Phu nhân, lão gia thiếu gia cùng thiếu phu nhân đối với ngài thế nào? Bạch thị đương nhiên minh bạch Chu Thẩm Tử lời này ý tứ. Rất tốt. Vậy ngài bằng lòng để bọn hắn lo lắng sao? Bạch thị phất phất tay, đừng nói nữa, trở về ta tự mình cùng bọn hắn nói. Nghe nói như thế, Chu Thẩm Tử lúc này mới triển lộ nụ cười. Phu nhân vẫn là minh bạch. Ý gì theo lão gia cùng thiếu gia phu nhân đối phu nhân để ý, nàng kỳ thật mới là thủ vị. Nhưng phu nhân luôn có băn khoăn của mình. Phu nhân như vậy muốn là được rồi, lão gia cùng thiếu gia thiếu phu nhân khẳng định hy vọng ngài vui vẻ, tất nhiên càng thêm không nguyện ý ngài bị thương tổn. Ân. Xác thực, những năm gần đây, Bạch thị so Chu Thẩm Tử càng phải hiểu rõ người trong nhà. Đi thôi, chúng ta nhanh đi về a, Duyên Ca Nhi hẳn là không sai biệt lắm trở về phủ. Là, phu nhân. Bất quá, Chu Thẩm Tử trước khi đi, Thỉnh Mơ nhìn lướt qua xung quanh. Quả thật phát hiện có mấy con chuột đi theo. Khoe miệng giơ lên một nụ cười lạnh, nàng cũng không có lập tức biểu hiện ra cái gì đến, chỉ là ở trên xe ngựa sau, mới cùng phu nhân nói phát hiện của mình. Phu nhân, có người theo dõi chúng ta. Bạch thị nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thẩm, nuốt nước miếng nói khẳng định là nàng. Chu Thẩm Tử cũng cho rằng, hẳn là, bất quá, phu nhân, chúng ta đừng quản, như thường lệ về phủ thừa tướng cũng được. Túc Quốc công phu nhân nếu là nhìn thấy phu nhân là đi phụng thừa tướng phủ đệ, cái này trong lòng tất nhiên sẽ trong lòng còn có kiên kỵ, trong lúc nhất thời hẳn là cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc, Bạch thị cũng nghĩ đến cái này. Chủ tớ hai lướt nhau, một đường không nói chuyện về tới phủ thừa tướng. Chủ tớ hai cũng không biết, hôm nay trên đường phố chuyện đã xảy ra đã chuyển vào Phùng Quy cùng Cố Chân đám người trong hai. Phùng Quy bên kia, để cho người đi dò tra, hai người đều có cái gì gấp mắc. Ân, thuận tiện điều tra thêm Túc Quốc công phu nhân, không rõ chi tiết. Là, chủ tử. A Hồng cung kính trả lời xong, sau đó đi ra ngoài tìm hậu viện nào đó một tiểu viện chậm đợi mệnh lệnh mấy người. Chủ tử có lệnh, đem phía trên này chuyện tra rõ ràng, không rõ chi tiết. Là, Hồng thúc. Cố Chân sân nhỏ, nghe được phía dưới người bẩm báo, nàng nhíu mày. Đi dò tra Túc Quốc công phu nhân, tốt nhất đưa nàng những năm này chứng cứ phạm tội toàn bộ thu thập đến cho ta. Là, chủ tử. Đối xử mọi người sau khi đi, Cố Chân cau lại lông mày vẫn không có làm dịu. Chuyện này chờ A Diên trở về nói cho hắn biết một tiếng, nhường hắn đi hỏi một chút mâu thân đến cùng là chuyện gì xảy ra. mới trở về, Bạch thị liền tại cửa ra vào gặp dự tiệc trở về nhi tử. Ý xấu tình tại gặp được nhi tử sau, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nhi tử trở về, hôm nay còn thuận lợi. Trần Diên sắc mặt đỏ lên, cười nói, rất thuận lợi đường, ngươi cùng Chu Thẩm đi đâu? Muốn như vậy trở về. Bạch thị nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ, sau đó lập tức lại cười hì hì nói chúng ta có thể đi chỗ nào, chính là đi dạo phố, mua vài món đồ, đói bụng không, chúng ta nhanh đi ăn cơm. Ân tốt. Trần Diên đi theo nhà mình mẫu thân hướng trong phủ đi đến. Chỉ là, ánh mắt lại là nhìn về phía Chu Thẩm. Chu Thẩm gật đầu. Trần Diên liền minh bạch, hôm nay quả thật đã xảy ra một cái chuyện, chắc không được hắn vừa rồi hỏi một chút, mẹ hắn thần sắc còn hơi cứng đờ. Phủ thưa tướng ngoài cửa, theo dõi mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó trong mắt lóe lên chấn kinh, cuối cùng lặng yên rời đi. Bọn hắn không biết rõ, chính mình tất cả cử động đều tại không ít người giám thị phía dưới. Đại gia thật cao hứng ăn bữa tối, trong lúc đó, hỏi thăm một phen Trần Diên hôm nay quỳnh dừng bữa tiệc chuyện. Cơm chắc chắn. Bạch thị gọi lại Trần Lão Tam cùng Trần Diên cùng Cố Chân. Trong ba người Trần Diên mặc dù không biết rõ cụ thể sự tình, nhưng cũng biết nhà mình nương có chuyện gì giấu giếm, mà Cố Chân biết đến nhiều nhất, nhưng cũng không phải rất rõ ràng cụ thể gốc mắc. Liên Trần Lão Tam vẻ mặt mờ mịt, hắn không hiểu nhìn xem nhà mình cô vợ trẻ. Thế nào, thân nương? Chương 415, Bạch thị quá khứ chương 415, Bạch thị quá khứ. Bạch thị nhìn thoáng qua ba người, dự định đem trong lòng cất giấu nhiều năm như vậy bí mật nói hết ra. Ngươi không phải luôn luôn hỏi thăm ta lúc đầu vì sao lại chật vật như vậy bị ngươi gặp phải sao? Bởi vì khi đó, ta ngay tại đảm bệnh, có người muốn giết ta. Bạch thị nhìn về phía Trần Lão Tam, bình tĩnh nói ra câu nói này. Trần Lão Tam nghe nói như thế đều ngây dại. Sau đó nghĩ đến cái gì, mong muốn nói chuyện, Bạch thị ngăn trở hắn. Ngươi trước hết nghe ta nói xong. Trần Lão Tam sắp ra miệng lời nói trong nháy mắt nuốt trở vào. Bạch thị nhớ lại từng tại sư phụ dưới tay thời gian, đỏ ngầu cả mắt, nhưng rất nhanh liền thu thập xong tâm tình. Ngược lại bình tĩnh tự thuật mười mấy năm trước, chuyện xưa của mình. Ta là cô nhi, sư phụ thu dưỡng ta, đương nhiên, nàng cũng đồng thời thu dưỡng nữ hài tử khác, tuổi tác cùng ta không kém nhiều, sư phụ ta là từng được vinh dự thiên hạ đệ nhất kim châm thần bạch gối xanh nhạt phu nhân, thu dưỡng chúng ta những nữ hài tử này, chính là vì ngày sau có người chuyển thừa y bát của nàng, tiếp tục tại theo thừa giới phát dương quang đại, được thu dưỡng 12 cái nữ hài bên trong, chỉ có xuất chúng nhất một vị, khả năng bị nàng trao tặng chân chính truyền thế kỹ. Nghệ mà ta cùng hai vị khác tỷ muội là cuối cùng bị tuyển ra tới hậu tuyển người thừa kế, sư phụ cho hai chúng ta năm, để chúng ta độc lập ra ngoài mở một cái tác phường, trong vòng 2 năm, ai có thể đạt được lớn nhất ích lợi, ai có thể tại trong dân chúng thanh danh lớn nhất, thu hoạch được theo thừa đại sư xưng hào, ai chính là cuối cùng này người thừa kế, mà 2 năm sau, ta được tuyển chọn, trở thành sư phụ thân định người thừa kế, may mắn đạt được sư phụ chuyển thừa cùng nàng trong tay. Sáng nghiệp. Nhưng chính là bởi vì dạng này, dẫn tới trong đó một vị sư tỷ bất mãn, ban đầu nàng chỉ là khắp nơi nhằm vào ta, cũng không có đối ta hạ tử thủ, thẳng đến 1 năm sau, sư phụ tình trạng cơ thể càng phát chết lệ, một vị khác sư tỷ cũng ngoài ý muốn trượt chân rơi xuống nước mà chết, toàn bộ xuyên vân đường đều là ta tại quản lý lấy, mà nàng xem như sư phụ yêu thích nhất chi kỷ người, từ khi sư phụ sinh bệnh sau, càng là một mực chiếu cố sư phụ sinh hoạt hàng ngày, ta không có so đo, một mực nhường nhịn, có thể tìm ra thường một ngày, ta tại ban ngày dành thời gian trở về thăm sư phụ một chút, lại phát hiện nàng cùng sư phụ đối thoại, theo trong miệng nàng, ta đã biết, sư phụ cũng không phải là thật bệnh nặng có lành, mà là bị nàng hạ độc dược mãn tính, loại độc dược này dược thạch không ý nghĩa, mà hai ngày này chính là sư phụ tử kỳ. Ta chấn kinh lại khổ sở, tràn đầy không hiểu, có thể cuối cùng, ta hiểu được, đều là bởi vì sư phụ không có tuyển nàng xem như người thừa kế, cho nên, nàng oán hận sư phụ, đối sư phụ lên sát tâm, lúc này mới đối nàng hạ độc, một chút chính là hơn 1 năm, mà ta, bởi vì cùng nàng không thân cận, cho nên miễn gặp độc thủ, ta chấn kinh nàng ác độc cùng lấy oán trả ơn, cho nên dự định cùng nàng chất vấn, nhưng, còn chưa vào nhà, ta liền bị sư tỷ người phát hiện, thế là, các nàng đem ta trói chặt lên, đem ta cùng sư phụ nhét vào trong phòng, phái người canh chừng, không cho chúng ta ra ngoài, cuối cùng, không có 2 ngày. Sư phụ tiện độc phát. Chết, sư tỷ cho sư phụ gióng trống khua chiêng làm tang lễ, cáo chi người ngoài, ta đi theo nam nhân bỏ trốn, sư phụ sẽ chết, đa số nguyên nhân cũng là bởi vì ta khí, nàng nở mày nở mặt tiếp thủ xuyên vân đường tất cả, mà ta vẫn như cũng bị nàng nhốt tại gian phòng kia bên trong, ngẫu nhiên cho điểm đồ ăn, không cho ta đói chết, mỗi ngày đều đến ép hỏi sư phụ ta chuyển thừa, để cho ta dạy cho nàng, ta tự nhiên không chịu, nhưng, nàng vì sư phụ chuyển thừa cũng không có khả năng giết ta, cho nên, đành phải như vậy nhốt ta, vây lại nửa tháng tả hữu, ta tại một cái ở trung cực tốt sư muội trợ giúp hạ, chạy ra ngoài. Ta cùng sư muội mỗi ngày làm bệnh, cuối cùng sư tỷ rốt cục không đuổi giết chúng ta, hai ta cuối cùng là thở phào, thuê một cái phòng ở lại, cuối cùng chúng ta tình cảm càng phát khá hơn, có thể thời gian khổ sở, cho nên chúng ta bắt đầu bán theo việc, sư muội trong bóng tối cũng cho ta dạy một chút sư phụ nàng truyền thừa, nàng nói, muốn cho chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền, được sống cuộc sống tốt, tâm ta mềm nhũn, bởi vì sư muội, ta mới trốn thoát, cho nên ta dự định dạy cho nàng một chút theo thừa bên trên kỹ nghệ, đương nhiên, đây không phải là sư phụ truyền cho ta, dù sao ta đã đồng ý sư phụ, kỹ nghệ truyền thừa tùy tiện không dạy người. Trừ phi người kia phụ họa nàng quyết định quy củ, cho nên ta dạy cho nàng ta tự sáng tạo kỹ nghệ, có thể cuối cùng sư muội học xong ta chỗ dạy bảo kỹ nghệ sau, liền lộ ra bản tính, thì ra, nàng vậy mà cùng sư tỷ liên hợp lại cả ta, cái gì cho tới, cái gì tỷ muội tình so kim kiên, toàn diện đều là giả, cũng là ta xuẩn, đánh giá thấp nhân tính, nhưng may mắn, ta giữ vững sư phụ truyền thừa, không để cho bọn chúng rơi vào người loại này trong tay, cũng may mắn, ta lúc ấy lưu lại một cái tâm nhãn, không có nói cho sư muội, kia là ta tự sáng tạo kỹ nghệ, ta cùng sư muội lôi kéo một phen, cuối cùng liều mạng chạy ra ngoài, sau đó, bởi vì sư tỷ tự nhận là đạt được sư phụ truyền thừa, cho nên đối ta liền hoàn toàn lên sát tâm, đúng lúc, nàng chẳng biết tại sao, bàng thượng Túc Quốc Công, trở thành Túc Quốc Công ngoại thất, ta báo quan không thành, đành phải trước đảm mệnh, cuối cùng trải qua kinh nghiệm sinh tử, mới bị ngươi cứu, vị sư tỷ này chính là bây giờ Túc Quốc Công kế thất phu nhân, Bạch Du. Bạch thị tiếp lấy đem hôm nay gặp phải Bạch Du chuyện cũng cùng nhau cùng người trong nhà nói. Tình huống hiện tại chính là, nàng bây giờ đối ta sát ý vẫn tồn tại như cũ, ta hôm nay lại đắc tội nàng, nàng sẽ không bỏ qua cho ta, là ta cho nhà thêm phiền toái. Bạch thị nói xong, tâm tình sa sút, mà xuống một cái chớp mắt, tay liền bị Trần Lao Tam kéo lại. Hân nương, vậy ngươi nhiều năm như vậy, thế nào đều không cùng ta nói, một mình ngươi giấu ở trong lòng nhiều khó chịu a. Trần Lao Tam đau lòng vô cùng nhìn xem nhà mình cô vợ trẻ. Nghĩ đến năm đó, chính mình nhặt được nàng lúc, nàng cơ hồ thoi thóp bộ dáng, Trần Lao Tam liền hận độc Bạch Du. Khó trách cô vợ trẻ tay nghề tốt như vậy, cũng không dám lộ ra mảy may, nàng đây là sợ Bạch Du bởi vì lấy cái này theo thùa tìm tới cửa a. Rất nhiều, Trần Lao Tam đã từng cảm thấy nghi ngờ điểm, bây giờ tại cô vợ trẻ hôm nay giải thích xuống, đều nghĩ thông rồi. Nghĩ đến cô vợ trẻ, những năm này, trong lòng đè ép lớn như vậy sự tình, Trần Lao Tam tâm liền níu lấy đau. Chúng ta là người một nhà, cũng đừng nói những lời này, người đây là khoét ta cùng con trai con dâu phụ nhi tâm a. Bạch thị trong nháy mắt đỏ mắt, rất nhanh, nước mắt không tự kìm hãm được chảy xuống. Trần Lao Tam không rõ Bạch Gối Nguyệt hàm nghĩa, cố chân lại là minh bạch. Ngay cả Trần Diên cũng tại trong trí nhớ tìm kiếm đi ra một người như vậy tên, đây là nguyên chủ ký ức, cho nên nói, vị này thiên hạ đệ nhất kim châm thần đích thật là rất nổi danh. Bọn hắn không nghĩ tới Bạch thị vậy mà lại có một đoạn như vậy chật vật quá khứ. Tiên tai động nhân tâm, huống chi là loại này truyền thừa, nhân tính a, nhất là trải qua bất quá khảo nghiệm. Nương, ngài không cần lo lắng, chuyện này liền giao cho ta. Trần Diên an ủi. Có thể nàng là Túc Quốc Công phu nhân, chúng ta có thể bắt bọn hắn làm sao bây giờ a? Nhi tử, ta Bạch thị nghĩ tới đây, liền vô hạn lo lắng. Bạch Du nữ nhân kia cũng không phải nhân từ nương tay, người kia ngoan độc nàng là kiến thức qua, nàng liền dưỡng dục nàng lớn lên sư phụ đều có thể sát hại, huống chi là người khác đâu. Nương, cái này ngài liền không cần phải lo lắng, nhi tử tự có biện pháp. Trần Diên cắt ngang nhà mình nương lo lắng lời nói. Cuối cùng, ba người lại lần lượt an ủi một hồi lâu, lúc này mới tan đi. Ban đêm trước khi ngủ, Cố Chân lại nói, "A Diên, chuyện này ngươi đừng quản, giao cho ta tới đi." Nghe vậy, Trần Diên gật đầu. Chuyện này giao cho nhà mình cô vợ trẻ, hắn không có gì không yên lòng. Không cần lưu tình. Hắn chỉ nói câu nói này. Cố Chân gật đầu, trong mắt lóe lên một tia u lãnh, đương nhiên sẽ không. Dù sao, người này đều ức hiếp tới người trong nhà trên đầu, đâu còn có thể buông tha nàng đâu. Mà, giờ này phút này Túc Quốc Công phủ, Quốc Công gia lại đi cái kia tiểu tiện nhân nơi đó đi có phải hay không? Bạch Du sắc mặt nhăn nhó phẫn nộ quát. Dưới đáy nha hoàn lơm lớp lo sợ trả lời. "Về, hồi bẩm phu nhân, là, đúng vậy." Soạt. Từng tiếng băng động, đầy bàn nước trà điểm tâm liền bị hất đổ trên mặt đất. "Phu nhân, Thúy Minh đến báo." Lúc này, cổng chờ đợi nha hoàn tiến đến thận trọng bẩm báo. "Để cho nàng đi vào." Bạch Du sắc mặt cực kỳ khó coi. "Tất cả cút ra ngoài." "Là, phu nhân." Nghe nói như thế, trong phòng chúng nha hoàn trong nháy mắt tản sạch sẽ. Thúy Minh tiến đến liền thấy được một mảnh hỗn độn phòng, lập tức liền minh bạch, phu nhân đây là tâm tình cực kém. Nghĩ đến đợi lát nữa phải bẩm báo tin tức, Thúy Minh đau đầu. "Phu nhân sẽ càng nổi giận a, nói đi, Bạch Hân tiện nhân kia ở chỗ nào?" Thúy Minh trầm mặc một cái trước mắt, vẫn là nói. Bạch Du không dám tin, đột nhiên đứng lên hoảng sợ nói, "Ngươi nói nàng tiến vào chỗ nào?" Chương 416, cụ thể là bởi vì cái gì sự tình? Còn mời nói thẳng chương 416, cụ thể là bởi vì cái gì sự tình? Còn mời nói thẳng nàng. Nàng mang theo bên người bà tử, tiến vào phùng thừa tướng phủ. Vẫn là theo chính đại cửa đi vào. Thúy Minh nói xong, liền chờ cùng nhà mình phu nhân nổi giận. Quả nhiên, rất nhanh, trong phòng vang lên bình hoa bị ngã ngã xuống đất lốt bốt âm thanh. Bởi vì bình hoa vẩy ra, Thúy Minh mắt cá chân đều bị cọ ra máu tươi, nhưng giờ phút này nàng đành phải nhẫn lại. Tránh đi. Kia là hoàn toàn không dám. Dù sao, phu nhân lúc này chính là người điên, nàng nào dám động a? Bạch Du vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Bạch Hân là thế nào leo lên phùng quy phùng thừa tướng. Ta cũng không nghe nói phùng thừa tướng có thiếp thất loại hình à, lại đi hỏi thăm một chút, nàng đến cùng phùng thừa tướng có quan hệ gì. Bạch Du trầm mặt nói rằng, là, phu nhân, nô tỳ cái này đi. Thúy Minh liên tục không ngừng ra ngoài. Bạch Du trong lòng bàn tay đều kém chút bóp ra máu, giờ phút này nàng trong ánh mắt tất cả đều là tàn nhẫn, nhưng trong đó lại xen lẫn nồng hậu dày đặc kiên kỵ. Bạch Hân tiện nhân kia trách không được dám cùng nàng sát tiếng, hóa ra là bảng thượng phùng thừa tướng, cho nên cho là mình có năng lực cùng nàng đối kháng. Xác thực, nếu nàng coi là thật cùng phùng thừa tướng là loại quan hệ đó, như vậy chính mình khẳng định là không đánh chết nàng, không chỉ có như thế, nàng còn phải ở trước mặt nàng đẻ thấp làm tiểu. Dù sao, Túc Quốc Công phủ cũng không phải trước kia Túc Quốc Công phủ, nào dám cùng phùng thừa tướng đối đầu. Nghĩ đến đây, nghĩ đến Bạch Hân có lẽ quả nhiên là phùng thừa tướng nữ nhân, Bạch Du sắc mặt liền cực kỳ khó coi. Nếu thật sự là như thế, chính mình đã từng đối đãi như vậy nàng, nàng tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Không không không, nàng không thể tự loạn trợ cước, có lẽ Bạch Hân chỉ là cố ý mê hoặc nàng mà thôi. Đúng, chính là như thế. Tất cả chờ Thúy Minh nghe ngóng trở lại hắn nói. Bạch Du trực tiếp khó mà chìm vào giấc ngủ, sau nửa đêm ngủ thiết đi, đều bị ác mộng quấn quanh. Hôm sau, phủ thừa tướng, Trần Diên mới lên liền nghe được hạ nhân bẩm báo, có người tìm đến. Là ai? Hồi bẩm công tử, là Trấn Sa Hầu lão phu nhân cùng Trấn Sa Hầu phu nhân mẹ chồng nàng dâu hai người. Nghe vậy, Trần Diên lông mày nhíu chặt. Hai nàng tới làm gì? Qua trong giây lát, nghĩ đến hai ngày này phía ngoài truyền ngôn, trong lòng dường như minh bạch hai người tới đây mục đích. Người đã đi tới phủ thừa tướng cổng, không tiếp kiến cũng không thích hợp. Hắn đành phải nói rằng, đem người mời đi phòng khách. Là, công tử. Sau đó để cho người ta đi cùng cha mẹ cô vợ trẻ một giọng nói, Trần Diên liền hướng phía phòng khách đi đến. Phòng khách. Một phen lãnh đạm hàn huyên sau, mấy người ngồi xuống. Trần Diên bên người ngồi Cố Chân. Thượng thủ ngồi chính là Trần Lão Tam cùng Bạch Thị. Hai tử, tổ mẫu thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà như vậy có tiền đồ, ngắn ngủi thời gian 6 năm, vậy mà liền có thể thi trạng nguyên trở về, vẫn là 6 nguyên cấp đệ. Tổ mẫu trước kia liền biết, ngươi là thông tuệ hải tử. Trước kia ai Trấn Viễn hầu phủ lão phu nhân càng nói càng xúc động, không bao lâu liền trong mắt chứa nhiệt lệ. Nghe bà mẫu nói lên Diên Nhi trước kia những cái kia chuyện lý thú nhi, Trấn Sa hầu phu nhân ánh mắt chậm rãi đỏ lên, nàng giờ phút này cũng không khỏi tự chủ đắm chìm trong đó. Nghĩ đến hai ngày này, ứng tiên phủ dân chúng từng cái đều đang nói bọn hắn Trấn Viễn hầu phủ có mắt không trọng, thật tốt chân bảo không chân quý, còn trực tiếp đem người đuổi ra ngoài, đuổi đi ra thì cũng thôi đi. Lúc ấy Trần Diên bị đuổi đi ra thời điểm, vẫn là có rất nhiều bách tính ở đây, cho nên tự nhiên cũng chứng kiến hắn chật vật thoát đi. Hiện tại bọn hắn Trấn Viễn hầu phủ thanh danh có thể nghĩ không thế nào tốt. Nói cái gì thân tử vừa về đến, đã từng cương triều vô biên con nuôi liền bị vứt bỏ như giày rách, còn nói cái gì nuôi con chó nhiều năm như vậy, cũng đều sẽ có chút tình cảm, huống chi là người đâu, vẫn là từ nhỏ nuôi đến lớn, nói đuổi đi ra liền đuổi ra ngoài. Lời nói lại khác nói, ngươi đuổi đi ra liền đuổi đi ra à, tốt xấu là cho ít bạc bản thân à, không chỉ có như thế, lúc ấy, Trần Diên đầy đầu máu me đầm địa bộ dáng, bây giờ bị người lấy ra nói. Nói lúc ấy Trấn Sa hầu phu nhân trực tiếp nói rõ, không cho phép nhường đại phu cho Trần Diên trị thương, cho nên Trấn Sa hầu phu nhân hai ngày này dù cho không có đi ra ngoài đều biết chính mình cay nghiệt khắc khe khắc con nuôi danh tiếng. Hôm nay đến phủ thừa tướng, một đúng là vì hòa hoãn cùng Trần Diên quan hệ, muốn cho hai nhà thần cận lên, hai tự nhiên là mong muốn bài trừ Trấn Viễn hầu phủ không tốt thanh danh. Cho nên hôm nay mẹ chồng nàng dâu hai người mới có thể cùng nhau đến đây. Lần này bọn hắn đến đây, người trong nhà cũng đều không biết rõ. Trấn Sa hầu lão phu nhân nói xong, Trấn Sa hầu phu nhân tiếp lấy cũng nói lên trước kia những chuyện kia, phần lớn đều là khi còn bé bướng bỉnh sự tình, người không biết chuyện nghe ngược sẽ cảm thấy vui vẻ hòa thuận. Có thể hiện trường Trần Diên lại là mặt không biểu tình, Cố Chân cũng là sắc mặt nhàn nhạt. Trần Lao Tam cùng Bạch Thị mặc dù lúc đầu có chút xúc động, nhưng là nghĩ đến lúc trước nhi tử bị đuổi ra ngoài lúc kia chật vật đến cực điểm bộ dáng, được nghe lại hai vị phu nhân như vậy hồi ức quá khứ chuyện lý thú nhi, cũng chỉ cảm thấy hai chữ dối trá. Cho nên hai người cũng sắc mặt cực kỳ nhạt. Bọn hắn không tốt cắt ngang hai người hồi ức quá khứ, dù cho trong lòng không kiên nhẫn cũng còn tại chịu đựng, dù sao nhi tử đều không có lên tiếng đâu. Trần Diên thấy hai người còn dự định nói tiếp, nhà âm thanh cắt ngang mẹ chồng nàng dâu hai lời nói. Lão phu nhân cùng hầu phu nhân hôm nay đến, cụ thể là bởi vì cái gì sự tình? Con mời nói thẳng, tại hạ đợi lát nữa còn có chuyện quan trọng. Lời này có thể nói là hoàn toàn không khách khí. Muốn nói Trần Diên đối với lão hầu gia còn có chút lo lắng bên ngoài, đối với Trấn Viễn hầu phủ những người khác, hắn là hoàn toàn không có. Chương 417, cự tuyệt. Chương 417, cự tuyệt. Nghe vậy, nói đến đang khởi kỉnh nhi lão phu nhân cùng hầu phu nhân đều trong nháy mắt ngừng chủ đề, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Trần Diên. Gặp hắn sắc mặt nhàn nhạt, trong ánh mắt không có nửa điểm mềm lòng, có chỉ là lạnh lùng cùng xa cách, thậm chí hai người mơ hồ cảm thấy hắn không kiên nhẫn. Lập tức trong lòng cứng lại, vô ý thức mắt nhìn Trần Lão Tam cùng Bạch Thị cùng Cố Chân, thấy ba người cũng là sắc mặt nhàn nhạt, không có gì xúc động. Hai người đột nhiên cảm thấy lời nói mới rồi phảng phất là các nàng mẹ chồng nàng dâu hai hát đến kịch một vai, mà hiện trường không có một người bằng lòng nghe, chỉ là yên lặng nhìn xem các nàng. Hầu phu nhân cảm thấy dị thường khó xử, sắc mặt càng là trong nháy mắt trắng bệnh, nàng vẻ mặt buồn bã, vô ý thức nói rằng: Diên Nhi, ngươi còn không chịu tha thứ mẫu thân sao? Năm đó xác thực mẫu thân có lỗi, nhưng là hầu lão phu nhân phản ứng nhanh chóng nhất, giật giật hầu phu nhân tay áo. Hầu phu nhân lập tức không nói, cũng biết lúc này ngay trước Diên Nhi cha mẹ ruột mặt nói những này đến cùng là không thích hợp. Hầu lão phu nhân lập tức giải thích rõ ý đồ đến: Diên Nhi, ngươi đừng trách tổ mẫu cùng ngươi mẫu thân dung giải, chúng ta chỉ là muốn đến cùng ngươi nói lời xin lỗi, năm đó là chúng ta làm được không tốt, nhưng là ngươi hẳn là cũng có thể hiểu được mẫu thân ngươi khó xử, nhiều lời nói ta liền không nói. Hôm nay tổ mẫu đến đây là muốn mời ngươi ngày mai về một chuyến Trấn Viễn hồi phủ, ngươi khó khăn thi đậu trạng nguyên, nói thế nào chúng ta cũng nên cho ngươi ăn mừng một trận. Ngươi đi đậu trạng nguyên, ngươi tổ phụ có thể vui mừng, người làm trong phủ đều ban thưởng gấp ba nguyệt lệ đâu. Nói đến Trấn Sa hầu lão hầu gia, Trần Diên ánh mắt lấp lóe một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh liền tiêu tán. Đúng vậy à, Diên Nhi, ngươi bây giờ thi đậu trạng nguyên, chúng ta hầu phủ là đến vì ngươi ăn mừng một trận, ngươi tổ phụ có thể cao hứng. Mẹ chồng nàng dâu hai biết, hiện tại các nàng là rất khó mời được duyên ca nhân, thế là đều chuyển ra lão hầu gia đến. Hai người chờ mong lại thấp thỏm nhìn xem Trần Diên. Hôm nay nếu là duyên ca nhân đáp ứng về hầu phủ, như vậy phía ngoài những cái kia đối với hầu phủ mặt trái tin tức tự nhiên tự sụp đổ, mà bọn hắn cũng có thể cùng duyên ca nhân quan hệ biến thân cận. Dù sao, bây giờ duyên ca nhân không chỉ có là Trạng Nguyên, là sáu nguyên cấp đệ, hắn càng là phụng thừa tướng quan môn đệ tử, càng là cùng thái tử điện hạ cùng ngự sử đại phu Vương Lãng quan hệ nổi bật, dù sao là cùng một cái sư phụ, tình cảm tự nhiên cũng là không giống. Đương nhiên, các nàng cũng là chân tâm hy vọng duyên ca nhân không cùng hầu phủ xa lạ, dù sao 18 năm tình cảm đâu, nơi đó liền có thể thật quên đi. Hai người giờ này phút này là hoàn toàn quên lãng đã từng đối Trần Diên đủ loại. Trần Lao Tam cùng Bạch Thị nghe được hai người lời này, toàn thân đều căng thẳng lên, vô ý thức khẩn trương nhìn về phía nhà mình nhi tử. Hầu lão phu nhân cùng hầu phu nhân hành động như vậy, tại hai vợ chồng trong mắt, chính là mong muốn đem nhi tử cướp đi ý tứ. Bạch thị nhất là khẩn trương, đối hai người thậm chí sinh ra một tia địch ý, cái gì người còn không chịu không tha thứ mẫu thân sao? Duyên ca nhân mẫu thân chỉ có nàng có được hay không? Nàng ban đầu là thế nào đối đại duyên ca nhân, đem hắn làm bị thương thành như thế, không cho đại phu trị liệu, đây chính là nàng nói 18 năm tình cảm vậy sao? Như coi là thật tình cảm như vậy sâu, cũng sẽ không con ruột vừa về đến, liền đem người không lưu tình chút nào đổi đi, còn làm được như vậy quá mức. Thật sự là rất là buồn cười. Bạch thị siết chặt tay, thật muốn lập tức lên trào phúng, nhưng là nghĩ đến hai người trước mắt đến cùng là đem duyên ca nhân dưỡng dục lớn lên người một trong, nàng vẫn là nhịn được. Để tránh, chuyện này truyền đi cũng là thành duyên ca nhân ảnh hưởng trái chiều. Trần Lao Tam nghĩ đến cũng là so nhà mình cô vợ trẻ nhiều. Hắn tự nhiên cũng là nghĩ tới gần hai ngày ứng thiên phủ nghe đồn, hai người này lúc trước chưa từng đến thăm duyên ca nhân một cái, hôm nay bỗng nhiên tới chơi, tự nhiên hơn phân nửa là vì bên ngoài những lời đồn đại kia, đương nhiên, không thể không thừa nhận, bây giờ nhi tử việc học có thành tựu, là năm nay tân khoa trạng nguyên, vẫn là khó được sáu nguyên cập đệ, cũng cùng Phùng tiên sinh quan hệ thân cận, bọn hắn mong muốn một lần nữa cùng nhi tử giao hảo, hòa hoãn hai bên quan hệ, cho nên mới có hôm nay chuyến này thừa tương phủ chi hành. Có thể, nhi tử sẽ bằng lòng sao? Trần Lao Tam biết, nhi tử đối với hai người trước mắt là không có nhiều tình cảm, có lẽ trước kia là có, thật là trải qua sự kiện kia như sau, lại trải qua những năm này, hai người đối với hắn chẳng quan tâm, phần này tình cảm chắc hẳn cũng làm hao mòn hầu như không còn, có thể hầu lao phu nhân cùng hầu phu nhân chuyển ra lao hầu ra, đây là Trần Lao Tam không xác định nhi tử có thể đáp ứng hay không một chút. Nhi tử đối với lao hầu ra vẫn còn có chút tình cảm tồn tại, dù sao, lao hầu ra xác thực thật lòng đối với nhi tử tốt. Những năm này, nhi tử tính tình, hắn cũng coi là hiểu rõ một chút, cho nên, hắn giờ phút này là có chút thấp vọng. Trần Diên nghe nói những lời này, chỉ cảm thấy rối trá lại tẻ nhạt. Các nàng hôm nay vì sao mà đến, riêng phần mình đều hết sức rõ ràng. Nếu là hắn không có bây giờ thành tựu, cũng không có cùng sư phụ như vậy thân cận quan hệ, bọn hắn còn sẽ tới tìm chính mình sao? Đáp án tự nhiên là sẽ không. Trần Diên cùng hai người cũng không có cái gì tình cảm, có cảm tình cũng là nguyên chủ, không phải hắn, có thể cho dù là nguyên chủ lúc này ở nơi này, khả năng cũng không muốn trở về à. Dù sao phần này tình cảm bây giờ đến lúc này, đã sớm biến chất. Biến chất tình cảm giống như thiêu đồ ăn, dù cho có thể thử nếm thử một ngụm, vẫn như trước để cho người ta khó mà nuốt xuống, cuối cùng cũng chỉ có thể là bị bỏ qua. Nguyên chủ mặc dù để ý hầu phủ người, nhưng cùng lúc hắn cũng là một cái lòng tự trọng mãnh liệt người. Đa tạ hầu lão phu nhân cùng hầu phu nhân mời, nhưng là tại hạ bây giờ cùng hầu phủ cũng không có quan hệ gì, cho nên đi hầu phủ một chuyện liền không cần. Trần Diên cự tuyệt như thế dứt khoát, đây là để cho hai người không có nghĩ tới. Ngay cả Trần Lao Tam cùng Bạch Thị trong lòng đều hơi kinh ngạc, nhà mình nhi tử vậy mà không chút gì huyền chuyển từ chối hai người. Sau đó, một giây sau, tùy theo mà đến chính là thích thú. Xem ra, nhi tử cũng không tính cùng hầu phủ nối lại tình xưa. Cố Chân toàn bộ hành trình bình tĩnh, chuyện này từ vừa mới bắt đầu hai người nói ra, nàng liền biết kết quả sau cùng sẽ là dạng này. Có thể ngươi tổ phụ hầu lão phu nhân không cam tâm, còn muốn dùng nhà mình lao đầu tử mà nói sự tình. Trần Diên liền cắt ngang nàng lời nói, lãnh đạm nói, hầu lão phu nhân không cần nhiều lần nhắc lên lão hầu gia, ý ta đã quyết, cũng sẽ không cải biến. Lời này ý tứ rất rõ ràng, nói thêm gì đi nữa, cũng có chút không cần mặt mũi. Cả một đời cao cao tại thượng hầu lão phu nhân cùng hầu phu nhân chỗ nào có thể lại kéo tới hạ mặt mũi lại đi nói cái gì. Hầu phu nhân đành phải sắc mặt khó coi gật gật đầu, liền nhanh chóng đi. Ngay cả chào hỏi cũng không có lại cùng Trần Lao Tam cùng Bạch Thị hai người đánh. Hầu lão phu nhân đến cùng vẫn là miễn cưỡng vui cười lấy cùng Trần Lao Tam cùng Bạch Thị cùng Trần Diên hai vợ chồng nói hai câu lời khách sáo lúc này mới đi. Cố Chân nhìn thoáng qua bên cạnh Kinh Trúc. Kinh Trúc minh bạch, liền đi tiếp khách. Trấn Viễn hồi phủ. Lao hầu ra biết hai người hôm nay hành vi sau, khó được nổi giận. Hai người các ngươi, là thật đem người xem như đồ đần sao? Trước kia không thấy hai ngươi đi xem một chút duyên ca nhân, hiện tại tốt, duyên ca nhân chúng chẳng nguyên, cùng Phùng thừa tướng quan hệ thân cận, hầu phủ lại xuất hiện lưu ngôn vị ngữ, hai ngươi cũng là biết đi, thật sự là ngu xuẩn. Ngày sau không cho phép lại đi quấy rầy duyên ca nhân. Dứt lời, cũng mặc kệ sắc mặt hai người như thế nào khó coi, trực tiếp đi. Trấn Sa Hầu cũng bất đắc dĩ nhìn xem hai người, không cần nghĩ, liền biết hai người đi thừa tướng phủ sẽ nói thứ gì. Hắn bất đắc dĩ nói đương, nghe cha, ngày sau đừng đi tìm duyên ca nhân, chúng ta hầu phủ cùng duyên ca nhân không có khả năng trùng tu tại tốt, giữa chúng ta đã có rất sâu khe hở, mong muốn tu bổ đã không thể nào, đừng có lại làm những cái kia chuyện vô vị, phía ngoài lời đồn đại các ngươi không cần quản, quá hai ngày liền không có. Dứt lời, hắn cũng đi. Lưu lại mẹ chồng nàng dâu hai người chờ tại nguyên chỗ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Mà Túc Quốc công phủ, Bạch Du cũng biết Bạch Hân tại sao lại tại hồi phủ. Nàng không dám tin quay đầu nhìn về phía Thúy Minh, cho nên năm nay tân khoa trạng nguyên, sáu nguyên cập đệ Trần Diên, phùng thừa tướng quan môn đệ tử, đúng là Bạch Hân con ruột. Là, đúng vậy, phu nhân. Thúy Minh cho tới bây giờ cũng lòng còn sợ hãi đâu. Không nghĩ tới ngày ấy đắc tội người lại có lớn như thế địa vị. Làm sao bây giờ? Chính mình có thể hay không bị trả thù? Nàng tự nhiên minh bạch, Túc Quốc công phủ cùng Phùng thừa tướng đấu, đây tuyệt đối là không có kết quả tốt, không phải, nhìn xem những cái kia đắc tội Phùng thừa tướng đám quan chức liền biết. Xét nhà, lưu vong, chém đầu, chỗ nào có thể có cái kết quả tốt à? Bạch Du hiển nhiên cũng cùng Thúy Minh nghĩ đến cùng một chỗ đi. Nhưng vào lúc này, một hồi vội vã tiếng đập cửa vang lên. Đang sinh chọc tức lấy đâu, Bạch Du gầm thét lăn tới đây. Hạ nhân nghe nói như thế, càng nơm nớp lo sợ phu. Phu nhân, nhị thiếu. Nhị thiếu gia hắn nhìn xem phu nhân dọa người hai mắt, hạ nhân lập tức tạm ngừng, tiếng nói dần dần biến mất. Phu nhân ánh mắt thật là dọa người, cùng tựa như muốn giết người. Nghe được nhà mình đại nhi tử, Bạch Du cấp tốc tiến lên nắm chặt xuống người cổ áo. Nhị thiếu gia thế nào? Hai. Nhị thiếu gia, cùng người ngựa đua, vô ý. Vô ý té ngựa ô ô ô phu nhân, nhị thiếu gia chân. Chân bị con ngựa đạp mấy chân, bụng. Bụng cũng bị Bạch Du cảm giác trời đều sập, một cái mắt, đầu váng mắt hoa, kém chút ngã xuống đất. Vẫn là Thúy Minh lập tức đỡ nàng. Nhanh. Mau dẫn ta đi tìm nhị thiếu gia. Nhanh. Bạch Du sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra không ngừng, bờ môi cũng bắt đầu run rẩy. Lúc đầu tiểu nhi tử cũng đã là không đáng tin cậy, đại nhi tử nếu là lại phế đi, nàng đời này đều có khác cái gì trông cậy vào. Chương 418, trao tặng chức quan, hướng khảo thí chương 418, trao tặng chức quan, hướng khảo thí, nhưng đến hiện trường sau, nàng mới phát hiện, nàng trời thực sập rồi. Con trai của nàng chân gãy, tặng phụ thụ nghiêm trọng tổn thương, ngày sau đều phải nằm ở trên giường sống qua ngày. Bạch Du trực tiếp tại chỗ ngất đi. Thừa tương phủ, chủ tử, Túc Quốc công nhị công tử phế đi. Cố Chân nhìn xem sổ sách, nghe vậy, cũng không ngẩng đầu một chút, ân, tiếp tục kế hoạch. Nhẹ Nguyệt, là chủ tử. Dứt lời, nhẹ chân nhẹ tay rời đi thư phòng, để tránh quấy rầy chủ tử làm việc. Cố Chân đúng lúc đem trong tay một bản sổ sách xem hết. Nuốt nuốt mi tâm, nàng bưng lên một bên ấm áp nước trà uống một ngụm. Đối phó Bạch Du cái loại người này, trực tiếp nhất kích tất sát có ý gì? Đến làm cho nàng cảm nhận được thống khổ, sau đó lại nương theo lấy tuyệt vọng chết đi, dạng này mới gọi trả thù không phải sao? Tại trong cuộc đời của nàng, đắc ý nhất chính là cho Túc Quốc công sinh ra hai đứa con trai. Nếu như thế, vậy liền đưa nàng tất cả đắc ý đồ vật đều phá hủy, như vậy há không càng thêm có ý tứ? Dù sao, con trai của nàng bây giờ như vậy, cũng đều là nàng trước kia chôn xuống thai họa không có dọn dẹp sạch sẽ, mắc mớ gì đến nàng nhi đúng không? Nàng chẳng qua là nho nhỏ trợ giúp một thanh mà thôi. Bất quá, sự tình vẫn chưa xong đâu, nàng làm nhiệt cũng không ít, cái kia nàng tự cho là nuôi phế đi con riêng thế nhưng không phải cái gì loại lương thiện à. Cố Chân vẫn rất chờ mong Túc Quốc công phủ vị kia giả hoàn cố thiếu gia thủ đoạn đây này. Chờ Trần Diên sau khi trở về, Cố Chân đem chuyện này nói cho hắn. Trần Diên đem người ôm ở trong ngực, nhẹ hít hà trong ngực trên thân người truyền đến mùi hương thoang thoảng, nói rằng, A Chân nhìn xem xử lý là được, bất quá đừng mệt mỏi chính mình, những người này không cần ngươi phí rất nhiều tâm trí. Ta biết. Hôm sau, Trần Diên cùng Kỳ Dật Chi bọn người ước lấy một đạo tiến đến Quảng Nguyên Điện. Hôm nay đã là nhị giáp tam giáp tham gia hướng khảo thí thời gian, cũng là một giáp ba vị trí đầu trao tặng chức quan thời gian. Một đoàn người sớm liền đến Quảng Nguyên Điện chờ đợi. Không đầy một lát, liền tới người. Người tới chính là Phùng Phi cùng khác hai vị thừa tướng cùng lễ bộ thượng thư. Phùng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, tân khoa trạng nguyên Trần Diên, xét luận tinh thông, mới quan của luân, chớm tâm gia đình duyệt. Nay đặc biệt thụ ngươi Hàn Lâm viện tu soạn, trưởng tu quốc sử, chuẩn bị cố vấn. Ngươi làm tận hết chức vụ, nghiên cứu sâu điển tịch, không phụ hoàng ân, lấy chiêu thánh triều cầu hiền đã đến ý khâm thử. Phùng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, tân khoa bảng nhãn vu thông hải, học thức ưu dày, đối sách thấu đáo, danh liệt thứ hai, cũng thuộc khó được. Nay thụ Hàn Lâm viện biên tu, hiệp tu quốc sử, kiêm tư điển tịch. Ngươi làm rèn luyện phẩm hạnh, nghiên cứu sâu học vấn, đã tu soạn trung tương sử sự tình, lấy báo chấm đặc biệt cất nhắc tri ân. Khâm thử. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, tân khoa thám hoa thôi hoàng, tài hoa thông minh hơn người, đối sách lưu loát, xếp hạng thứ ba, cũng thấy thật mới. Đặc biệt thụ Hàn Lâm viện biên tu, đồng tu quốc sử. Ngươi làm tuân thủ nghiêm ngặt quan trầm, nghiên cứu sâu địa trường, cùng Trạng Nguyên, bảng nhãn trung hiệu trước, lấy do triều đình đến người chi thịnh. Khâm thử. Trần Diên trao tặng Hàn Lâm viện tu soạn là tòng lục phẩm, mà Vu Thông Hải cùng thôi hoàng trao tặng thụ Hàn Lâm viện biên tu là chính thất phẩm. Vi thần tại chủ long ân. Trần Diên, Vu Thông Hải cùng thôi hoàng nghe được cái này không ngạc nhiên chút nào chức quan, ung dung quỳ xuống hành lễ. Còn lại chứng kiến trận này trao tặng chức quan tràng diện chúng tân khoa tiến sĩ nhóm, hâm mộ nước bọn đều muốn rớt xuống. Bọn hắn còn muốn hướng khảo thí khả năng xác định ngày sau đi hướng phương nào, trong lòng khẩn trương lại thấp thỏm. Mà một giáp ba người hiện tại trực tiếp trao tặng chức quan, lưu tại ứng thiên phủ, tiến vào mỗi cái tân khoa tiến sĩ vùng đất mộc tưởng, Hàn Lâm viện. Hàn Lâm viện là cái gì? Địa cơ hồ mỗi một đời thừa tướng hoặc là lục bộ trưởng quan đều là xuất từ nơi này, cho nên Hàn Lâm viện có chữ cùng nhau cái nôi xưng hô thế này. Thật sự là hâm mộ a. Có thể hâm mộ cũng vô dụng, nhị giáp cùng tam giáp tiến sĩ đều là muốn tham gia hướng khảo thí. Thì tốt, quan hệ ứng rắn, như vậy sắp đi đi nhậm chức địa phương liền lĩnh hội chọn, trái lại thì nhìn mệnh. Trần Diên ba người nhận lấy chúng tân khoa tiến sĩ nhóm hâm mộ ánh mắt, thong dong đứng dậy. Cuối cùng, được trao tặng chức quan ba người, khi lấy được sau 5 ngày đi Hàn Lâm viện tiền nhiệm sau, liền thật sớm xuất cung cửa. Mà nhị giáp cùng tam giáp tiến sĩ nhóm giờ phút này đang khổ bức trong cuộc thi. Trần Diên tâm tình vô cùng tốt. Đây coi như là hoàn thành hiện tại giai đoạn này mục tiêu, kế tiếp chính là cố gắng làm ra chút thành tích đến, lên chức. Tốt nhất 2 năm sau, cho hắn điều động tới một cái giàu có huyện lớn. Nghĩ tới đây, Trần Diên tâm tình càng thêm tốt. Bất quá, nghĩ đến không có 2 ngày, chính mình vậy mà liền muốn bắt đầu châu ngựa làm công người thường ngày, đi làm, hảo tâm tình của hắn trong nháy mắt đi một nửa. Buổi sáng 6 điểm đánh dấu đi làm, 5 giờ chiều tan tầm, cổ đại xưng là điểm danh. Nghĩ đến sớm như vậy về thời gian ban, Trần Diên có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Luôn cảm giác hắn một đường cố gắng khảo thí khoa cử, cuối cùng chính là vì tốt hơn làm một cái cao cấp châu ngựa. Nghĩ tới đây, Trần Diên sau cùng vui vẻ, cũng mất. Không có cái nào châu ngựa tại sắp phải đi làm sau sẽ vui vẻ, có, đó cũng là trang. Ngược lại, hắn không tin có người sẽ thích được ban cái này khổ bức chuyện. Trở về trong phủ, Trần Diên đem chuyện hôm nay từng cái cáo chi đám người, đạt được tốt một mảnh gieo họ. Đây chính là Hàn Lâm viện tu soạn a, là tòng lục phẩm quan, là chân chính đại quan a. Trần Lao Tam cùng Bạch Thị bọn người vui vô cùng. Bọn hắn lao Trần gia chân chính ra một cái làm quan, ha ha ha. Trần Lao Tam hưng phấn lại kích động. Một ngày sau, Cố Chân nhận được đến từ Vĩnh Bình phủ tin. Một phong là cho Trần Diên, một phong là cho nàng. Chương 419, ngày đầu tiên lên nhà chương 419, ngày đầu tiên lên nhà Cố Chân nhìn xem phía trên con rể thân khải bốn chữ, trong mắt xẹt qua một vẻ vẻ trào phúng. Sau đó, trực tiếp mở ra nhìn lại. Sau khi xem xong, Cố Chân trên mặt vẻ trào phúng càng thêm nồng nặng. Đây chính là Cố Thế Quang. Dù cho người đều nằm tại trên giường mấy tháng lâu, cái này tiến tới tâm cũng là một mực như thường ngày a. Loại thời điểm này, không nghĩ chính mình sắp chết bệnh mà là quan tâm lấy nhà mình phu quân thi như thế nào, vẫn như cũng nghĩ đến nhường phu quân cho hắn dẫn tiến thái tử, thậm chí mong muốn theo trên giường bệnh lên, đến đây ứng thiên phủ. Không thể không nói, người này đối với thăng quan, quả thực đã là mê mội trình độ. Cố Chân đem thư tín trực tiếp đốt đi, sau đó cầm lấy mặt khác một phong thư sang đây xem. Ân, vẫn như cũng là Cố Thế Quang viết. Bất quá, viết cho nàng, viết cho nhà mình phu quân nội dung kia là hoàn toàn không giống. Đối nàng, Cố Thế Quang xưa nay chỉ có mệnh lệnh cùng tẩy não, tôn chỉ chính là nhường nàng tại phu quân trước mặt nói tốt, chờ hắn đi vào ứng thiên phủ sau, tốt nhất phu quân lập tức liền có thể dẫn hắn đi gặp thái tử, hướng thái tử điện hạ biểu trung tâm các loại nhìn xem đều có thể cười. Cố Chân mặt không thay đổi tiếp tục tiêu hủy, sau đó bắt đầu vùi đầu viết thư. Cố Thế Quang tự nhiên tới không được ứng thiên phủ, bây giờ Cố phủ đã sớm tại nàng hoàn toàn trưởng không phía dưới, cam đoan một con ruồi cũng bay không đi ra, huống chi là Cố Thế Quang cái này sắp bệnh nguy kịch người đâu. Kỳ thật, nếu không phải nghĩ đến phu quân những ngày qua ngay tại thời khắc mấu chốt, chính mình không tiện rời đi, không phải, kỳ thật Cố Thế Quang là có thể bị động qua đời. Nghĩ đến bây giờ phu quân trọng yếu thời điểm đã qua, mà nàng tại ứng thiên phủ một dãy chuyện cũng an bài đến không sai biệt lắm, cho nên Cố Chân trong mắt xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh. Chỉ thấy, trên trang giấy không có thêm lời thừa thãi, chỉ có bốn chữ: có thể chuẩn bị. Người tới. Theo Cố Chân dứt lời hạ, ngoài cửa chờ đợi lấy gió nhẹ liền đã tiến đến. Chủ tử. Đây hết thảy Trần Diên cũng không hiểu biết. Kỳ thật Cố Thế Quang tại mấy tháng này cho Trần Diên thư tín có rất nhiều, nhưng đều bị Cố Chân chặn lại. Dù sao, tại Cố Chân xem ra, Cố Thế Quang cũng không phải là một người thân, thậm chí liền cựu nhân cũng không tính, chỉ là một cái sắp chết đi không quan trọng người mà thôi. Mặc kệ hắn tiếp cận là tốt hay xấu, đều không cần thiết cùng nhà mình phu quân tiếp xúc quá nhiều. Hai ngày sau, hướng khảo thí kết quả đã xuất. Kỳ Dật Chi xếp hạng 36, Tiến Chắc Thành xếp hạng thứ 5, Khâu Bính 24, Vương Nguyên Nghĩa 28. Ân, kết quả đều rất không tệ. Kỳ Dật Chi mời khách ăn cơm, Trần Diên tự nhiên cũng đi. Trên bàn cơm, một nhóm năm người trò chuyện gọi là một cái khí thế ngất trời, thì khí dương dương. Tiến huynh quả nhiên là hắc mã, không nghĩ tới lần này hướng khảo thí lại có thể khảo thí tới hạng 5, thật lợi hại. Kỳ Dật Chi không che giấu chút nào tán dương, trong ánh mắt đều là tán thưởng. Khâu Vĩnh Hỏa Vương Nguyên Nghĩa cũng phụ hòa nói, Tiến huynh xác thực lợi hại. Trần Diên cũng vẻ mặt tán thưởng nhìn xem Yến Chắc Thành, không nói chuyện, nhưng biểu lộ đã đầy đủ giải thích rõ tất cả. Yến Chắc Thành xác thực lợi hại. Dù sao, có thể tại 177 tên tân khoa tiến sĩ bên trong, nhảy lên khảo thí tới hạng 5, Kỳ Dật Chi nói hắn là hắc mã, hoàn toàn không đủ. Nghe vậy, thấy ngay cả Trần Diên cũng vẻ mặt tán thưởng, Yến Chắc Thành trong lòng có đắc ý cũng có kiêu ngạo, cũng cười nói, các ngươi lại như vậy tán dương xuống dưới, ta coi như kiêu ngạo à? Ha ha ha, liền ngươi thành tích này, kiêu ngạo một chút thế nào? Đúng vậy a, thành tích này, ngươi cũng nổi danh ngươi không biết rõ a. Mấy người ngươi một câu ta một câu, trực tiếp cho Yến Chắc Thành khen đẹp. Cuối cùng, Khâu Vĩnh nói rằng, Yến huynh, ngươi thành tích này, đằng sau tiến vào Hàn Lâm viện cơ hội liền biến rất lớn a. Nói đến đây, mấy người ánh mắt đều sáng lên, nhất là Yến Chắc Thành. Xác thực, hướng khảo thí hạng 5 thành tích là tương đối dễ dàng tiến vào Hàn Lâm viện, nhưng là phía trước còn có bốn vị, cũng không biết năm nay có mấy cái danh lệch. Đây là Yến Chắc Thành tương đối lo lắng một cái điểm. Hắn đương nhiên vô cùng muốn nhập Hàn Lâm viện, dù sao đây chính là có chữ cùng nhau cái nôi xưng hô Hàn Lâm viện, cơ hội lục bộ cùng thừa tướng trở quan viên đều là xuất từ nơi này. Hướng khảo thí thành tích ưu dị người là có thể tiến vào Hàn Lâm viện, xưng là thứ cắt sĩ cần tiến vào Hàn Lâm viện thứ thường quán học tập, cũng chính là tán quán trong vòng 3 năm, kỳ đầy khảo hạch sau lại chính thức tụ chức. Mà thứ cắt sĩ bản thân đã chúc quan viên thân phận, là hưởng thụ đồng lộc. Chỉ có thể nói, mỗi một cái tân khoa tiến sĩ, liền không có không muốn nhập Hàn Lâm viện. Hy vọng có thể tiến vào, đến lúc đó tại hạ được tâm nguyện thật đạt thành, nhất định mời mọi người ăn cơm. Yến Chắc Thành cười nói, ha ha ha, tốt tốt tốt, chúng ta chờ. Hướng khảo thí thành tích đi ra, liên quan tới trao tặng chức quan muốn chờ nửa tháng tả hữu mới có thể có kết quả, cho nên mấy người cũng chỉ có thể tiếp tục tại ứng thiên phủ chờ đợi thông chi. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền đến Trần Diên lên nha ngày hôm đó. Hàn Lâm viện cùng lục bộ chờ thêm nha địa phương tại một chỗ, khoảng cách hoàng cung gần vô cùng, nhưng cũng không trong cung. Trần Diên chỗ ở thừa tương phủ khoảng cách Hàn Lâm viện cũng gần vô cùng. Trần Diên ngáp dài rời giường, thấy nhà mình cô vợ trẻ chăn đắp xốc lên, theo bản năng đem chăn cho kéo lên đắp kín, sau đó túi người hôn một chút trong lúc ngủ mơ nữ tử non mềm gương mặt, lúc này mới đứng dậy cấp tốc mặc quan phục. Tại đại lương, quan viên quan phục nhan sắc đại biểu cho bọn hắn phẩm cấp. Tam phẩm trở lên tử sắc, ngũ phẩm trở lên màu ửng đỏ, thất phẩm trở lên lục sắc, cửu phẩm trở lên màu xanh. Ân, cho nên Trần Diên xem như tòng lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn, quan phục là lục sắc. Lục sắc nổi bật lên hắn vốn là trắng loáng màu da càng phát trợn nhìn, Trần Diên rửa mặt một phen, sờ sờ râu ria, xác định tinh thần diện mạo là cực tốt, nhìn thoáng qua như cũ đang say ngủ cô vợ trẻ, hắn rón rén khép cửa phòng lại. đi vào nhà ăn, liền nhìn thấy nhà mình cha mẹ cũng đã lên rửa mặt xong, hiện tại cũng đang cùng nhà mình sư phụ ngồi trên bàn cơm uống vào ấm dạ dày cháo đâu. Cha mẹ, sư phụ. Thấy Trần Diên tới, ba người ngẩng đầu nhìn lại. Gặp hắn một bộ lục sắc quan phục lấy thân, dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn tú, giờ phút này đang cười tủm tỉm nhìn xem đại gia. Trong mắt ba người hiện lên kinh diễm chi sắc, sau đó dưới khóe miệng ý thức giơ lên, trăm miệng một lời, "Tới, tới ăn đồ ăn sáng." Trần Diên gật đầu, ngồi xuống, nhìn một chút trên bàn đồ ăn sáng. "Ân, cháo, bánh quẩy, sữa đậu nành, bánh bao thịt, bốc hơi nóng mì sợi." Trần Diên trực tiếp lấy trước một cái bánh bao thịt bắt đầu ăn, tạo xong một cái bánh bao thịt, liền bưng lên trước mặt nửa bát mì sợi bắt đầu ăn. Phùng Phi tâm tình cực tốt nhìn xem tiểu đồ đệ cái này thân y phục, miệng bên trong đồ ăn sáng ăn đều so ngày xưa càng thêm ăn ngon. Trần Lao Tam cùng Bạch Thị từ khi nhi tử tới sau, đồ ăn sáng là không ăn, liền không ngừng nhìn hắn chằm chằm. Hai người nhìn một chút, ánh mắt lại bắt đầu ướt át. Một màn này, thật sự là nằm mơ cũng không dám mơ tới trình độ a, bây giờ vậy mà thành sự thật. Trong lòng hai người kích động cùng hưng phấn có thể nghĩ, theo biết nhi tử chúng trạng nguyên tới đến nay, hai vợ chồng đều là lâng lâng, luôn có loại cảm giác không thật. Liền sợ đây hết thảy chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chớp mắt liền không có. Bây giờ thấy nhi tử thật mặc vào Hàn Lâm viện tu soạn quan phục, trong lòng mới chính thức thực tế lại. Hai người không khỏi bị nhìn thấy bộ này thất thố bộ dáng, vội túi đầu bắt đầu ăn đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng ăn xong, Trần Diên cùng nhà mình sư phụ lên cùng một cỗ xe ngựa. "Trở về đi, chúng ta đi." Trần Diên rèm xe vén lên, cười hướng cha mẹ phất phất tay. "Tốt." Trần Lao Tam cùng Bạch Thị cũng theo bản năng phất phất tay. Một màn này bọn hắn muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, ngày sau nhớ lại cũng là một cái công việc hạnh phúc. Hạ màn xe xuống, Trần Diên buông lỏng tựa ở sau lưng xe bích bên trên, xe bích là dùng gối mềm toàn bộ đây, rất là thoải mái dễ chịu. Phùng Quy mắt nhìn tiểu đồ đệ, trong mắt đầy tràn ý cười. "Ngày đầu tiên lên nha, không có gì muốn hỏi." Nghe vậy, Trần Diên quay đầu nhìn về phía nhà mình sư phụ, cười hắc hắc, "Đương nhiên là có, sư phụ cái này đi làm ngày đầu tiên, cũng nên đem lên quan hiểu hiểu rõ không phải." Tiếp đấy, tiến về lên nha một đường, Trần Diên đều nghe nhà mình sư phụ đang cho hắn phổ cập khoa học Hàn Lâm viện trưởng quan, ân, thuận tiện nói tới mấy người tên. Tới Hàn Lâm viện địa bàn, Phùng Phi lúc này mới ngừng chủ đề, cười hướng nhà mình tiểu đồ đệ nói rằng, "Đi thôi." Trần Diên gật đầu, sau đó bái biệt nhà mình sư phụ. Nhìn xem Hàn Lâm viện ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Trần Diên thở sâu, trực tiếp cất bước đi vào. Chương 420, xác định, đây không phải thân thiện bộ môn. Chương 420, xác định, đây không phải thân thiện bộ môn. Mới bước vào đại môn, liền nghe được một tiếng la lên. "Trần huynh." Trần Diên quay đầu, là Vu Thông Hải. "Vu huynh chào buổi sáng a." "Sớm, chúng ta đi vào chung a." Vu Thông Hải ngày đầu tiên lên nha, rõ ràng rất là khẩn trương, hắn mong đợi nhìn xem Trần Diên. Trần Diên cười một tiếng, "Tốt, có cái người quen nói chuyện, dù sao cũng so không có tốt." Hai người kết bạn đi vào Trung Hàn Lâm viện. Trên đường, Vu Thông Hải hỏi, "Trần huynh, ngươi không khẩn trương sao được? Hôm nay là lần đầu tiên lên nha, tổng lo lắng làm không tốt hơn quan lời nhắn nhủ sự tình, tối hôm qua ta đều ngủ không được ngon giấc." Vu Thông Hải có thể là khẩn trương thái quá, dẫn đến lời nói đều nhiều hơn. Trần Diên vô ý thức nhìn một chút hắn mắt quầng thâm, "Ân, nhìn ra được, buổi tối hôm qua là không chút ngủ ngon." "Có chút, chỉ là ngươi nhìn không ra." Nói thì nói như thế, Trần Diên chỗ nào khẩn trương à, hắn chính là cảm thấy không có tinh thần gì mà thôi. Nghĩ đến lập tức liền muốn bắt đầu đi làm, hắn có thể có tinh thần mới là lạ. Nhưng không có tinh thần cũng muốn miễn cưỡng lên tinh thần đến a. Ngày đầu tiên đi làm, cũng không thể cho thượng quan lưu lại ấn tượng xấu. Thì ra Trần huynh chỉ là mặt ngoài nhìn xem bình tĩnh, kỳ thật cũng giống như ta khẩn trương đâu. Vu Thông Hải đạt được đáp án này, trong lòng đỗng nhiên liền không như vậy khẩn trương. Tất cả mọi người như thế đâu? Hai người tiến vào Hàn Lâm viện, nhìn thấy người đi đường đội vàng, tất cả mọi người rất gấp bộ dáng, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vu Thông Hải nghĩ thầm, đây không phải còn chưa tới lên nha giờ đâu, những người này thế nào như vậy sốt ruột. Trần Diên cũng là biết nguyên nhân, dù sao vừa rồi sư phụ đã cùng hắn nói, Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ không thích nhất người đến muộn. "Đi thôi, Trần huynh, chúng ta mau chóng tới." Thấy tất cả mọi người rất gấp, Vu Thông Hải cảm thấy bọn hắn hẳn là cũng phải nhanh lên một chút tới mới tốt. Trần Diên gật đầu. Sau đó, hai người trực tiếp hướng Hàn Lâm viện tự đi đến. Hàn Lâm viện thự là Hàn Lâm viện chỗ làm việc. Hai người mới đến, tự nhiên phải đi bái phòng một chút Hàn Lâm viện trưởng quan. Hàn Lâm viện tối cao trưởng quan là trưởng viện học sĩ, là thuộc về chính ngũ phẩm chức quan. Dưới có tổng ngũ phẩm thị độc học sĩ cùng thị giảng học sĩ. Hướng xuống chính là chính lục phẩm người hầu cùng thị giảng. Tiếp lấy, bắt đầu từ lục phẩm tu soạn, cũng chính là Trần Diên cái này phẩm cấp quan. Xuống chút nữa chính là tu soạn, kiểm điểm, điện mỏng, lô mắt cùng không có phẩm cấp thứ các sĩ. Hai người rất mau tới Hàn Lâm viện thự cổng. Nhường một chút, nhường một chút. Mới tới cửa, một đạo đội vàng không thôi thanh âm liền từ sau lưng truyền đến. Trần Diên cùng Vu Thông Hải hai người theo bản năng tránh ra, chỉ thấy một người ôm còn cao hơn hắn một chồng sách vợ run run rẩy rẩy đi tới. Hai người vô ý thức lại lui ra phía sau mấy bước, dù sao vạn nhất rơi mất lại trên người bọn họ có thể làm sao xử lý. "Ôi, lại là nhàm chán một ngày a." "Ai, hai người mới tới đúng không?" Trần Diên cùng Vu Thông Hải nghe được câu này, theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái râu ria xồm xoàm thân mang màu ửng đỏ quan bảo trung niên nam nhân đang tò mò nhìn xem bọn hắn. Ngũ phẩm, nhưng nhìn người này hẳn không phải là trưởng viện học sĩ, dù sao nghe nói trưởng viện học sĩ bây giờ đã là gần 50 người, như vậy trước mắt vị này nên là tổng ngũ phẩm thị độc học sĩ hoặc là thị giảng học sĩ. "Hạ quan Trần Diên gặp qua đại nhân." "Hạ quan Vu Thông Hải gặp qua đại nhân." Hai người tôn kính đi xuống thủ lễ. Nghe vậy, người tới nhãn tình sáng lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần Diên, ngươi chính là cái này giới lừng lẫy nổi danh quan trạng nguyên a, nghe nói ngươi vẫn là sáu nguyên cấp đệ, coi là thật lợi hại a. Trần Diên không nghĩ tới người này mới mở miệng chính là khen hắn lời nói, đối với cái này, Trần Diên có thể nói cái gì, cũng không thể nói, đúng vậy, ta thật rất lợi hại a. Thế là chỉ có thể mỉm cười. Đúng rồi, tự giới thiệu mình một chút, ta là Hàn Lâm viện thị độc học sĩ, ta họ Tưởng. Dứt lời, cười tủm tỉm đi, cũng không còn phản ứng hai người, đi trước bước chân nhìn xem có chút nóng nảy. Trần Diên, Vũ Thông Hải, hai người yên lặng đi theo bước chân. Trần Minh, Vũ Minh, hai người mới cất bước, lại nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Xem xét, a, Thôi Hoàng a. Tới, Thôi Minh. Thế là ba người một đạo tiến vào Hàn Lâm biệt thự. Trở ra, phát hiện bên trong không có một ai. Ba người trầm mặc. Không phải mới vừa còn có người sao? Thế nào qua trong giây lát liền không ai nha. Trần Diên cùng Vũ Thông Hải lần nữa hai mặt nhìn nhau. Sau đó, liền nghe được sắt vách ở giữa truyền đến một tiếng trách móc. Tường Nam Xuyên, ngươi tháng này nguyện phụng giảm phân nửa, lại không giao ra được bản quan muốn tư liệu, còn lại một nửa nguyện phụng bằng giảm. Không cần a. Trường viện đại nhân, đây chính là hạ quan cứu mạng tiền a. Tường Nam Xuyên kêu rên không thôi. Đây chính là hắn tiếp xuống tiền sinh hoạt a, trường viện đại nhân tại sao có thể như thế vô tình? Còn lại quan viên túi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chính là không dám nhìn thượng quan một cái. Về phần Tường Nam Xuyên bên này, mọi người đã tập mãi thành thói quen. Làm sao? Trường viện học sĩ căn bản không để ý tưởng người hầu, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn hắn một cái, sau đó tiếp lấy phân phó bọn thuộc hạ nhiệm vụ mới. Lý Mông, cho ngươi một tuần thời gian, đem bệ hạ muốn bản này kinh sử xây xong. Lý Thị Độc học sĩ, có câu thô tục không biết lúc nào thời điểm có thể mắng. Vật kia có thể là một mình hắn tại một tuần thời điểm có thể xây xong sao? A, là trưởng viện đại nhân. Lý Mông sinh không thể luyến, nhưng làm sao, không dám lại nói cái gì. Kế tiếp chỉ có thể là mất ăn mất ngủ làm việc. Tiếng giống giận dữ từng trận vang lên. Trần Diên ba người đã đem sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt cung kính, sợ trưởng viện đại nhân đi ra nhìn thấy ba người bọn họ cũng giống dừng lại. Nhất là Trần Diên, vốn là chán ghét đi làm, hiện tại tốt, cái ngành này dường như không phải cái gì tốt chỗ à. Đống nhiên đã cảm thấy tiếp xuống đi làm có thể sẽ rất khó khăn. Nghĩ tới sư phụ lúc gần đi, kia ý vị thâm trường một cái. Trần Diên liền đau răng. Lại nghe sát vách ở giữa mắng một thời gian thật dài, Trần Diên ba người trực tiếp tê. Xác định, đây không phải thân thiện bộ môn. Ai? Đống nhiên không nghe thấy tiếng vang, ba người vô ý thức ngẩng đầu. Chỉ thấy phía trước đi tới một đám quần áo màu sắc khác nhau người. Cầm đầu gần 50 tuổi nam nhân thân mang màu hừng đỏ quan phục, dáng người thon gầy, giờ phút này con mắt thần sắc bén đánh giá bọn hắn, tự dưng cho người ta một loại cảm giác không dễ trọng. Người kia là ai không cần nói cũng biết. Trần Diên ba người bận bịu chăm miệng một lời chắp tay hành lễ, gặp qua trưởng viện đại nhân, gặp qua chư vị đại nhân. Chương 421, tại Hàn Lâm viện, Trạng Nguyên khắp nơi trên đất đi, bảng nhãn, thám hoa nhiều như chó. Chương 421, tại Hàn Lâm viện, Trạng Nguyên khắp nơi trên đất đi, bảng nhãn, thám hoa nhiều như chó. Đám người giờ phút này cũng đang đánh giá Trần Diên ba người. Tất cả mọi người đang suy đoán, năm nay quan Trạng Nguyên là vị nào. Vu Thông Hải tuổi tác rất rõ ràng, mọi người đều biết hắn chính là năm nay bảng nhãn. Về phần Trần Diên cùng Tôi Hoàng, hai người này xác thực một lát phân biệt không được. Dù sao, hai người nhìn xem đều khí chất nổi bật, không giống đồng dạng xuất thân, mặc dù nói, năm nay Trạng Nguyên cùng thám hoa tuổi tác chênh lệch mấy tuổi, nhưng là làm sao hai người đứng chung một chỗ đám người sửng sốt không phân biệt được à. Ngoại trừ Vu Thông Hải, còn lại hai người đều là Hàn Lâm viện một ít quan viên không thể đắc tội người, đa số người thậm chí đều muốn đi định bợ định bợ. Dù sao, nếu là quả thật cùng hai người có giao tình, cái này còn sợ tiền đồ không có trợ lực sao? Bất quá, trưởng viện đại nhân trước mắt ngay tại nơi đây, bọn hắn cũng không dám lên tiếng, đành phải đánh giá âm thầm. Trưởng viện đại nhân mắt nhìn ba người, thanh âm lạnh lùng nói, không cần đa lễ, các ngươi tự giới thiệu một phen a. Chủ yếu là trưởng viện đại nhân lúc này cũng không biết Trần Diên cùng Thôi Hoàng đến cùng ai là ai. Vu Thông Hải là dễ nhận biết nhất, cái này không cần nhiều lời. Ba người nghe vậy, an ý lần lượt lên tiếng. Hạ quan Trần Diên, gặp qua trưởng viện đại nhân cùng chư vị đại nhân. Hạ quan Vu Thông Hải ba người đơn giản nói ra tên của mình, dù sao, trưởng viện đại nhân ý tứ này vốn là vì phân biệt ba người. Chờ ba người giới thiệu xong xuôi, rõ ràng cảm giác được dừng lại trên người mình ánh mắt trở nên nhiều hơn. Trưởng viện đại nhân nghe vậy, nhìn lướt qua Trần Diên, sau đó vẫn như cũ lanh đạm nói, "Ân, đã tới Hàn Lâm viện, vậy liền nên tuân thủ Hàn Lâm viện quy củ." Ba người nghe xong, bận điệu chắp tay hành lễ, "Là, trưởng viện đại nhân." Lý Mông, ngươi mang tại biên tu cùng thôi biên tu. Nghe nói tin tức này, Lý Mông Lý Thị Độc học sĩ cơ hồ muốn vui đến phát khóc. Trường viện đại nhân vẫn là nhớ hắn, không có ý định nhường hắn tự sinh tự diệt à, trả lại hắn phủi đi đến hai cái giúp đỡ. Nhìn như vậy đến, có hai người trợ giúp, nhiệm vụ của hắn nên có thể ở kỳ hạn bên trong hoàn thành a. Nghĩ tới đây, Lý Mông nội tâm phiền muộn quét sạch. Nguyện phụng bảo vệ a. Hắn liên tục không ngừng tiến lên một bước, hướng phía kỳ trưởng viện chắp tay hành lễ, là trưởng viện đại nhân. Để tránh đợi lát nữa có người cùng hắn đoạn. Dù sao, mấy ngày này tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, hận không thể nhiều thêm mấy người trợ thủ đâu. Lý Mông nhìn về phía Vu Thông Hải cùng Thôi Hoàng, ánh mắt tràn đầy thiện ý. Vu Thông Hải cùng Thôi Hoàng, mặc dù đến một lần Hàn Lâm viện, liền bị Tông Ngũ phẩm thị độc học sĩ dẫn đầu, nhưng hai người giờ này phút này nhưng cũng hoàn toàn cao hứng không nổi. A nghĩ đến vừa rồi nghe được, trưởng viện đại nhân yêu cầu Lý Thị Độc học sĩ một tuần bên trong hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại hai người thành trợ thủ của hắn, công việc này không phải cũng liền rơi xuống bọn hắn trên đầu sao? Trưởng viện đại nhân a, ta chỗ này cũng rất cần giúp đỡ a. Cái này, Lý đại nhân nơi đó một cái hẳn là cũng không sai biệt lắm a. Đúng vậy à, trưởng viện đại nhân, hạ quan nơi này chính là bận rộn thời điểm đâu, làm gì cũng phải điểm một người đến giúp đỡ a. Trưởng viện đại nhân đình chỉ. Theo kỳ trưởng viện không cao không thấp một tiếng, la hét ầm ĩ, đám người lập tức im lặng. Mặc dù rất muốn tái tranh thủ, nhưng nhìn thượng quan kia lạnh lùng bất cận nhân tình ánh mắt, không ai còn dám lên tiếng. Đành phải ở trong lòng đấm ngực dậm chân. Không ít người mong đợi nhìn xem trưởng viện đại nhân, hy vọng có thể theo trưởng viện đại nhân miệng bên trong nghe được đem Trần Tu soạn chia cho bọn hắn. Cứ như vậy, không chỉ có thể tiếp cận Trần Diên, còn có thể tiếp cận Phùng thừa tướng, bọn hắn còn có một cái giúp đỡ, thật đẹp à. Nhưng mà, có những này tiểu tâm tư người nhất định thất vọng. Kỳ trưởng viện nhìn về phía cách đó không xa hồn bay lên trời, vẻ mặt u buồn Tưởng Nam Xuyên, khóe miệng giật một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, Tưởng Nam Xuyên, Trần Tu soạn liền do ngươi đến phụ trách. Không tại trạng thái Tưởng Nam Xuyên căn bản không nghe thấy thượng quan lời nói, vẫn là người bên cạnh gạt tuổi trò của hắn một chút. Trưởng viện đại nhân gọi ngươi đấy. Tưởng Nam Xuyên nghe vậy, nghi hoặc, gọi ta làm gì? Để ngươi mang Trần Tu soạn. Thấy trưởng viện đại nhân nhìn tới, vị này lặng lẽ sờ nói chuyện quan viên cấp tốc nhỏ giọng nói rằng, sau đó không còn phản ứng Tưởng Nam Xuyên. Tưởng Nam Xuyên vô ý thức nhìn về phía Trần Diên, gặp hắn cũng đang nhìn xem chính mình. Tưởng Nam Xuyên nghĩ đến sắp khó giữ được một nửa kia nguyện phụ, trong nháy mắt liền hướng phía Trần Diên lộ ra mỉm cười thân thiện. Cái này không, khắt liền có người đưa nước. Nguyện phụ bảo vệ. Trưởng viện đại nhân vẫn là không hỏng tấu đi, còn biết cho hắn tìm giúp đỡ. Là, trưởng viện đại nhân. Ta nhất định thật tốt dẫn đầu Trần Tu soạn. Khi trưởng viện, đáy mắt chỗ sâu chỉ có đối Tưởng Nam Xuyên bất đắc dĩ, hy vọng như thế. Sau đó, liền đi. Không có lại nhìn một cái Trần Diên ba người. Ta đi thôi. Tưởng Nam Xuyên hùng hùng hổ hổ tới, liền tiến đến Trần Diên trước mặt, cười tủm tỉm nói. Là, đại nhân. Trần Diên không nghĩ tới cuối cùng lại là Tưởng đại nhân dẫn hắn. Nhìn xem Tưởng đại nhân cái này không quá đáng tin cậy dáng vẻ, Trần Diên thở sâu. Về phần kia tu xét gì, hắn cũng không sợ. Dù sao, vừa mới bắt đầu đi làm đi, có chuyện gì làm dù sao cũng so không có chuyện làm tốt, không phải xử ở nơi đó cùng như đầu gỗ, ngược lại không tự tại. Vu Thông Hải cùng tôi Hoàng cũng bị Lý Mông Nội vàng mang đi. Còn chưa đi đáng người, trong lòng khí a. Khó khăn tới ba người, lại bị chia cho hai người này. Cho Lý Mông, bọn hắn không có gì tốt giảng, dù sao, người ta nhiệm vụ kia đích thật là bận rộn. Nhưng, Thường Nam Xuyên nơi đó tại sao vậy? Cái kia nhiệm vụ cũng không nặng a, một người liền có thể làm xong. Cũng không hiểu, trưởng viện đại nhân làm sao lại đem Trần Diên cho hắn đâu. Đây là tinh khiết Tưởng muốn giúp tay giúp mình làm việc tâm tư người. Mà những cái kia mong muốn định bợ Trần Diên cùng thôi hoàng người, hiện tại trong lòng chính là cả một cái đấm ngực dậm chân, đều đang nghĩ, vừa rồi hẳn là tái tranh thủ một chút ta. Bỏ qua bỏ qua. Thế là, kế tiếp, Trần Diên cùng Vu Thông Hải, thôi hoàng đều lâm vào bận rộn bên trong. Ân, bất quá, tại Trần Diên xem ra, Tưởng Nam Xuyên vẫn là rất tốt, mặc dù ngẫu nhiên có chút không đáng tin cậy, nhưng là đối với hắn vẫn là rất tốt. Tối thiểu nhất nhường hắn giúp đỡ làm việc, nhưng là cũng tại thật lòng dạy hắn đồ vật. Điểm này, tại chức trên trận là rất khó gặp phải, Trần Diên thỏa mãn. Chính là, về sau biết, Tưởng Nam Xuyên cũng là nào đó một giới quan trạng nguyên, trong lòng hơi kinh ngạc. Không ngừng Tưởng Nam Xuyên, Lý Mông cũng là trạng nguyên. Bất quá, bọn hắn trưởng viện đại nhân không phải là trạng nguyên cũng không phải bằng nhãn, càng không phải là thám hoa, mà là nhị giáp chuyển lưu, lúc trước hướng khảo thí lấy thứ cát sĩ thân phận tiến đến, bây giờ ngồi xuống chính ngũ phẩm Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ, cái này đã rất là không tầm thường. Dù sao, đây chính là quan ở kinh thành đâu. Nhiều ít người tha thiết ước mơ a. Chỉ có thể nói, tại Hàn Lâm viện, trạng nguyên khắp nơi trên đất đi, bằng nhãn, thám hoa nhiều như chó, còn lại càng là nhiều vô số kể. Mà có thể theo Hàn Lâm viện ra ngoài, ở bên ngoài có một phen thành tựu đã ít lại càng ít. Đại đa số bị vây ở Hàn Lâm viện đám quan chức đều lòng có chí lớn, nhưng có thể đi ra chỉ có chút ít mấy người, có chút may mắn đi ra ngoài, lẫn vào còn không bằng chờ tại Hàn Lâm viện đám quan chức đâu. Dù sao quan trường đi, không có điểm bối cảnh cùng quá cứng thực lực, muốn có sở tắc là quả thực khó như lên trời. Nửa tháng sau, Kỳ Dật Chi đám người chức quan đã xác định được, tiến chắc thành thoại nguyện tiến vào Hàn Lâm viện, trở thành một gã thứ cát sĩ. Kỳ Dật Chi cùng Khâu Vĩnh cùng Vương Nguyên Nghĩa bị phái đi các huyện Nhâm Chi huyện. Khác nhau ở chỗ, mấy người đi nhậm chức huyện đều là huyện lớn, không phải cái gì thâm sơn cùng cốc địa phương. Mặc dù làm không được quan ở kinh thành, nhưng ba người cũng minh bạch đây đã là cực tốt kết quả. Mấy người ước lấy một đạo ăn bữa cơm, cuối cùng Trần Diên cùng Yến Trác Thành tiễn biệt ba người. Bởi vì lấy triều đình cho thời gian 3 tháng, Kỳ Dật Chi, Khâu Vĩnh Hỏa Vương Nguyên Nghĩa đều dự định về nhà một chuyến, dù sao, lần này đi nhậm chức, ít ra 3 năm không thể trở về nhà. Đưa tiễn Kỳ Dật Chi, Trần Diên trong lòng có chút vắng vẻ. Bất quá hắn cũng rất nhanh liền thu thập xong tâm tình. Cách thi đình nhất bảng 1 tháng sau, triều đình báo tin vui đội ngũ cuối cùng là tới Trần Gia Ao. Trần Diên cao trung trạng nguyên tin tức cũng bị chúng thôn dân biết được. Thôn trưởng trực tiếp cao hứng tại chỗ thất thố rơi lệ, mà Trần Thiết Trụ cùng Đỗ Thị trực tiếp kích động hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ Ngô Châu phủ bách tính đều vô cùng chấn kinh. Cuối cùng, biết Trần Diên không chỉ có là năm nay quan trạng nguyên, càng là vài chục năm nay 6 nguyên cập đệ, toàn phủ sôi trào. Không ngừng Ngô Châu phủ, 6 nguyên cập đệ 4 chữ này rung động trình độ viễn siêu tất cả, một tháng thời gian đã sớm lên men ra, cơ hồ đại lương bách tính không ai không biết, không người không hiểu. Trần Diên danh tự thậm chí hướng phía Bắc Man cùng Nam Cương chuyển đi, thanh danh của hắn lần nữa lên một cái khó mà dự đoán độ cao. Đương nhiên, những này Trần Diên cũng không biết. Mà đúng lúc này, Cố Chân lần nữa nhận được đến từ Vĩnh Bình phủ tin. Mở ra nhìn một chút, nàng mặt không thay đổi đem tin nốt đi. Người muốn về Vĩnh Bình phủ. Tán Nha trở về, Trần Diên nhìn về phía nhà mình cô vợ trẻ, không hiểu hỏi. Chương 422, Hoàng Văn Đế triệu kiến. Chương 422, Hoàng Văn Đế triệu kiến. Cố Chân gật đầu, cha ta bệnh nặng, ta phải trở về một chuyến. Tin là Cố Thế Quan biết, hắn nói nhưng thật ra là mong muốn vợ chồng bọn họ hai cái đều cùng một chỗ trở về thăm hỏi hắn. Nhưng Cố Chân cũng không tính nhường nhà mình phu quân cũng trở về đi, nàng dự định chính mình trở về một chuyến, dù sao có một số việc là nên có cái kết thúc. Vậy ta xin phép nghỉ cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi. Trần Diên không chút suy nghĩ, liền nói rằng, mặc dù A Chân đối nàng cha không có gì tình cảm, Cố Thế Quang đối A Chân cũng chỉ còn lại lợi dụng, nhưng cô vợ trẻ đi chỗ nào, hắn liền đi chỗ đó, ngược lại mấy ngày này, Hàn Lâm viện chuyện cũng thông thả, hẳn là có thể xin được nghỉ kỳ. Không cần, ngươi không cần cùng ta trở về, ngươi mới nhậm chức, hiện tại muốn xin nghỉ không khỏi không tốt, lại nói, hắn bệnh này cũng không phải một ngày hai ngày, hơn nữa, ta trở về là có mặt khác sự tình. Thấy nhà mình cô vợ trẻ tâm ý đã quyết, lại ý tứ này rõ ràng chính là Cố Thế Quang chỉ là nhân tiện, Trần Diên liền minh bạch, cũng không còn nói muốn đi theo. Đi, vậy ngươi trên đường nhưng phải chú ý đến an toàn, ta nhường Án Hy đi theo ngươi đi đi. Có thể, bất quá, vẫn là hai huynh đệ đều đi theo ta đi một chuyến, có chuyện gì cần bọn hắn xử lý. Kỳ thật chủ yếu là mong muốn Án Chiêu đi cùng, tiểu tử kia cũng là mỗi lần đều để nàng kinh diễm không thôi. Ngươi muốn mang ai liền mang ai đi, chỉ là, cô vợ trẻ, ngươi phải chú ý an toàn biết ta, không phải ta sẽ lo lắng. Trần Diên ôm lấy Cố Chân, ôn nhu nói. Ân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, bao quanh liền giao cho ngươi cùng cha mẹ chiếu khán sau đó, chính là ba lạp một đống dặn dò. Trần Diên có đôi khi rất ghen, cô vợ trẻ đối với nhi tử so sánh hắn để ý nhiều, nhìn một cái, lúc nào đối với mình cũng như vậy rông dài liền tốt. Cố Chân sáng sớm hôm sau liền dẫn người xuất phát. Trần Diên tiếp tục lên nha. Bất quá, ngày hôm đó, làm cho người khiếp sợ là, Trần Diên bị Hoàng Văn Đế triệu kiến. Toàn bộ Hàn Lâm viện đều kinh ngạc không thôi. Khá lắm, cái này Trần Tu Soạn mới đến Hàn Lâm viện nhậm chức bao lâu à, liền bị bệ hạ triệu kiến. Đây chính là lần đầu tiên đầu một lần a. Đối với cái này, Trần Diên biểu thị, hắn cũng rất ngộng. Bệ hạ tìm hắn làm gì nha? Hắn từ khi Quỳnh Dừng Yến gặp một lần bệ hạ sau, liền rốt cuộc chưa từng thấy qua. Mang tâm tình nghi ngờ, Trần Diên cùng đi theo mời người thái giám đi hoàng cung. Đồng thời, không ít người đều biết, Trần Diên bị Hoàng Văn Đế triệu kiến tin tức, tất cả mọi người đang suy đoán đến cùng là vì chuyện gì. Hoàng cung, ngự thư phòng. Trần Diên bị mang vào, cửa liền bị đóng lại. Hắn cẩn tuân lấy thiên uy không thể nhìn thẳng nguyên tắc, một mực túi đầu đi vào. Sau đó cung kính hành lễ. Vi thần tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân. Trần Diên ung dung ngồi thẳng lên. Biết chấm hôm nay tìm người đến là vì chuyện gì sao? Hoàng Văn Đế dù cho chỉ là nhàn nhạt hỏi thăm, cũng mang theo để cho người ta khó mà coi nhẹ đế vương uy nghiêm. Bất quá, Trần Diên cũng là ngoài ý muốn không thần trường, suy tư hai giây, lúc này mới thành thật hồi đáp, bẩm bệ hạ lời nói, vi thần không biết. Hắn cũng không phải bụng hắn bên trong run đũa, làm sao biết hắn muốn nói gì a? Cái này không khôi hài đâu. Hoàng Văn Đế thấy Trần Diên không có một vẻ khẩn trương, ngược lại rất là thong dong bình tĩnh, trong mắt xẹt qua vẻ hài lòng, phùng quy cũng là sẽ dạy người. Đang muốn nói chuyện đâu, liền nghe tới ngự thư phòng cửa bị gõ. Hắn nhịn không được nhíu mày, chỉ đành phải nói tiếng. Dù sao, đồng dạng không có chuyện quan trọng cùng người, Phạm Trì Hải cũng sẽ không để cho người ta tiến đến quấy rầy hắn. Vừa dứt lời hạ, Phùng Quy cùng Tiêu Hành Việt liền tiến đến. Tham kiến phụ hoàng. Thần tham kiến bệ hạ. Tiêu Hành Việt nói xong, cũng không đợi Hoàng Văn Đế nói cái gì, trực tiếp đã qua một bên chỗ ngồi ngồi xuống, dáng vẻ nhàn nhã, nhìn về phía dưới tay đứng đấy Trần Diên. Trần Diên lúc này cũng theo bản năng nhìn hắn một cái. Hai người ánh mắt nhìn nhau một chút, sau đó an ý rời. Hoàng Văn Đế khẽ miệng giật một cái, hơi im lặng hai người cũng là tới cũng nhanh. Phùng Quy chắp tay, thần đúng lúc có chuyện gì cùng Thái tử điện hạ thương lượng một chút, cái này không, có chút chuyện quan trọng cần tìm bệ hạ ngài thương thảo thương thảo. Sớm không thương thảo muộn không thương thảo, hết lần này tới lần khác là tại hắn đem Trần Diên gọi đến trong cung thời điểm liền đến thương thảo. Lừa gạt quỷ đâu? Đường Hoàng, còn có tiểu tử này, cũng là nhìn không ra, cái này đại lương hai cái nhân vật trọng yếu đều như vậy coi trọng hắn đâu. Phùng Quy coi như xong, là tiểu tử này sư phụ, có thể Thái tử. Hoàng Văn Đế ý vị thâm trường quan sát một chút dưới đáy giữa im lặng Trần Diên, trong mắt xẹt qua một tia suy nghĩ. Bất quá, nghĩ đến trước đó hắn cứu được Thái tử, mà Thái tử lại tại nhà bọn hắn chờ đợi một đoạn thời gian, lại thêm giữa hai người còn có Phùng Quy nguyên nhân, có chút giao tình dường như cũng có thể lý giải. Như vậy tưởng tượng, Hoàng Văn Đế cũng không có nghĩ nhiều nữa cái gì. Tóm lại, tiểu tử này cũng là có bản lĩnh, Thái tử muốn kéo lung cũng bình thường. Ngồi đi. Phùng Quy đứng đấy, không lúc đích. Hoàng Văn Đế khẽ miệng giật một cái, Trần Tu Soạn, ngươi cũng ngồi. Phùng Quy lúc này mới ngồi xuống, sau đó lôi kéo nhà mình đồ đệ nói rằng, còn không tạ ơn bệ hạ ban thưởng ghế ngồi. Trần Diên khẽ miệng khẽ nhếch, vi thần đa tạ bệ hạ ban thưởng ghế ngồi. Trần Diên cũng sẽ không khách khí, cũng không biết bệ hạ còn muốn hỏi cái gì, hắn cũng không muốn mà đứng, nhiều mệt mỏi a. Hoàng Văn Đế chỉ như thế nghe xong, liền biết Trần Tu Soạn cũng không phải cái gì mỏng ra mặt người. Sau đó, Hoàng Văn Đế nói thẳng ra hôm nay đem Trần Diên gọi đến trong cùng mục đích. Ngược lại chuyện này, cuối cùng Phùng Quy cùng Thái tử cũng sớm muộn cũng sẽ biết, hiện tại biết cũng không cái gì. Hôm nay chấm tìm ngươi đến, là trước kia nhìn thấy ngươi thi đỉnh bài thi bên trên viết nội các chế độ, hôm nay ngươi cẩn thận nói một chút. Chương 423, sách, thật sự là không có một chút ngạc nhiên mừng rỡ á. Chương 423, sách, thật sự là không có một chút ngạc nhiên mừng rỡ a. Nghe vậy, Trần Diên ngẩng đầu nhìn một cái bệ hạ, sau đó tỉnh mơ nhìn nhà mình sư phụ một cái, gặp hắn không nói chuyện, ngón tay ma sát chén trà chén xuôi theo. Nhưng Trần Diên minh bạch hắn ý tứ, thế là hắn liền đem ý nghĩ của mình một năm một mười nói cho Hoàng Văn Đế nghe. Kỳ thật vấn đề này trước đó sư phụ cùng hắn đàm luận qua, có tưởng tượng qua bệ hạ sẽ tìm hắn chuyện này, Nhưng thi đỉnh qua lâu như vậy, hắn đều đi Hàn Lâm viện lên nha hơn một tháng, trong lúc đó bệ hạ một mực không có tìm hắn, cho nên hắn đều coi là không có bệ hạ triệu kiến sự tình của hắn. Không nghĩ tới hôm nay lại triệu kiến hắn. Trần Diên phụ trách nói, Hoàng Văn đến nghe, ngẫu nhiên hỏi thăm một đôi lời, Phùng Quy cùng Thái tử điện hạ toàn bộ hành trình không có chen vào nói. Trần Diên tại ngự thư phòng chờ đợi gần một canh giờ mới lấy trở về Hàn Lâm viện. Hắn sau khi đi, Phùng Quy cùng Tiêu Hành Việt vẫn không có đi, một nhóm ba người lại tại ngự thư phòng chờ đợi gần hai canh giờ. Trở lại Hàn Lâm viện, Trần Diên tự nhiên tiếp nhận một đợt các đồng liêu hiếu kỳ dò xét ánh mắt. Cũng có mấy cái quen biết đồng liêu tiến lên đây hỏi thăm, Trần Diên đều nhất nhất đuổi đi. Cũng là một mực mang theo hắn tưởng Nam Xuyên không hỏi một câu, hắn sau khi trở về chỉ là nhường hắn tranh thủ thời gian làm việc, làm xong đợi lát nữa tốt tán nhà. Thời gian liền như vậy đi qua 2 tháng. Trần Diên bị thăng làm chính lục phẩm người hầu. Người hầu chính là hoàng đế giảng đọc kinh sử, tham dự điện tịch biên soạn cùng khảo đính cùng phát thảo các loại văn thư chờ sự vụ. Tóm lại, là có thể tiếp cận bệ hạ chức vị. Không ít người đều âm thầm hâm mộ Trần Diên thăng chức thăng được nhanh, nhanh như vậy liền có thể tới bên cạnh bệ hạ đi. Trần Diên tại Hàn Lâm viện tiếp nhận chúng đồng liêu chúc mừng, sau đó hoàn toàn tiến vào người hầu nhân vật. Giống như là hắn nhanh như vậy thăng chức người có, nhưng là cũng ít. Không ít người bí mật đều đang nói hắn không hổ là Phùng Phi đệ tử, có hậu cửa chính là tốt. Chưa nói chưa lời nói người không phải số ít, nhưng là đều chỉ dám ở bí mật mà thôi, không dám nhận lấy hắn mặt biểu hiện ra ngoài. Trần Diên tự nhiên biết, nhưng là thì tính sao? Hắn căn bản không thèm để ý được không? Bất quá, đi Hoàng Văn Đế bên người làm người hầu sau, cũng không có đạt được Hoàng Văn Đế quá nhiều chú ý, như vậy, không ít chú ý hắn người cũng mất tâm tư. Dù sao chỉ là một cái chính lục phẩm người hầu mà thôi. Trần Diên cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, tiếp tục thoải mái nhàn nhã lên nhà, thỉnh thoảng hỏi một chút khoai lang tình huống, lại đem sư phụ trong tay việc toàn bộ nhận lấy, dù sao sư phụ đã đề cập qua nhiều lần. Trong lúc đó lại đi 2 chuyến Tần Quốc công phủ, ân, Lao Quốc công muốn bao quanh, muốn nhìn hắn. A, đáng giá nói chuyện chính là Túc Quốc công phủ chuyện lý thú. Bây giờ Bạch Du đại nhi tử xem như hoàn toàn phế đi, không có người một cái chân, tạm phủ còn bị thương không nhẹ, không chỉ có như thế, mệnh căn tử bị con ngựa đạp, đời này xem như kết thúc. Mà tiểu nhi tử Lưu Luyến Bùi Hoa, thân thể đã sớm móc giống, mười mấy tuổi niên kỷ, so hơn 30 tuổi còn không bằng, lại yêu gây chuyện thị phi, bị Túc Quốc công đại công tử một bộ đường. Sách, thanh danh đã nát cửa độ. Đời này là vô duyên với Túc Quốc công phủ thế tử chi vị. Bạch Du đang bận sụp đổ đâu, nhà mình sức đầu mẹ chán sự tình không có xử lý tốt, căn bản không có thời gian quản Bạch Hân, thậm chí nàng đều không nghĩ tới những chuyện này là bởi vì Bạch Hân nguyên nhân mới như thế không thể khống. Hiện tại nàng toàn bộ tinh lực đều tại cùng Túc Quốc công phủ đại công tử đấu, hận không thể giết chết đối phương báo nhi tử thủ, nhưng là làm sao bây giờ cánh đã cứng rắn, không phải nàng nói thu thập liền có thể dọn đẹp. Lại Túc Quốc công bây giờ đối với hắn là càng phát lãnh đạm, bởi vì hai đứa con trai nguyên nhân, càng là đối với nàng không có một tia kiên nhẫn, trọng tâm đều đang từ từ chuyển rời đến vợ cả sinh trên người con trai đi. Cái này khiến Bạch Du như vậy tiêu ngạo người làm sao chịu được. Thế là, Túc Quốc công phủ hoàn toàn gà bay chó chạy lên. Trần Diên biết được những tin tức này, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Đây không phải điểm cuối cùng, chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhường nương những năm này nơm nớp lo sợ còn sống, món nợ này chỗ nào dễ dàng như vậy thanh toán hoàn thành. Trần Diên đem một chút bên ngoài không biết rõ tin tức cho nhà mình cha mẹ tiết lộ một chút. Mục đích đương nhiên là để bọn hắn an tâm. Bạch Hân không thể nói vui vẻ, tâm tình rất là phức tạp. Nhưng đối với Bạch Du tao ngộ, nàng chỉ cảm thấy trừng phạt đúng tội. Mà cô Trần vẫn như cũ còn tại Vĩnh Bình phủ. Giờ này phút này, Vĩnh Bình phủ, Cố phủ, chủ điện, Cố Thế Quang đã bắt đầu thoi thoát. Hắn tan rã vô thần hái ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu Nhiễm Sơn Lương trụ, trong lòng không cam lòng cơ hồ yếu dần xuất lai. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới, hắn nóng đội doanh doanh cả đời, ngay tại cơ hội cực tốt bày ở trước mặt, hắn liền phải thực hiện nguyện vọng của mình, lên như diều gặp gió lúc, thân thể của hắn vậy mà liền sụp đổ mất. Cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được a? Kia, đạo sĩ bây giờ còn chưa tìm được sao? Nói câu nào, dường như đã dùng hết toàn thân hắn khí lực. Cố Thế Quang trong mắt không cam lòng càng thêm nồng nặng. Vốn là sắc mặt trắng bệnh, tăng thêm ánh mắt kia, nhường một trương thon gầy mặt nhìn có chút vặn vẹo đáng sợ lên. Dưới đây Giang Phong trầm mặc một hồi, chủ tử, không tìm được. Cố Thế Quang nổi giận, trong ánh mắt lộ ra ngoan lệ. Chậm rãi đưa tay mong muốn đánh người, nhưng là quá xa, thực sự với không tới. Bây giờ toàn thân cũng không khí lực gì, nói chuyện đều cảm thấy tốn sức, đành phải cầm gần nhất đồ vật chút giận. Bịch, xoạt. Bên giường trong hộp tủ đồ vật bị hắn quét xuống trên mặt đất, lập tức một mảnh hỗn độn. Lan ra ngoài. Ôi. Nói xong câu đó, Cố Thế Quang từng ngụm thở, giống như là lập tức muốn tắt thở đồng dạng. Giang Phong ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua đã sớm hoàn toàn thay đổi chủ tử, lập tức lui ra. Cố phủ một bên khác sân nhỏ. Cố Chân vừa nhìn sổ sách, bên cạnh ngẩng đầu nhìn một cái dưới tay Giang Phong, nếu mày thản nhiên nói, bị đuổi ra ngoài. Giang Phong trầm mặc là tốt nhất trả lời. Ha ha, cũng không biết ngươi đến cùng tại kiên trì cái gì. Cố Thế Quang có cái gì đáng giá ngươi hiệu trùng, bằng hắn vô não, vẫn là bằng hắn giống như là đối đại xuất sinh như thế đánh ngươi mắng ngươi, à, quên đi. Có lẽ là bằng hắn năm đó đưa ngươi cùng sông thần theo tên ăn mày trong ổ mặt cứu ra, vậy sao? Cố Chân nhìn xem dưới đáy Giang Phong, rốt cục bỏ được đem trong tay sổ sách đem thả hạ. Giang Phong trầm mặc như trước. Sách, thật sự là ngu xuẩn. Nhiều năm như vậy, Cố Thế Quang là người, hai huynh đệ các ngươi chẳng lẽ còn không thấy rõ ràng sao? Hắn sẽ cứu các ngươi sao ngươi cảm thấy? Ngươi không cảm thấy, các ngươi kia đoạn thời gian nhận gặp chắc trở nhiều lắm đi, mà hắn lại xuất hiện đến như vậy kịp thời. Thêm lời thừa thái, Cố Chân không tiếp tục nói. chỉ cần không phải cái tên ốc, đều có thể nghe hiểu được nàng đến cùng đang nói cái gì. Nếu là còn nghe không hiểu, vậy thì trực tiếp phế đi, nàng cũng lười lại nói nhảm. Giang Phong trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau đó không tự chủ được nhớ lại đã từng kia đoạn không chịu nổi quá khứ, cuối cùng hắn phát hiện, trong đó thật có rất nhiều lỗ thủng. Sau đó, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên khó coi. Đại tiểu thư, như vô sự, tiểu nhân liền lùi xuống. Cố Chân thấy thế, nghĩ thầm, còn không có như vậy ngu xuẩn đến hoàn toàn. Cái cảm hướng Giang Phong điểm một cái, Cố Chân cười nói, đi thôi. Giang Phong đi. Cố Chân trên mặt nụ cười vẫn như cũ. Ngay sau đó, một nha hoàn tiến đến. Chủ tử, Tam lão gia cùng Ngũ lão gia bọn người ở tại cổng cầu kiến. Nha, nhanh như vậy liền nhịn không được à, còn tưởng rằng có thể nhiều nhẫn hai ngày đâu. Sách, thật sự là không có một chút ngạc nhiên mừng rỡ à, đi thôi, đi chiếu cố. Chương 424, là ngươi chương 424, là ngươi cố phủ chính sảnh. Tiểu Chân a, phụ thân ngươi bệnh này đến cùng lúc nào thời điểm có thể tốt? Cái này, nhà ta coi như chỉ có phụ thân ngươi cái này trụ của ta, nếu là hắn có cái không hay xảy ra, chúng ta cố phủ nhưng làm sao bây giờ a? Tiểu Chân a, ngươi dẫn chúng ta đi gặp phụ thân ngươi à, ta có mấy lời mong muốn đối với hắn nói. Cố Chân nhìn xem hai người kia ý không ở trong lời bộ dáng, trong lòng cười nhạo. Không phải liền là nghĩ đến Cố Thế Quang khả năng sắp phải chết, cái này không, muốn tranh thủ thời gian đến bất điểm chỗ tốt sao? Cũng là không nghĩ tới trước hết nhất không nhẫn mại được lại là hai người này. Phụ thân bây giờ vừa uống thuốc xong, đã ngủ rồi, sợ là không tiện gặp người, tin tưởng các ngươi cùng phụ thân tốt như vậy, cũng không muốn quấy rầy hắn tính dưỡng à. Cố Chân giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người. Hai người nghe vậy, trong lòng một hồi tức giận. Không nghĩ tới đến một chuyến, Cố Chân cô gái nhỏ này thậm chí ngay cả người đều không cho bọn hắn nhìn, vậy bọn hắn chuẩn bị đồ vật nhưng làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn đi một chuyến uổng công? Không được. Tiểu Chân, ngươi đây là ý gì? Phụ thân ngươi sinh bệnh, chúng ta đương nhiên quan tâm, cũng không muốn quấy rầy hắn, nhưng là xem như huynh đệ của hắn, chúng ta tới thăm hỏi hắn chẳng lẽ cũng không được sao? Ngươi vì cái gì không cho chúng ta gặp ngươi phụ thân? Đúng vậy à, Tiểu Chân, ngươi cái này, làm gì, chúng ta cũng tới một chuyến, để chúng ta nhìn xem phụ thân ngươi à, mấy tháng này đến nay, hắn đều như vậy bệnh, chúng ta thật sự là lo lắng à. Hôm nay hoàn toàn chính xác không tiện, không phải ngươi đi hỏi một chút Giang Phong, phụ thân thật là ngủ rồi, các ngươi hiện tại đi vào cũng không cái gì dùng không phải. Cố Chân bắt tay, thần sắc bằng thẳng. Thấy Cố Chân như vậy thần sắc, còn khiêng ra Giang Phong đến, nhìn xem ngược lại không giống như là dáng vẻ nói láo, dù sao Giang Phong hai huynh đệ trung tâm trình độ, bọn hắn nhưng cũng là có chỗ nghe thấy, hai người hai mặt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt đọc lên một câu. Xem ra hôm nay quả nhiên là đi một chuyến uổng công. Nhưng, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ. Đã như vậy, chúng ta cũng không tốt quấy rầy nữa, nhưng là Tiểu Chân à, chúng ta khi nào đến tương đối tốt, sẽ không phải ngày mai đến, phụ thân ngươi còn đang ngủ lấy à. Cố Chân mỉm cười, đương nhiên sẽ không. Hai người lúc này mới hài lòng. Ngày mai liền ngày mai, ngược lại sớm tôi đến đem những vật kia phủi đi tới, cũng không thể tiện nghi gả ra ngoài Cố Chân. Cho dù là dùng những phương pháp khác. Trong hai người tâm bất đắc dĩ rời đi Cố phủ. Thấy Cố Chân sửng sốt không có giữ lại một chút, dù là đối bọn hắn hư giả khách sáo một chút đều không có, trong lòng hai người đối Cố Chân càng thêm bất mãn. Nhưng là nghĩ đến nàng kia phu quân bây giờ cao trung trạng nguyên, vẫn là sáu nguyên cấp đệ, còn sư tổng phùng quy phùng thừa tướng, bây giờ vẫn là Hàn Lâm viện tổng lục phẩm tu soạn, bối cảnh cường đại, không phải dễ chê. Thế là đành phải kìm nén bực bội đi. Trần Diên đã thăng làm chính lục phẩm người hầu, chuyện này còn chưa truyền ra, cho nên hiện tại tất cả mọi người nhất trí cho rằng hắn vẫn là tổng lục phẩm tu soạn. Ngay cả Cố Chân trước mắt cũng không biết chuyện này. Hôm sau, sáng sớm, hôm qua Cố Tam cùng Cố Năm lại tới, đi theo còn có Cố Nhị cùng Cố Bốn cùng Cố Sáu, liên tiếp 5 cái huynh đệ đều tới. Cố Chân nghe được bẩm báo thời điểm, trong lòng cười lạnh không thôi. Như thế không kịp chờ đợi a. Nghĩ đến Cố Thế Quang hôm nay trời chưa sáng liền tỉnh lại, lại tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tìm Giang Phong, vẫn là vì kia cái gì có duyên thọ đan người tại ba đạo sĩ. Sách, hắn chẳng lẽ coi là thật sự có cái gì duyên thọ đan sao? Muốn thật sự là có, cũng không tới phiên hắn à, có thể hiện thực lại là không có à, cũng không biết chỗ nào nghe được. Quả nhiên ngu xuẩn đến lợi hại, coi là thật có kia cái gì có thể gia tăng nhân thọ mệnh đạo sĩ, sớm đã bị Hoàng Hoàng thần quốc thích tộc nút lại. Đáng tiếc, hiện tại Cố Thế Quang cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, căn bản sẽ không suy nghĩ những vật này. Trực tiếp đem người tới nơi này tới đi. Nói xong, Cố Chân trực tiếp tiến vào Cố Thế Quang phòng. Vừa bước vào chính là một cố khó ngửi mùi thuốc. Hôn tạp hắn thu tiếng thở, bầu không khí phá lệ kiềm chế. Thấy có người đến, Cố Thế Quang chật vật quay đầu nhìn về phía cổng. Phát hiện là Cố Chân, hắn lo lắng dò hỏi, Trần Diên tới rồi sao? Ngự y tới rồi sao? Đúng vậy, Cố Thế Quang nhường nàng mời ngự y đưa cho hắn trị liệu, nhìn một cái, đây là nhiều sợ chết ta, nhưng là, dù cho lại sợ, hắn cũng phải chết ta. Ai bảo chính hắn tác nghiệp đâu, có thể giữ lại hắn nhiều năm như vậy, đã là nàng nhân tử. Nhị thúc bọn hắn tới, mong muốn gặp ngươi. Cố Chân không trả lời thẳng hắn vấn đề, giống như nói bậy nói. Nghe được nhị đệ đợi người tới, Cố Thế Quang trong mắt toát ra một tia sáng, cũng lập tức đem lời nói mới rồi dứt bỏ đi sang một bên, để bọn hắn bảo. Hắn vừa vặn có chuyện gì muốn phân phó mấy người đi làm đâu. Rất nhanh, Cố Chân đem người bỏ vào đến. Đại ca, ngươi làm sao lại thành bộ dáng như vậy? Đại ca, ngươi không biết rõ, chúng ta biết ngươi bệnh nặng sau, có nhiều lo lắng à, ăn không ngon ngủ không ngon. Đại ca mấy người vừa tiến đến cùng gào tang dường như, Cố Chân ghét bỏ lui ra phía sau mấy bước, ngồi chỗ ngồi coi trọng nhìn xem mấy người diễn kịch. Nếu là suy đoán không sai, gào đến hung nhất ngũ thúc có vẻ như mấy ngày nay đều đi tần lâu sở quán khoái hoạt đi, nơi nào có hắn bây giờ nói như vậy ăn không ngon cũng ngủ không ngon à. Một phen kêu khóc rốt cục đình chỉ, Cố Thế Quang lông mày nhíu chặt, hắn nhường cái kia mấy người tiền đến, cũng không phải mong muốn bọn hắn gào khan, "A Chân, ngươi ra ngoài, ta có một số việc nhi muốn cùng ngươi mấy cái thúc thúc nói." Cố Chân nghe vậy, trong lòng cười nhạo, theo lời đi ra ngoài. Bất quá, hắn đi ra ngoài, cũng không đại biểu nói lời, nàng cũng không biết. Trong phòng, Cố Thế Quang lại để cho mấy người cho hắn toàn lực tìm kiếm kia cái gì Ngộ Linh đạo sĩ, cho hắn tìm kiếm duyên thọ đan. Cố Nhị mấy người nghe nói như thế, trong lòng đều là một hồi thổ thức. Không nghĩ tới, trong nhà luôn luôn thông minh lại có bản lãnh cô lao đại bây giờ cũng biết biến như vậy ngu xuẩn. Trên thế giới này nơi nào sẽ có duyên thọ đan loại vật này, có cũng là giả tốt ta, nếu là thật có duyên thọ đan ăn có thể kéo dài tuổi thọ, trên thế giới này cũng sẽ không có nhiều người như vậy chết. Nhưng là, hiện tại mấy người không tốt vạch trần hắn, đành phải đáp lời lấy. Đại ca, chúng ta nhất định vì ngươi tìm tới, chính là a, tay này đầu, gần nhất có chút khẩn trương, ngươi nhìn. Đại ca, ta cũng có thể thay ngươi tìm tới, ngươi là ta đại ca, ta chỉ mong lấy ngươi có thể tốt. Đại ca, ta cũng Cố Thế Quang nghe vậy, không chút nào ngoài ý muốn mấy người sẽ như vậy nói. Biết mấy người đều là có chuẩn bị mà đến, Cố Thế Quang nói, chờ các ngươi có tin tức, liền dẫn đến cho ta, đến lúc đó ta danh hạ đạt được hứa hẹn, thấy đại ca hẳn là một lát cũng không chết được, mấy người ma quyền sát trưởng, nội tâm hưng phấn. Bọn hắn đương nhiên sẽ không thật đi tìm, chỉ là làm dáng một chút, cuối cùng trở về nói cho đại ca tìm tới là được, tìm người lừa gạt đại ca cái này còn không dễ dàng sao? Tốn chút tiền bạc chuyện mà thôi. Mấy người hài lòng rời đi, bắt đầu tìm giả trang đạo sĩ người. Mà, Cố Chân tự nhiên cũng biết huynh đệ mấy người nói cái gì. Bất quá, mấy người không nghĩ tới chính là, ngay tại ngày đó ban đêm, Cố Thế Quang liền hoàn toàn không được. Cố Chân canh giữ ở trước giường, mặt không thay đổi nhìn xem thống khổ rẽ rủa Cố Thế Quang. Độc dược này chính là tại trước khi chết, để cho người ta muốn sống không được muốn chết không xong, đây là nàng đối Cố Thế Quang trừng phạt. A. Cố Thế Quang đau kêu thành tiếng. Nhanh, nhanh đi tìm, tìm đại phu. Nhanh a. A. Cố Thế Quang đau đến kém chút linh hồn xuất hiếu, hơi thở mong manh nói. Lúc này, hắn tự nhiên cũng phát hiện thân thể của mình không thích hợp chỗ. Này chỗ nào là bình thường bệnh nặng, hắn cái này rõ ràng giống như là trúng độc a. Dù cho giờ phút này đầu óc vô cùng hỗn độn, Cố Thế Quang cũng đang nghĩ đến đấy là ai đang hại hắn, là ai dám hại hắn, còn có, chính là ai có thể có năng lực như vậy cho hắn hạ độc. Mới nghĩ như vậy, liền nghe tới một hồi thanh thúy tiếng cười vang lên. Ha ha, phụ thân rất khó chịu sao? Cố Thế Quang liền hô đau nhức âm thanh đều tạm dừng một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía giữa lông mày che kín ý cười con gái ruột, thấy mặt nàng bên trên cười, đáy mắt lại hiện ra lành ý lập tức, kinh hãi nói, "Ngươi, ngươi ngươi, là ngươi?" Chương 425, phát tang a chương 425, phát tang a trách không được. Trách không được bệnh của hắn đến mức như thế kỳ quái lại mãnh liệt. Cái này trong phủ tất nhiên có nàng nội gian. Nhưng là vì cái gì? Cố Thế Quang ánh mắt lạnh lẽo, mang theo không giảng hòa vô hạn phẫn nộ, nếu là có thể hoạt động, hắn chỉ định hiện tại liền sẽ đứng dậy bóp chết Cố Chân. Đây chính là cái kia xưa nay nhu thuận nghe lời con gái ruột a. Cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. Cho nên, những năm này, nàng đều tại ngụy trang vậy sao? Vì cái gì? Cố Chân nói nhỏ, giữa lông mày lại không có mỉm cười, nàng ánh mắt lăng lăng nhìn chằm chằm trên giường bệnh Cố Thế Quang. Ngươi biết lúc nàng chết có nhiều thống khổ sao? Cố Thế Quang nghe được câu này, lập tức chính là khẽ giật mình. Không cần Cố Chân nói rõ, hắn đều biết cái này nàng chỉ là ai. Lập tức sắc mặt trắng bệnh. Đời này muốn nói, hắn duy nhất xin lỗi người, cũng chỉ có vợ cả. Đã từng, hắn cũng là chân tâm yêu vợ cả, có thể. Cố Thế Quang nhắm mắt, không nguyện ý lại hồi tưởng. Ngươi không biết rõ, bởi vì ngươi khi đó vừa vặn có tân hoan đâu, mẫu thân chết là Tần Thị gây nên, nhưng ngươi, Cố Thế Quang, ngươi cũng chạy không thoát liên quan, cho nên, ngươi đương nhiên muốn xuống dưới mặt đất cùng nàng bồi tội, dù sao, bồi tội đi, tự mình đến càng có thành ý không phải sao? Mặc dù đến muộn nhiều năm như vậy, nhưng là thấy ngươi trôi qua không tốt, mẫu thân dưới đất, hẳn là cũng sẽ nhắm mắt. Cố Chân dường như đứng mệt mỏi, sửa sang lại một chút vào áo, ưu nhã ngồi xuống, lưng tựa ghế nằm, nhìn xem Cố Thế Quang biến ảo khó lường mặt, ánh mắt băng lãnh lại đạm mạc. Cố Thế Quang nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn về phía Cố Chân, cho nên, Tần Thị, cũng là ngươi. Đây không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Đương nhiên, biết nàng vì sao lại cho ngươi đội nón xanh sao? Ha ha, bởi vì ta cho nàng cơ hội này, ngươi xem một chút, nhìn ngươi chiếu cô không đến nàng, ta còn cố ý cho ngươi tìm người đến đâu, chỗ nào nghĩ đến, các ngươi cái này oanh oanh liệt liệt tình yêu vậy mà không có chịu đựng được đơn giản như vậy khảo nghiệm, ngược lại để ta thất vọng cực kỳ đâu. Cố Chân dường như nghĩ tới điều gì thú vị hồi ức, khóe miệng giơ lên một vệt chân thực nụ cười. Ngươi, là ngươi. Khu khu cụ. Cố Thế Quang điên cuồng ho khan, trong ánh mắt mang theo khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới Tần Thị chuyện lại là nàng theo sớm như vậy liền bắt đầu chuẩn bị, mà Tần Thị lại còn thật rơi vào đi. Không chỉ có như thế, Hoàn Châu thai ám kết, mang hai cái kia dã nam nhân nghiệt chủng. Nghĩ tới đây, Cố Thế Quang ánh mắt có thể giết chết Cố Chân, đương nhiên, hắn thống hận nhất vẫn như cũng là nhường hắn mất hết thể diện Tần Thị, hận không thể giờ phút này có thể đứng lên đến đem hắn thi cốt móc ra tiên thi trình độ. Muốn nói một người đàn ông đời này thống hận nhất chuyện là cái gì? Đó là đương nhiên là bị người đội non xanh. Thấy Cố Thế Quang khó chịu thành dạng này, Cố Chân đáy mắt hiện lên cười lạnh. Liên cái này không chịu nổi, ngươi thật là yếu ớt. Căn cứ nhìn Cố Thế Quang đau đến không muốn sống chuẩn tắc, Cố Chân tiếp tục yếu ớt nói rằng, biết ngươi vì cái gì không thể sinh sao? Nói đến đây, Cố Thế Quang không dám tin nhìn xem Cố Chân. Ý thức được cái gì, cả người hắn bắt đầu thở mạnh lấy khí thô nâng lên run run rẩy rẩy tay chỉ Cố Chân. Hừ hừ, chính là ta làm, thế nào? Có hay không rất ngạc nhiên mừng rỡ?
Ai? Ai bảo ngươi có mẫu thân sau, không chân quý còn chưa tính, ngươi nạp tiếp cái gì, ta cũng không ý kiến, nhưng là ngươi sao có thể dùng túng Tần thị như vậy ước hiếp mẫu thân đâu? Mẫu thân khi chết, còn mang cốt đục của ngươi đâu? À, chính là tâm tư ngươi tâm niệm độc nhi tử, một thi hai mệnh đầu, nhìn một cái, ngươi cái này, ta lúc đầu đều không muốn làm như thế, có thể, mẫu thân trước khi chết bộ dáng ta thực sự khó quên, cho nên à, không thể quên được hậu quả, cũng chỉ có thể là bắt ngươi. Cùng Tần thị tế thiên, ta muốn như vậy, tất nhiên có thể cảm thấy an ủi nàng trên trời có linh thiêng.
Phúc. Cố Thế Quang khí nộ công tâm, giờ phút này trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cả người đã không có bất luận khí lực gì. Có thể Cố Thế Quang không cam tâm a, hắn giang chống đỡ nói, ta là phụ thân ngươi.
Ngươi, ngươi cha ruột a.
Ngươi,
ngươi đây là
thí,
giết cha.
Nói xong một chữ cuối cùng, Cố Thế Quang trợn mắt trừng trừng, muốn nhìn rõ ràng trước mắt cái này đầy đủ xa lạ con gái ruột.
À, ngươi thật sự là, cái này không thể nghi ngờ, nhưng ngươi ngoại trừ có cái này một cái danh hiệu bên ngoài, ngươi còn làm được gì một cái phụ thân hẳn là có phẩm đức sao?
Từ nhỏ chẳng quan tâm, đem con gái ruột xem như ngươi hoạn lộ bên trên đá đặt chân, đây chính là ngươi làm một phụ thân những năm gần đây đối ta làm, người giống như ngươi, căn bản không xứng là phụ, cũng không xứng là người cha, về phần giết cha, ha ha, ngươi cảm thấy ta quan tâm sao?
Cố Chân cười đến xinh đẹp động nhân, giữa lông mày tất cả đều là không quan trọng.
Thấy Cố Chân vậy mà như vậy nhẫn tâm lại bạc tình bạc nghĩa, Cố Thế Quang lửa giận trong lòng cùng oán hận vô cùng tràn đầy, cười lạnh nói, ngươi,
ngươi có biết, ta nếu là chết, ngươi cũng sẽ không tốt hơn, không có.
Không có ta cái này làm cha làm ngươi chỗ dựa, ngươi chính là một cái bình dân. Ngươi cho rằng Trần Diên bây giờ thành Trạng Nguyên, vẫn là sáu nguyên cấp đệ thân phận, ngày sau tiền đồ sáng lạ, ngươi cho rằng bọn hắn một nhà có thể thiện đãi ngươi?
Ngươi làm?
Nằm mơ đâu.
Nói xong cái này một đống lời nói, Cố Thế Quang khí tức càng thêm yếu đi, dường như đã dùng hết toàn lực.
Nàng sẽ hối hận, nhất định sẽ.
Nàng vẫn là quá mức ngây thơ, coi là không có hắn phù hộ, không có hắn cái này làm cha thân phận, người ta còn có thể hảo hảo đối với hắn sao?
Ha ha, suy nghĩ nhiều quá.
Phúc.
Lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cố Thế Quang dường như đã cảm thấy tử vong dần dần tiến đến.
Cái này không nhọc ngươi phí tâm.
Cố Chân lãnh đạm cực kỳ.
Xông.
Giang Phong liều mạng một ngụm cuối cùng khí, Cố Thế Quang hô hào Giang Phong. Thấy nửa ngày không ai đáp lại, hắn lại hô hào Xông Thần.
Xông.
Thần vẫn như cũng là không có gì động tĩnh, trước kia kêu lại nhỏ giọng, hai người đều có thể nghe thấy, bây giờ đây là thế nào?
Có phải hay không là ngươi?
Cố Thế Quang trợn mắt trừng mắt về phía Cố Chân.
Cố Chân không nói chuyện, chỉ là vỗ vỗ tay.
Đùng 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 ngay sau đó, Cố Thế Quang không có gọi động hai người nghe được thanh âm này, liền đẩy cửa tiến đến. Hai người hướng phía Cố Chân thi lễ một cái.
Cố Thế Quang cái này còn có cái gì không hiểu, lập tức càng thêm phẫn nộ đến cực điểm.
Ngươi,
các ngươi,
ôi,
ôi ôi.
Cố Thế Quang bị tức đến bắt đầu thở mạnh.
Cố Chân gặp hắn như vậy, tâm tình rất là vui vẻ.
Bây giờ bọn hắn nhưng nhìn tin tưởng ngươi a, Cố Thế Quang.
Cố Thế Quang giờ phút này lời gì cũng không muốn nói, chỉ muốn đem cái này làng tầm cẩu phế hai huynh đệ giết chết, nhưng giờ phút này hắn hữu tâm vô lực, đành phải trong lòng phẫn hận lấy.
Hắn chậm nửa ngày, cuối cùng rốt cục hơi thở mong manh lên tiếng, ánh mắt mang theo cười lạnh cùng đắc ý, ta đổ vận, ngươi đừng nghĩ,
đừng nghĩ là được.
Một
chút.
Nghe vậy, Cố Chân nhíu mày, ngươi sẽ không cho là ngươi trước đó ký những cái kia khế sách có làm được cái gì à?
Ngươi có ý tứ gì?
Cố Thế Quang cảnh giác lên.
Đương nhiên là ngươi những cái kia sản nghiệp, ngươi cho rằng vẫn là ngươi sao?
Ha ha, không thể không nói, ngươi thật rất ngu xuẩn, nhiều năm như vậy vậy mà đều chưa từng phát hiện, ngươi những cái được gọi là sản nghiệp, bây giờ đã sớm thành của ta, về phần trước mắt chỗ này tòa nhà, đương nhiên, hắn cũng không phải ngươi nhà, đây là mẫu thân của ta cho ta, ngươi đã sớm không có gì cả, ngươi vẫn chưa rõ sao?
Ngươi,
ngươi ngươi.
Cố Thế Quang trực tiếp tại chỗ thổ huyết mất đi.
Dư Bạch
là chủ tử.
Một mực tại sát vách thiên phòng cùng đợi Dư Bạch tiến đến.
Xem hắn chết vẫn là choáng.
Dư Bạch theo lời đi qua,
thăm dò hơi thở, trong mắt kinh ngạc hiện lên, lần nữa xác định một phen, hắn lui ra phía sau hai bước, quay người nhân tiện nói, chủ tử, người đã chết. Mặc dù là tối nay đại nạn, có thể nguyên bản sẽ không như vậy sắp chết, có lẽ là bị chủ tử nói lời kích thích, cho nên cái này liền.
Dư Bạch nuốt nước miếng, lặng yên ngước mắt nhìn thoáng qua nhà mình khí thế cường đại chủ tử.
Cố Chân sững sờ.
Sau đó lông mày nhíu lại,
như thế không khỏi kích thích.
Bất quá, cũng là thời điểm.
Phát tăng a.
Chương 426, thứ không thuộc về mình ăn vào đi, cũng là muốn phun ra chương 426, thứ không thuộc về mình ăn vào đi, cũng là muốn phun ra Cố Thế Quang đã qua đời tin tức rất nhanh tản ra ngoài.
Cố Chân cũng bắt đầu đều đâu vào đấy đem tất cả an bài thỏa đáng.
Nhìn kỹ phát tăng thời gian,
tốt xấu là một phụ thông phán đâu, cái này tăng sự tự nhiên đến phong quang lớn làm không phải sao?
Tối thiểu nhất, bên ngoài qua được phải đi không phải.
Cố Nhị Cố Tam bọn người không nghĩ tới chỉ là một đêm công phu, đại ca vậy mà liền chết.
Căn bản chờ không nổi bọn hắn áp dụng kế hoạch, liền trực tiếp không có.
Cái này thật sự là nhường cái kia bọn hắn cảm thấy trở tay không kịp, mấy người nhao nhao nóng lòng mang theo người trong nhà vội vàng chạy tới Cố phủ.
Vừa đến Cố phủ liền nhìn thấy Cố Chân mặc áo trắng, vẻ mặt thật thà đứng tại cổng nên đón đến đây phúng viếng đám người.
Mặc dù Cố Thế Quang không có gì lớn bản sự, nhưng là ngoài ý muốn, Vĩnh Bình phủ dân chúng thấy Cố Thế Quang sau khi chết, đến phúng viếng người vậy mà nhiều vô cùng.
Trong đó không ít đều là tại Vĩnh Bình phủ dậm chân một cái liền có thể dung ba lần tồn tại.
Cái này khiến vội vàng chạy tới Cố Nhị bọn người vô cùng kinh ngạc.
Khi thế hung hăng đến, dự định chất vấn Cố Chân vì cái gì mới một đêm không đến thời gian, đại ca liền không có,
nàng đến cùng là thế nào chiếu cố người, những lời này khi nhìn đến nhìn thấy không ít nơi đó nhân vật có mặt mũi sau, hoàn toàn nuốt xuống. Nhìn thấy không ít người đều đang an ủi Cố Chân, nhưng nàng nén bi thương, Cố Nhị mấy người trong lòng tồn lấy nghi hoặc. Đại ca làm người cùng lực ảnh hưởng, bọn hắn đều là biết đến, Sinh Tiền không có thể cùng những người này có giao tình rất tốt qua lại, cũng không đến nỗi sau khi chết liền có thể kinh động những người này đến a. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng suy nghĩ một phen, đều một bộ bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng. Bây giờ lo cho gia đình cũng chỉ có Cố Chân một cái thân sinh hài tử, đứa nhỏ này phu quân vẫn là gần nhất chạm tay có thể bỏng tân khoa trạng nguyên lang, cũng là vài chục năm nay khó được gặp phải sáu nguyên cấp đệ, lại thêm Cố Chân bản nhân càng là Tần Quốc công phủ ngoại tôn nữ, là Tần Lao quốc công trên đầu trái tim người, cho nên hôm nay mới có không ít nơi đó danh gia vọng tộc thậm chí thân hào nông thôn phú hộ nhóm xem ở những người này trên mặt mũi đến phúng biếng đại ca. Khẳng định là như vậy. Mấy người giờ phút này đều nghĩ như vậy. Không thể không nói, bọn hắn giờ phút này đã quên đi cái gì gọi là địa đầu xà. Tại Vĩnh Bình phủ chỗ như vậy, cho dù là Tần Quốc công phủ như thế quái vật khổng lồ, cũng không có khả năng nhường bản địa danh gia vọng tộc nhóm có chỗ kiêng kỵ, thậm chí là lấy lòng. Dù sao, ứng tiên phủ khoảng cách Vĩnh Bình phủ xa như vậy, chỗ nào có thể ảnh hưởng đến như vậy sâu. Về phần Trần Diên cái này tân khoa trạng nguyên, kia càng là không có khả năng nguyên nhân bởi vì hắn mới tới. Trần Diên trong mắt bọn hắn, bây giờ còn không bằng Tần Quốc công phủ đối bọn hắn lực ảnh hưởng lớn đâu. Mặc dù hắn rất có tiền cảnh, tiền đồ sáng lạ, cũng có núi dựa lớn, nhưng là đối với bọn hắn những người này mà nói, căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Chỉ có thể nói, Cố Nhị bọn người vẫn là quá mức ngây thơ. Nếu là nhìn kỹ một chút, liền biết, hôm nay đến phúng viếng người bên trong, đa số đối với Cố Chân Hàn huyết lúc, đều là vô cùng tôn kính, lại không thiếu thân hảo nông thôn phú hộ thậm chí là e ngại. Có thể những này, Cố Nhị bọn người làm sao có thể nhìn ra được đâu. Nhị ca, vậy chúng ta hôm nay kế hoạch còn có thể thành sao? Những người này đều tại, lại thêm Cố Chân bây giờ đúng là đại ca duy nhất dòng dõi, chúng ta sợ là chiếm không được cái gì tốt ta. Nhị ca, chúng ta bây giờ nhưng làm sao bây giờ a? Sao không có thể thành? Nhất định phải có thể thành. Đại ca danh nghĩa nhiều như vậy sản nghiệp, lúc trước nói xong, vốn chính là sẽ cho huynh đệ chúng ta mấy cái giữ lại một chút, hắn Cố Chân là đại ca con gái ruột không sai, thật là ta nhóm thật là đại ca thân huynh đệ, đại ca qua đời, còn buồn đều phải dựa vào chúng ta mấy cái nhi tử tới làm, dựa vào cái gì không thể chia gia sản. Cố Tam 4 5 6 giờ phút này đều mồm năm miệng 10 nói chính mình lo lắng. Tại đại lương mai táng tập tục bên trong, quần buồn là một hạng có ý nghĩa đặc thù nghi thức, bình thường từ người mất trực hệ nam tính đời sau, chủ yếu là nhi tử, đến chấp hành, tượng trưng cho truyền thừa hương hỏa cùng gánh chịu hiếu đạo. Nhưng đại ca Sinh Tiền chỉ có nữ nhi, không có nhi tử, nhường chất tử quần buồn là thường thấy nhất cách làm, cho nên mấy người nói quần buồn chuyện này là chân thật tồn tại. Có thể, đại lương mặc dù không phân địa khu có loại tình huống này tồn tại, có thể đó cũng là không phân địa khu, cũng không phải là tuyệt đối. Quần buồn khẳng định là đến thế, nhưng là đại ca danh hạ đồ vật, đã nói rồi sẽ cho huynh đệ chúng ta mấy cái một chút. Tự nhiên không thể tùy ý Tiểu Chân một người lấy đi, dù sao, nàng là gả ra ngoài cô nương, gả đi cô nương tắt nước ra ngoài, chúng ta thật là người Cố gia, là đại ca ruột thịt huynh đệ, nói lý lẽ mà nói, chúng ta đây là nên cầm. Cố Nhị trầm mặc một lát, nhìn bốn cái huynh đệ một cái, bên này kia nói rằng, Nhị ca nói đúng, đây chính là đại ca nói ách, sẽ không bạc đãi chúng ta, bây giờ hắn không có, những vật này lý phải là huynh đệ chúng ta mấy cái phân. Đúng vậy a. Mấy người lại là một phen nhiệt liệt thảo luận. Bất quá, nếu là muốn đem đồ vật lấy tới, còn phải nỗ lực thứ gì? Chỉ là như vậy, chỉ sợ có chút khó khăn a. Cố Nhị ưu sầu nói rằng, Nhị ca có gì tốt biện pháp? Nhị ca có gì tốt biện pháp mau nói đi ra, không phải qua hôm nay, chúng ta cũng không có tốt như vậy mưu đồ đến đây a. Cố Nhị trong mắt tinh quang lóe lên, góp qua thân đi, cùng mấy người thì thầm. Trong đó một cái chính bảo trắng niên, bộ dáng tuấn tú nam tử bị Cố Nhị mấy người kéo đến tới trước mặt nhỏ giọng dặn dò một phen. Cuối cùng dường như thương định cái gì, nam tử đứng ở bên cạnh bọn họ. Sau một nén nhang, đại gia nhao nhao ngẩng đầu đỡ ngực hướng phía Cố Chân đi đến. Phía sau là đến phúng viếng cả một nhà người cùng mang theo một đám tế phẩm. Bất quá, giờ này phút này, đứng tại phía trước nhất người không phải Cố Nhị đám người, mà là Cố Nhị nhị nhi tử, Cố Minh Chiêu. Kỳ thật Cố Chân đã sớm nhận được mấy người đến tin tức, chỉ là gặp bọn hắn nửa ngày không có tới, dứt khoát cũng không để cho người ta đã qua quấy rầy. Bất quá, hiện tại thấy một đoàn người đi tới, đứng tại đội ngũ phía trước nhất còn không phải nhị thúc bọn người, nàng lông mày nhíu lại. Đây là chuẩn bị làm yêu. Nàng cũng là muốn nhìn một chút, bọn hắn nghĩ ra biện pháp gì đến cùng mình tranh đoạt Cố Thế Quang sản nghiệp. Cố Nhị mấy nhà người cơ hồ toàn bộ đều xuất động, cho nên đội ngũ nhìn xem rất là khổng lồ, lại thêm mai táng tập tục, muốn dẫn tế phẩm các thứ, cho nên đội ngũ nhìn càng thêm khổng lồ. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền đưa tới hiện trường chú ý của mọi người. Tất cả mọi người nhìn về phía bọn hắn. Cố Nhị mấy người thân phận, ở đây không ít người biết rõ hơn biết. Thường xuyên đến Cố Thế Quang bên người làm tiền người đi, cái này Vĩnh Bình phủ người nào không biết ta. Có mấy cái vây quanh ở Cố Chân người bên cạnh thấy thế, tiến tới, cười cùng Cố Chân nhắc nhở, xem ra, những người này kẻ đến không tiện a. Cố Đông gia hôm nay xem ra là có chút phiền phức a. Cần chúng ta hỗ trợ sao? Kẻ đến không thiện, Cố Đông gia hôm nay xem như lĩnh hội bận rộn. Cố Chân khỏe miệng khẽ nhếch, đa tạ chư vị hảo ý, bất quá, ta còn sợ bọn hắn không đến đâu. Hôm nay làm gì, cũng phải đem bọn hắn tới xuống một lớp ra mới là. Thứ không thuộc về mình ăn vào đi, cũng là muốn phun ra. Liền nghĩ như vậy, một đoàn người trực tiếp tiến vào. Cha a, Hải Nhi bất hiếu a. Bây giờ mới gấp trở về, ngài vì sao liền không thể chờ một chút Hải Nhi a o o o một câu nói kia, trực tiếp cho hiện trường đám người làm động. Chương 427, An Tuyệt Hậu chương 427, An Tuyệt Hậu đại gia bắt quái chi tâm cháy lưng ngực, nhìn về phía cô chân lại nhìn về phía quỳ khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt nam tử. Kia bi thương thần sắc không giống như là trang, cũng là thật bi thống bạc phần. Tóm lại, nhìn là so cố chân còn muốn giống như là chết cha người. Nhưng mọi người đều biết, cố thế quan cả đời này cũng chỉ có cố chân một cái dòng dõi, cho nên cái này đống nhiên xuất hiện nam tử đến tột cùng là thế nào một chuyện. Đại gia mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không ít người vốn đang cảm thấy nhàm chán đến cực điểm, lúc này trực tiếp dựng thẳng lên rồi. Lúc đầu muốn đi người giờ phút này cũng không có ý định đi, nhao nhao lại đổ về đến tiếp tục xem. Bất quá hiện trường cũng là có người nhận biết vị nam tử này. Vị này không phải Cố Minh Chiêu sao? Cái này hắn thế nào tại Cố đại nhân linh đường trước tự xưng hải nhi đâu? Hắn không phải Cố nhị nhị nhi từ sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lúc này yên tĩnh bầu không khí bên trong có người phát ra tới tự sâu trong linh hồn nghi vấn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đại gia lập tức nhao nhao nhìn về phía Cố nhị, sau đó lại nhìn về phía quỳ gối linh đường trước khóc đến bi thương Cố Minh Chiêu. Lúc này Cố Minh Chiêu bên cạnh khóc vừa nói phụ thân à, hải nhi tới chậm, ngài vừa mới nhận làm con thừa tự hải nhi, liền tao ngộ như thế bất hạnh, hải nhi thẹn trong lòng à, không có tại ngài cần nhất thời điểm hầu hạ tại ngài bên người, ngược lại nhường gà đi muội muội mệt nhọc hồi lâu, là hải nhi không phải, hải nhi cái này liền hướng ngài bội tội. Dứt lời hướng thẳng đến linh đường trước Cố Thế Quang dập đầu ba cái thật sự khấu đầu. Hiện trường đám người tựa hồ cũng nghe được dập đầu thanh âm. Chỉ trong chốc lát Cố Minh Chiêu trên trán liền tất cả đều là máu ứ động, có thể thấy được đập phải có nhiều thành thật. Cố nhị bọn người lúc này cũng cùng nhau tiến lên kêu khóc lên. Đại ca a, là đệ đệ tới chậm, nếu là đệ đệ buổi tối hôm qua không đi cũng sẽ không. Ô ô ô đại ca a, may mắn bây giờ Minh Chiêu ngài nhận làm con thừa tự nhi tử trở về cho ngươi quảng buồn a. Đại ca a, tam đệ đến chậm, nhưng là tam đệ ta không phải cố ý a, ta là đi đón Minh Chiêu đi, ta biết Minh Chiêu nhận làm con thừa tự cho ngài về sau liền dựa theo yêu cầu của ngài ra ngoài cầu học, bây giờ bởi vì lấy ngươi bệnh nặng lúc này mới không để ý ngài nghiêm khắc yêu cầu, đặc biệt gấp trở về hầu tận, không ngờ rằng. Ô ô ô đại ca a, ngài sao không chờ một chút Minh Chiêu đâu? Đại ca, đều là chúng ta không phải, Minh Chiêu trở về trễ, cũng là mệt nhọc tiểu chân một cái gả ra ngoài nữ nhi đến chủ trì đây hết thảy. Đại ca à, bây giờ Minh Chiêu trở về, ngài nên an tâm. Ô ô ô. Một máy mắt, linh đường trước tất cả đều là tiếng khóc, nhưng đều là bên cạnh khóc, biên tướng chân tướng sự tình từng cái cáo chi hiện trường đám người. Nói cho bọn hắn, Cố Minh Chiêu là Cố Thế Quang sinh tiền liền nhận làm con thừa tự nhi tử, là bị hắn ký thác kỳ vọng người thừa kế, cũng là Cố phủ danh chính ngôn thuận người thừa kế, mà Cố Chân mặc dù là Cố Thế Quang con gái ruột, nhưng là hắn cũng chỉ là một cái gả đi cô nương. Đều nói, gả đi cô nương tắt nước ra ngoài, theo lý mà nói, Cố Chân tại Cố Minh Chiêu trước mặt đều chỉ là một ngoại nhân, chỉ có Cố Minh Chiêu cùng Cố Thế Quang là chân chính người một nhà, dù sao người ta là đường đường chính chính phụ tử quan hệ. Cố nhị bọn người ý tứ này, hiện trường đám người xem như hoàn toàn nghe rõ. Người người đều nhìn về Cố Chân, muốn nhìn một chút nàng ứng đối ra sao. Mà Cố Chân, nàng lông mày nhíu lại. Cho nên, đây chính là bọn họ nghĩ biện pháp sao? Không thể không nói, biện pháp này, ân, đích thật là buồn nôn tới nàng. Cố Minh Chiêu, tiểu tử này ngày bình thường nhìn xem cũng là dạng chó hình người, không nghĩ tới làm lên loại này ăn tuyệt hậu chuyện đến, cũng là thuận buồm xuôi gió thật sự à. Cùng hắn cái kia cha như thế, am hiểu ngụy trang. Ân, đột nhiên phát hiện, am hiểu ngụy trang giống như cũng không ngừng cái này một cái. Đã từng kia hai cái sẽ vì nàng tại Cố Thế Quang trước mặt nói tốt thúc thúc, bây giờ nguyên một đám bởi vì Cố Thế Quang tài sản, mà đối với nàng cái này tốt chất nữ lộ ra răng nanh. Ha ha, thật sự là buồn cười, nhưng lại tại á dự liệu của nàng bên trong. Bất quá, coi là như vậy, liền có thể đạt được ước muốn sao? Thật sự là ngây thơ đến có thể a. Cố Minh Chiêu đúng không? Ngươi nói ngươi là cha ta nhận làm con thừa tự nhi tử, vậy ngươi nhưng có chứng cứ? Thấy Cố Chân vậy mà không có bối rối chút nào, thậm chí còn hỏi mình muốn lên xem như Cố Thế Quang nhi tử chứng cứ, Cố Minh Chiêu đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu lên, thần sắc vẫn như cũ bi thường, nhưng là vẫn từ trong ngực móc ra một trường che kín sáng loáng con dấu nhận làm con thừa tự văn thư. Ta liền biết bởi vì cha đối ta tương đối. Nguyên nhân, Chân muội muội khẳng định là sẽ không tin ta, có thể ta nhận làm con thừa tự cho cha chuyện này là không thể nghi ngờ. Đây là nhận làm con thừa tự văn thư, ngươi có thể nhìn xem, ta Cố Minh Chiêu xem như Cố Thế Quang Cố đại nhân người thừa kế, là khinh thường ở lại làm ra cái loại này có hại Cố phụ thanh danh chuyện, cái này hổ thẹn tại cha đối ta dạy bảo, Chân muội muội tâm tình ta có thể hiểu được, dù sao, ngươi xem đi, ta Cố Minh Chiêu làm việc đều đoan chính, tuyệt sẽ không gạt người. Cố Chân bên người khinh trúc đi qua cầm văn thư, chỉ một cái, nàng liền thấy rõ, cái này thật sự chính là đóng quan phủ con dấu nhận làm con thừa tự văn thư, phía trên còn ký Cố Thế Quang là cái nào chữ lớn. Khinh trúc nhìn thoáng qua chủ tử nhà mình, Cố Chân trong lòng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ quả nhiên là thật. Nhận lấy nhìn một chút, nàng nhịn không được cười. Ha ha, lại còn thật làm con dấu đến à, con dấu là thật, nhưng là chữ này đi, coi như không phải Cố Thế Quang viết, giống như là Cố Nhị thủ bút. Cố Nhị cái kia một tay vẽ hảo thủ pháp, nàng cũng hơi có nghe thấy. Bất quá, Cố Chân trên mặt ý cười càng phát sáng lạ. Hiện trường không ít người đều bị nụ cười của nàng mê hoặc. Đám người bí mật đều âm thầm kinh hãi, hiện trường không ít người che đậy hạ trong mắt kinh diễm cùng ngấp nghé, khôi phục đoan chính bộ dáng. Nhưng trong lòng đang cảm thán, không thể không nói, Cố Chân dù cho gả cho người sinh hài tử, nhưng nàng mỹ mạo vẫn là trực kích lòng người, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bây giờ Cố Thế Quang chết, nếu không phải Cố Kỵ Tần Quốc cấm phủ, hiện trường liền có không ít người dám đối Cố Chân dỗi ra ma chảo. Nghe được Cố Chân cái này âm thanh ý cười, Cố Minh Chiêu tâm bắt đầu hoảng loạn lên. Hắn vô ý thức nhìn về phía nhà mình phụ thân, gặp hắn bình tĩnh gật đầu, Cố Minh Chiêu liền minh bạch, cái này con dấu tuyệt đối là thật. Thế là, lòng tin lập tức liền trở về. Chân muội muội cười cái gì, cái này nhận làm con thừa tự văn thư bên trên con dấu chẳng lẽ là giả sao? Con dấu tự nhiên là thật. Thấy Cố Chân nói như vậy, Cố Minh Chiêu tâm càng thêm định ra tới. Nhưng hiện trường một bộ phận người sau khi nghe xong đều vô cùng đồng tình nhìn về phía Cố Chân. Bọn hắn đều hiểu, Cố Chân đây là muốn bị ăn tuyệt hậu. Cái này Cố Nhị bọn người rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến a. Cái này rõ ràng đánh không lại a. Đóng con dấu nhận làm con thừa tự văn thư lại cũng lấy ra, cuối cùng nhất định là không thể lật bàn. Đương nhiên, một phần hiểu Cố Chân làm người nhẫn lại, giờ phút này đều đứng thẳng người, cả người đều hưng phấn lên. Cho hay muốn mở màn a. Hôm nay quả nhiên là không uổng công a. Cố Nhị bọn người nghe vậy cũng kiềm chế khỏe miệng nụ cười. Nếu không phải trường hợp không thích hợp, bọn hắn đến trực tiếp cười ra tiếng như đến. Cố Chân đây là thừa nhận a, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, đại ca đồ vật Minh Chiêu là đường đường chính chính người thừa kế a. Tới tay. Tới tay ha 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 ha. Không chờ mấy người cao hứng bao nhiêu, một giây sau, Cố Chân đem trong tay văn thư xé nhão nhuyễn, trực tiếp chỉ lên trời tiện tay cho Dương. Khoe miệng nàng nụ cười giống như cười mà không phải cười, bất quá đi chương 428, chi phủ đại nhân tới. Chương 428, chi phủ đại nhân tới. Nhìn xem kia bị Cố Chân vô tình tản mát nhận làm con thừa tự văn thư, Cố Minh Chiêu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức phẫn nộ nhìn về phía Cố Chân. May mắn, Cố Nhị kéo hắn lại ống tay áo, hướng hắn lắc đầu. Cái này nhận làm con thừa tự văn thư cũng không chỉ cái này một phần, quan phủ còn có lập hồ sơ. Liền xem như quan phủ không có lập hồ sơ, hắn cũng có a. Đối với cái này, Cố Nhị căn bản không sợ. Coi là sẽ bỏ văn thư hắn liền không có biện pháp sao? Ngây thơ a. Chủ yếu là Cố Chân một cái tay trói gà không chặt gà ra ngoài nữ tử, nàng không có khả năng kia bắt hắn thế nào. Huống chi là quan phủ đâu. Bây giờ, phu quân của hắn Trần Diên nhưng không có đến đây, nếu là tới, hắn cũng là đến cảnh giác một hai, hiện tại đi ha ha. Tiểu Chân, Nhị thúc biết ngươi đối Minh Chiêu ghi hận trong lòng, nhưng là ngươi cũng không tất yếu cầm qua kế văn thư cho hả giận. Đây là không chờ Cố Nhị nói xong, Cố Chân nói tiếp, con dấu đích thật là thật, nhưng là chữ này đi, coi như không phải phụ thân ta biết, ta ngược lại thật ra không biết rõ, nhận làm con thừa tự văn thư bên trên đóng con dấu, nhận làm con thừa tự bản nhân vậy mà không cần ở đây sao? Còn có thể khiến người khác biết hay? Đây là đạo lý nào? Lời này vừa ra, hiện trường lập tức sôi trào khắp trốn thanh âm. Cố Nhị bọn người trong nháy mắt hoảng loạn rồi một cái chớp mắt. Cố Minh Chiêu đột nhiên nhìn về phía nhà mình phụ thân. Cố Nhị trong lòng hoảng loạn rồi một cái chớp mắt, rất nhanh liền chấn định lại. Cố Chân làm sao biết chữ này không phải đại ca tự mình viết xuống? Ngươi đừng ngậm máu phun người, Cố Chân, nể tình ngươi là đại ca con gái ruột phân thượng, ta không so đo ngươi cùng cầm qua nhận làm con thừa tự văn thư xé bỏ sai lầm, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên, như thế vũ nhục phụ thân ngươi, chữ này làm sao lại không phải đại ca viết, phía trên con dấu chẳng lẽ còn có thể là giả sao? Cố Nhị ngoài mạnh trong yếu, cả người nói xong câu đó, vẻ mặt bi thống nhìn xem Cố Chân. Ta không nghĩ tới, gã đi sau, ngươi vậy mà biến thành dạng này hung hăng tàn quái, người quan phủ há có thể làm bộ. Ngươi đây là không quan tướng phủ để vào mắt ta. Đúng vậy à, Tiểu Chân, nguyên lai tưởng rằng ngươi là bé ngoan, dù cho gã đi, cũng trở về đến giúp lấy đại ca vất vả hậu sự, có thể ngươi những hành vi này thật sự là quá rõ ràng, ngươi không muốn thừa nhận mình Chiêu là đại ca nhận làm con thừa tự nhi tử, cho nên mới như vậy đúng sai không phân đều dội nước bẩn, đây là đạo lý nào, quan phủ văn thư há lại chúng ta có thể làm bộ. Cố Tam ở một bên đau lòng nhức óc nói. Thấy mấy người còn có nói thêm gì đi nữa ý tứ, Cố Chân cũng không có kiên nhẫn nghe tiếp. Đã như vậy, vậy liền mời chi phủ đại nhân đến phân xử thử. Dứt lời, Cố Chân hướng một bên khinh trúc nói rằng, đi mời chi phủ đại nhân tới một chuyến. Là, chủ tử. Phốc thử. Hiện trường có người nhịn không ngưng cười lên tiếng đến. Thấy Cố Chân nước trong và gợn sóng ánh mắt nhìn tới, mặt không biểu tình, trong nháy mắt liền ngưng cười âm thanh, trên mặt xấu hổ vô cùng. Nhưng lại nhưng trong lòng thì cảm thấy Cố Chân coi là thật ngây thơ thật sự. Một phủ chi phủ, làm sao có thể bởi vì nàng một nữ tử liền thật tới chủ trì công đạo? Ngẫm lại đều là không thể nào a. Giống như là nên nam tử như vậy nghĩ người không phải số ít, tất cả mọi người cảm thấy Cố Chân rất quá mức ngây thơ. Cố Nhị bọn người càng là khỏe miệng trầm trọng. Không thể không nói, đại ca cái này con gái ruột đến cùng là không chút thấy qua việc đời, loại trình độ này náo kịch, làm sao có thể mời được đến chi phủ đại nhân đến đây. Lập tức, Cố Chân lại phân phó người đi đem thứ cần thiết cho toàn bộ lấy ra. Tiếp lấy, nàng vẫn như cũ giống như là không có xảy ra bất cứ chuyện gì đồng dạng, tại cửa ra vào nên đón đến đây phúng biếng tân khách. Cố Minh Chiêu tại Cố Nhị đám người ra hiệu hạ, cũng nhao nhao đứng lên tiến đến nên đón tân khách, làm đủ chủ nhà dáng vẻ. Bất quá, đại đa số người thì đến, bởi vì không biết rõ vừa rồi phát sinh tất cả, cho nên trên cơ bản toàn bộ đều chỉ cùng Cố Chân nói chuyện, đem muốn lên trước đáp lời Cố Minh Chiêu không để ý đến hoàn toàn. Cái này khiến Cố Minh Chiêu cùng Cố Nhị đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Đối xử mọi người đi vào phúng biếng sau, Cố Minh Chiêu tiến lên đối với Cố Chân nói rằng, "Chân muội muội, ta là cha nhận làm con thừa tự nhi tử, là Cố phủ chân chính người thừa kế, hôm nay loại này nên đón tân khách sự tình lẽ ra phải do ta người thừa kế này tới làm, liền không phiền toái chân muội muội một cái gả ra ngoài nữ nhi đến lo liệu." Lời này ý tứ chính là sáng loáng nói Cố Chân ngay tại bao biện làm thay đâu. Cố Chân lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, coi là cầm một trường giấy rách, đóng con dấu, ngươi đã cảm thấy chính mình thật sự là cha ta người thừa kế sao? Việc này nhi hơi sớm, chờ chi phủ đại nhân sau khi đến, ngươi lại đến cùng ta nói như vậy. Ngươi, Chân muội muội, chuyện này vốn là nam nhi tới, ở đâu là ngươi một cái nữ nhi ra tới, cái này không lộn xộn sao? Cố Minh Chiêu thấy Cố Chân như vậy đã tính trước, trong lòng luôn có một loại dự cảm không tốt, nhưng là nghĩ đến nhà mình cha đã nói, hắn lại cảm thấy rất không có khả năng. Cha hắn cái kia một tay vẽ bản sự, hắn tự nhiên là biết đến, càng là tự tin vô cùng, người khác tất nhiên là không phát hiện được chút nào sơ hở. Về phần người chưa tới hiện trường,
a,
làm sao ngươi biết người chưa tới hiện trường? Hiện tại Cố Thế Quang đã chết, xem như không có chứng cứ. Chuyện này bọn hắn tuyệt đối có thể thành công. Cố Chân nghe vậy, dương lên cái cằm, tự tiếu phi tiểu nói, vậy ngươi đi ngay nhà, ta ngăn đón ngươi sao? Cũng không nhìn một chút người ta có nhận hay không ngươi, thiện ra. Nói xong, Cố Chân trước mặt lại tới một nhóm người đến vùng biếng, đại gia nhao nhao hướng phía Cố Chân nói chút lời an ủi. Cố Minh Chiêu bị Cố Chân lời này chọc giận gần chết, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng là giờ phút này hắn còn không thể trở mặt, đành phải miễn cưỡng phủ lên ánh mắt bi thống tiến lên chào hỏi tân khách. Nhưng là đại gia chỗ nào biết hắn à, nhiều nhất chính là lúng túng gật gật đầu, sau đó tiếp tục cùng Cố Chân nói chuyện. Cố Minh Chiêu càng tức, bất quá kế tiếp cũng là thông minh chút. Có người đến, Cố Minh Chiêu tiến lên câu nói đầu tiên là, cảm tạ đại gia đến đây phúng viếng nhà phúc, xem như gia phụ nhận làm con thừa tự hai tử, Minh Chiêu ở chỗ này cảm ơn đại gia. Lời nói này xuống tới, Cố Minh Chiêu tổng không tính một mực tại bị xem nhẹ, không ít người vẫn tin tưởng, dù sao có thể đứng tại cổng nên đón, đứng bên cạnh Cố Thế Quang con gái ruột Cố Chân cũng không nói cái gì, giải thích rõ khả năng này là sự thật. Thế là Cố Minh Chiêu bên kia cũng đổ là thật giống chủ nhà. Mặc dù không ít tân khách nhìn qua thần sắc vô cùng đồng tình, nhưng Cố Chân vẫn không có ngăn cản Cố Minh Chiêu những hành vi này. Dù sao hiện tại hắn có nhiều đắc ý, đợi lát nữa liền sẽ có nhiều hối hận. Cái này tìm đường chết người, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Cố Nhị bọn người cười tủm tỉm nhìn xem Cố Minh Chiêu bên người vây quanh đám người, nghe được kia từng tiếng lời an ủi, Cố Nhị tâm tình tư sướng. Nhìn xem Cố Chân ánh mắt càng là che giấu châm chọc cùng đắc ý như thế hồi lâu, chi phủ đại nhân đều chưa từng có đến. Ha ha, hôm nay à, Minh Chiêu xem như hoàn toàn tại Cố phủ đứng vững bước chân. Không ngừng Cố Nhị bọn người như vậy muốn, hiện trường không ít người đều là như vậy nghĩ. Đại gia nhìn về phía Cố Chân ánh mắt đều mang đồng tình. Dù sao, Cố Thế Quang mặc dù không phải cái gì nhất đẳng đại quan, có thể hắn danh hạ sản nghiệp thế nhưng không ít ta. Đây thật là muốn bị cái này tướng ăn khó coi người Cố gia cho chiếm đoạt a. Bất quá, một giây sau, nghĩ như vậy đám người chỉ nghe thấy một tiếng. Chi phủ đại nhân tới. Cố Nhị bọn người khoe miệng nụ cười đắc ý trong nháy mắt cứng đờ. Đang kêu gọi tân khách Cố Minh Chiêu dưới chân một cái trượt, kém chút té ngã, không dám tin nhìn xem cổng chậm rãi đi tới uy nghiêm trung niên nam nhân. Trái tim phanh phanh cuồng loạn. Hiện trường không coi trọng Cố Chân, tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem cổng chi phủ đại nhân, sau đó nhìn về phía Cố Chân, trên mặt khiếp sợ không thôi. Chi phủ đại nhân thật đúng là tới a. Chương 429, nhận làm con thừa tự văn thư tuyệt không phải Cố Thế Quang Cố đại nhân tự mình viết xuống. Chương 429, nhận làm con thừa tự văn thư tuyệt không phải Cố Thế Quang Cố đại nhân tự mình viết xuống, đều không phải là tự mình đi mời, mà là Cố Chân phái hạ nhân đi mời tới. Hiện trường ban đầu không coi trọng Cố Chân kia một số người giờ này phút này nhìn về phía Cố Chân vẻ mặt đã bắt đầu có chút phức tạp. Cái này Cố Chân tuyệt không phải bọn hắn mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy a. Như quả nhiên là bình thường nữ tử, làm sao có thể mời được đến chi phủ đại nhân đến đây đâu. Hiển nhiên, Cố Nhị bọn người mặc dù tự tin không thôi, nhưng hôm nay nhìn thấy Cố Chân coi là thật đem người mời tới, cũng không có ngu đến mức cái gì đều nhìn không hiểu trình độ. Cố Nhị mấy huynh đệ bọn người giờ phút này nhìn về phía Cố Chân thần sắc đã hoàn toàn không giống như vậy. Cái này, đây là bọn hắn nhận biết cái kia nhu thuận cũng sẽ không phản kháng đại ca chất nữa sao? Nàng thế nào? Mấy người nuốt nước miếng, đem bất an trong lòng cố gắng đè xuống. Không không không, bọn hắn nhất định không thể bối rối. Gặp qua chi phủ đại nhân, đám người bắt đầu xoay người chắp tay hành lễ. Những cái kia vĩnh bình phủ danh gia vọng tộc chờ người có mặt mũi nhóm giờ này phút này cũng hướng phía chi phủ đại nhân chắp tay hành lễ. Dù sao dân không đấu với quan, chính thức trường hợp đi, tất cả mọi người là lẫn nhau cho đủ đối phương mặt mũi. Chi phủ đại nhân họ Trung, là xem xét liền đoàn chính thanh chính người. Hắn xác thực cũng là năm nay mới đến vĩnh bình phủ tiên nhiệm, rộng lấy được vĩnh bình phủ bách tính khen ngợi. Cũng không biết Cố Chân một cái gả đi nữ tử là thế nào mời được đến chi phủ đại nhân tự mình đến. Tất cả mọi người tại phòng đoàn lấy. Cố Chân nhìn thấy Trung chi phủ, tự nhiên cũng túi người thi lễ một cái. Cố cô nương, sự tình đại khái, ngài thị nữ đã cùng bản quan nói qua, xem như một phủ quan phụ mẫu, bản quan tự nhiên muốn tới nhìn một cái, như quả nhiên là ngài nói như vậy, bản quan tuyệt sẽ không nhân nhượng. Tiểu nữ đa tạ chi phủ đại nhân không chối từ bất vả đến đây một chuyến. Ham học hỏi phủ đại nhân minh giám a. Cố Nhị tại Cố Chân nói xong câu đó lúc, lập tức bắt đầu kêu khóc lên, cả người hướng phía chi phủ đại nhân phương hướng quỳ xuống. Ta tiểu nhi tử đích đích xác xác là nhận làm con thừa tự qua ta thân đại ca Cố Thế Quang a. Chúng ta đã ký xuống nhận làm con thừa tự văn thư, chỉ là đây hết thảy còn không có được đến cáo chi người ngoài mà thôi. Những năm này, đại ca một mực đem Minh Chiêu, Minh Chiêu chính là ta đại ca nhận làm con thừa tự hải tử, xem như thân sinh người thừa kế, những này chúng ta Cố thị tộc nhân đều là biết được à. Nhưng, Tiểu Chân lại không biết bởi vì cái gì, mà tại chỗ sẽ bỏ nhận làm con thừa tự văn thư, thậm chí còn nói chút không ra gì lời nói đến lừa dối lại ra, ham học hỏi phủ đại nhân làm chủ a. Chuyện hôm nay tình đã đến mức này, Cố Nhị dù cho trong lòng lại thế nào bất an, cũng phải kiên trì kế hoạch của mình. Không phải không ngừng không chiếm được đại ca tài sản, khả năng còn phải bị chi phủ đại nhân chán ghét. Về phần vĩnh bình phủ dân chúng nước bọn, khả năng đều phải đem bọn hắn chết bới. Cho nên chuyện hôm nay tuyệt đối không thể thất bại. Cố Tam bọn người tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, bọn hắn giờ này phút này cùng Nhị ca là trên một sợi thừng châu chấu, giờ phút này nhất định phải toàn bộ đứng chung một chỗ a. Thế là nhao nhao bắt đầu lên ăn cô chân xem như, sẽ bỏ quan phủ đóng con dấu nhận làm con thừa tự văn thư. Cố Minh Chiêu vẻ mặt ánh mắt bi thống đứng ở một bên, một cái người bị hại thân phận bị hắn cho diễn rất sống động. Đại nhân a, cầu ngài làm chủ a. Cố Chân một cái gả ra ngoài Cố phủ nữ nhi, bây giờ nhúng tay còn đủ. Trung Chi phủ tự nhận là chính mình biết người hay là rất chuẩn, những người này có tâm tư gì, hắn tự nhiên biết. Không phải liền là mong muốn ăn tuyệt hậu sao? Nói đến quang minh như vậy lớn lên, liền một chút mặt mũi cũng không cần. Đến Vĩnh Bình phủ tiền nhiệm trước đó, hắn kỳ thật đã đối Vĩnh Bình phủ một chút danh gia vọng tộc bọn người tại làm qua có điều, đương nhiên, chứng cứ Vĩnh Bình phủ kinh tế nửa giang sơn Cố Chân tự nhiên cũng là hắn không cách nào sơ sót có điều đối tượng. Cho nên đối với Cố Chân ở trước mặt người ngoài hình tượng, hắn là biết được, đương nhiên, nàng tại Vĩnh Bình phủ thế lực cùng uy tín, hắn hiểu thêm. Những người này là đá vào tấm sắt ta. Không cần phải nói, hắn đều biết cuộc náo kịch này là Cố Chân bằng lòng nhìn thấy, cho nên hôm nay mới có thể mời hắn tới qua một cái đường sáng, bắt đầu thu thập người. Về phần những cái kia tài sản, đối với Cố Chân mà nói, đương nhiên chỉ là chín châu mất sợi lông trình độ, có thể nhà mình đồ vật bị người bên ngoài nhớ thương, điểm này đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ khó chịu. Hắn sở dĩ sẽ đến tương trợ Cố Chân, tự nhiên cũng là bởi vì trước đó thiếu một cái ân tình. Bây giờ không thể không trả mà thôi. Đương nhiên, hắn mặc dù là cao quý chi phủ, có thể giống Cố Chân dạng này tại Vĩnh Bình phủ như thế có sức ảnh hưởng người, hắn tự nhiên cũng là dự định giao hảo. Cho nên, mới có hôm nay chuyến này. Theo Trung Chi phủ dứt lời hạ, Cố Nhị bọn người giống như là mất âm thanh con bị đồng dạng, không còn dám lưu giữ ngoài sáng trong tối nói Cố Chân nói xấu. Cố Chân toàn bộ hành trình giống như là quần chúng đồng dạng nhìn xem mấy người như thẳng hệ như thế ở trên nhảy lên hạ nhảy. Tất cả mọi người nhìn về phía Trung Chi phủ, sau đó nhìn về phía Cố Chân. Các ngươi nói tới nhận làm con thừa tự văn thư, bản quan đã đem quan phủ lập hồ sơ một phần lấy ra, ai đúng ai sai, hôm nay một nghiệm liền biết. Cố Nhị trong lòng kinh hãi, nuốt nước miếng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lúc này mới không có bất cứ động tĩnh gì. Có thể Cố Tam bọn người liền không có như vậy bình tĩnh à, quan này phủ lập hồ sơ nhận làm con thừa tự văn thư đều đã đang tìm tới, xem ra chi phủ đại nhân hôm nay là không có ý định từ bỏ ý đồ. Bọn hắn thật là biết chân tướng đến cùng là gì gì đó, cái này. Mấy người cực sợ, trên mặt lo lắng bất an đều hiện lộ một chút đi ra. Ở đây tinh mắt người cũng đều nhìn ra chút manh mối đến. Khá lắm, hôm nay quả nhiên là đến đúng rồi, tốt như vậy hí, sao có thể bỏ lỡ đâu. Cố Minh Chiêu cũng hoảng hốt không thôi, nhưng là giờ này phút này, hắn lui lại không được, chỉ có thể là kiên trì cùng phụ thân xông về trước. Đồng thời trong lòng cũng có một cái ý niệm trong đầu. Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể thất bại. Không phải, hắn liền hoàn toàn kết thúc. Cố cô đương, ngài bên này có chứng cứ gì chứng minh, cái này nhận làm con thừa tự văn thư bên trên chữ là Cố Nhị vẽ. Nghe vậy, Cố Chân vô vô tay. Lập tức, liền có mấy cái hạ nhân đem đồ vật dơ lên đi lên. Đây đều là Cố Thế Quang cho tới nay một chút không quan hệ chính vụ nội dung bút tích, cho nên là có thể cho người bên ngoài nhìn, cũng đủ để chứng minh chữ viết của hắn. Đây đều là cha ta một ít chữ viết, đại nhân có thể nhường một chút người tới kiểm tra, mặc dù Cố Nhị vẽ rất là giống nhau, nhưng là trong đó vẫn có một ít nhỏ xíu khác biệt, không nhìn kỹ, là hoàn toàn không nhìn ra. Thành, các ngươi đi lên nhìn một cái. Theo Trung Chi phủ dứt lời, liền lên tới hai người. Chi phủ đại nhân chấm đã, tiểu nữ nơi này còn có một số liên quan tới Cố Nhị nhân chứng cùng vật chứng. Lời này vừa xuất hiện trận không ít người nhìn về phía Cố Chân ánh mắt liền càng thêm khác biệt dĩ vãng. Cái này thời gian ngắn ngủi, liền đem đây hết thảy an bài đến như thế thỏa đáng, này chỗ nào là bình thường phụ đạo nhân ra a. Trung Chi phủ gật đầu. Lập tức, tại Cố Chân ra hiệu hạ, mấy người khác cũng cầm đồ vật, mang theo mấy người đi lên. Cố Nhị nhìn người tới lúc, con ngươi đột nhiên co lại, cả người đều run rẩy lên. Cố Tam bọn người tự nhiên cũng nhận biết mấy người, trên mặt đã khống chế không nổi hiện lên bối rối. Cố Minh Chiêu nhìn xem thần sắc của phụ thân, cũng không tốt đi đến nơi nào. Toàn bộ phần lưng toàn bộ đều bị đánh ướt. Mấy người mồ hôi như mưa dọn. Bị chi phủ đại nhân kêu lên tới hai người giờ phút này đã bắt đầu lật xem Cố Nhị cùng Cố Thế Quang chữ biết, bắt đầu so sánh. Đám người ngừng thở, chờ đợi kết quả đi ra. Một nén nhang đã qua, so sánh chữ viết hai người đứng lên, hướng phía chi phủ đại nhân chắp tay chăm chú nghiêm túc nói, khởi bẩm đại nhân, nhận làm con thừa tự văn thư bên trên chữ viết cùng Cố Nhị chữ viết giống nhau như lúc, nhưng cùng Cố Thế Quang Cố đại nhân chữ viết lại có một chút khác nhau tồn tại. Cố Thế Quang đại nhân chữ viết lệch hai người, người một lời ta một câu nói hai người chữ viết so sánh, cuối cùng xác nhận. Cho nên, chúng thuộc hạ người có thể khẳng định, nhận làm con thừa tự văn thư tuyệt không phải Cố Thế Quang Cố đại nhân tự mình viết xuống. Lời này vừa ra, Cố Nhị bọn người thân thể đều mềm nhũn ra. Chương 430, xem ở cha ngươi phân thượng, ngươi cứu lấy chúng ta a. Chương 430, xem ở cha ngươi phân thượng, ngươi cứu lấy chúng ta a. Các ngươi khẳng định là tính sai, làm sao có thể không phải ta đại ca tự mình viết xuống, ngươi nhất định là tính sai. Ngươi cùng Cố Chân là một đám. Đúng đúng đúng. Khẳng định là các ngươi liên hợp lại mong muốn hại chúng ta. Cố Nhị không nói chuyện đâu. Cố Tam liền băng không được đứng lên chỉ vào hai vị nghiệm chứng chữ viết quan lại rồi nước bẩn. Lời này trực tiếp nhường Trung Chi phủ cùng hai cái nghiệm chứng chữ viết quan lại sắc mặt trong nháy mắt hắt trầm xuống dưới. Ngậm miệng. Bản quan còn không có tra hỏi, chỗ nào đến phiên ngươi mà nói cái gì? Cố Tam bị Trung Chi phủ cái này một thân so đại ca làm quan uy nghiêm còn muốn nâng cao một bước khí thế dọa cho nhảy một cái, lập tức hoàn toàn không dám nói tiếp nữa, thủ hạ ý thức rụt trở về. Cố Nhị bọn người lòng nóng như lửa đốt, nhưng là giờ này phút này lại cái gì cũng không làm được. Trứng chọi đá, bọn hắn nào dám tại Trung Chi phủ trước mặt làm cản a? Có thể mắt thấy kế hoạch liền phải chết yểu, bọn hắn khả năng cũng phải bị liên lụy, chỗ nào tính đến quyết tâm đến a? Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ một lòng vì bách tính, sao liệu lại bị người hiểu lầm đến tận đây, còn mời đại nhân minh giám. Hai cái bị dội cho nước bẩn người giờ phút này nhìn xem Cố Tam bọn người, sắc mặt có thể nói rất là khó coi. Cho triều đình làm việc tầm 10 năm, lần thứ nhất bị người như thế nói xấu, cái này ai chịu nổi a? Biết rõ hai người bản tính ở đây bách tính cũng đều nhao nhao khiển trách lên Cố Tam đến. Yên lặng. Trung chi phủ một tiếng, trực tiếp nhường sự phát hiện kia trận yên lặng. Nét chữ này đích thật là ngươi Cố Nhị không sai a. Có người đem Cố Nhị viết một đám đồ vật toàn bộ đặt tới trước mặt hắn, nhanh chóng lật cho hắn nhìn. Cố Nhị cả kinh thất sắc, làm sao lại? Những vật này tại sao lại ở chỗ này? Những vật này không phải hắn tặng cho bạn bè sao? Cố Nhị khiếp sợ nhìn xem Cố Chân. Gặp hắn thần sắc, đám người nơi nào còn có cái gì không hiểu. Không phủ nhận, cái kia chính là đúng là như thế, lại có, vấn đề thứ hai, ngươi có lại không dừng một lần giúp người vẽ qua một chút phi pháp văn thư, đây có phải hay không chi tiết? Nghe nói như thế, Cố Nhị trực tiếp đột nhiên lắc đầu không thừa nhận thảo dân không có a đại nhân. Mời đại nhân minh giám a. Đại nhân, chuyện này nếu như bị chấn động rất xuống đi ra, hắn nhưng là muốn phát triển an toàn lao a. Cố Tam bọn người giờ phút này đã không dám lên tiếng, cố gắng đem chính mình thân ảnh rút nhỏ. Xem ra, hôm nay kế hoạch không chỉ có sẽ không thuận lợi, lại nhị ca khả năng đều phải phát triển an toàn lao. Về phần bọn hắn, khả năng cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào a. Cố Minh Chiêu hiện tại tâm loạn như ma, trong lòng tất cả đều là kết thúc kết thúc kết thúc. Mấy người các ngươi đến nói một chút, ta nhị thúc ban đầu là tại sao cùng các ngươi giao dịch. Cố Chân thấy Cố Nhị bọn người cái này liền không chịu nổi, trong lòng cười nhạo, ánh mắt nhìn về phía nàng để cho người ta mang tới mấy người. Mấy người nghe được Cố Chân lời nói, tiếp xúc đến nàng nước trong và gợn sóng ánh mắt, trong nháy mắt liền đã hiểu, dù cho biết bọn hắn cũng không chiếm được lợi ích, nhưng lại cũng không thể không dựa theo nàng nói đi làm. Khởi bẩm đại nhân, thảo dân có tội. Thảo dân tại năm ngoái. Kế tiếp chính là mấy người xác nhận Cố Nhị thay bọn hắn biết dùng văn thư thu hoạch phi pháp tiền tài trở phạm tội sự thật. Liên tiếp 6 người đều nói như vậy, nói xong liền quỳ xuống đất hướng chi phủ đại nhân cầu xin tha thứ. Hiện trường đám người nghe được gọi là một cái tràn đầy phấn khởi thêm kinh ngạc vô cùng. Những người này không ngừng nói ra chuyện cụ thể, còn nói ra thời gian cụ thể, khi nào tìm Cố Nhị, khi nào tiến hành giao dịch, toàn bộ rõ rõ ràng ràng, hơn nữa còn đều có riêng phần mình nhân chứng tại. Lần này Cố Nhị là hết đường chối cãi, hắn thất bại ngồi quỳ chân trên mặt đất, trong lòng tất cả đều là hối hận. Lúc trước nếu là hắn không đem ánh mắt đặt ở đại ca tài vật bên trên, có phải hay không bây giờ cũng sẽ không dạng này. Cố Tam bọn người trực tiếp mộng. Bọn hắn biết nhị ca giúp người viết dùng chuyện, nhưng là không biết rõ vậy mà lại có nhiều như vậy à. Lần này hoàn toàn kết thúc, nhị ca kết thúc, hắn biết dùng chuyện vừa ra tới, sẽ vẽ chuyện tự nhiên không che giấu được. Kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Cố Minh Chiêu đã bắt đầu hối hận chính mình lúc trước tại sao phải bằng lòng phụ thân bọn người làm như vậy. Thật là hối hận ách đã tới đã không kịp a. Những này đều không phải là áp đảo Cố Nhị đám người cuối cùng một cọng rơm. Cho nên nói, người trước kia liền dựa vào vẽ, cho người ta xử lý hạ không ít bẩn sự tình, bây giờ lại lập lại chiêu cũ, dùng biện pháp này đến thu hoạch Cố đại nhân di sản, thậm chí còn liên hợp quan phủ người dở trò dối trá từng chiếm được kế văn thư, chuyện này ngươi có thể nhận tội. Đại nhân minh giám a. Nhận làm con thừa tự chuyện quả nhiên là ta đại ca cùng ta nói qua, hắn quả nhiên là cố ý mong muốn nhận làm con thừa tự ta tiểu nhi tử làm người thừa kế a. Hừ. Đã như vậy ngươi vì sao vẽ vời thêm chuyện chính mình vẽ Cố đại nhân chưa biết, vì sao hắn không tự mình biết? Mà gọi là ngươi biết, ngươi không cảm thấy cái này mâu thuẫn lẫn nhau sao? Việc này nhi đã chân tướng rõ ràng, chưa từng có kê song phương bản nhân ở đây lại không là nhận làm con thừa tự song phương bản nhân ký tên đồng ý nhận làm con thừa tự văn thư không có bất kỳ cái gì pháp luật hiệu ứng, các ngươi chính là cố ý mưu đoạt Cố đại nhân gia sản. Việc này đối Vĩnh Bình phủ bách tính ảnh hưởng quá lớn, hành vi thực sự ác liệt, bản quan nếu không theo lẽ công bằng làm, chẳng phải là gọi loại này chuyện hung hăng ngang ngược xuống dưới, đây là tuyệt đối không thể. Về phần liên lụy vào chuyện này tất cả mọi người đều nên theo đại lương luật pháp xử trí. Người tới, đem liên lụy việc này tất cả phạm nhân toàn bộ mang đi. Dứt lời, chờ đợi tại Cố phủ cổng một đám nha dịch trực tiếp có thứ tự mà vào, có thể thấy được là đã sớm chờ đợi. Đại nhân, ta oan uổng a, ta thật oan uổng a lớn. Ngô ngô ngô, đây là bị chặn lại miệng Cố Tam bọn người. Cố Nhị, Cố Minh Chiêu mấy người cũng toàn bộ đều bị mang đi. Tiểu Chân a, ta là ngươi nhị thúc a, ngươi mau cứu ta à, xem ở cha ngươi phân thượng, ngươi cứu lấy chúng ta à, Tiểu Chân, ta sai rồi, Tiểu Chân, Cố Nhị bị mang đi, khủng hoảng, e ngại, tuyệt vọng trong nháy mắt đánh tới. Hắn biết, bây giờ có thể cứu mình, chỉ có cái này nhìn không thấu cháu gái. Cho nên, hắn tại tuyệt vọng lúc, theo bản năng hướng Cố Chân cầu cứu lên. Lại quên đi, đây vốn chính là Cố Chân đối bọn hắn buồn nôn nàng một chút xíu trừng phạt nhỏ, nơi nào sẽ lại phản ứng bọn hắn. Chương 431, xuất phát Vĩnh Bình phủ chương 431, xuất phát Vĩnh Bình phủ gặp người bị mang đi, Cố Chân hướng phía Trung Chi phủ hành lễ, tiểu nữ đã tại chi phủ đại nhân nhìn rõ mọi việc, trừng trị ác nhân, chờ hôm nay xong xuôi ra phụ sự tình, tiểu nữ còn có một số chứng cứ cần giao cho đại nhân, những năm này, nhị thúc tam thúc bọn người, thỉnh thoảng liền tới đạo đức lừa mang đi cha ta, để cho ta cha nuôi bọn hắn tất cả mọi người, cái này cũng coi như xong, coi như liền nguyên bản mẹ ta mang. Tới một chút đồ cưới, cũng bị bọn hắn ra mặt dạy mượn đi nói là vượt qua nan quan, cha ta mang thai mềm, liền cho hắn một nhóm, có thể mượn nhiều năm như vậy. Bọn hắn thời gian trôi qua tốt như vậy, cũng không có gặp bọn họ trả lại, tiểu nữ đến là ra mâu muốn trở về những này đồ cưới, bạn không thể tiện nghi những này giáp tâm không tốt ác quỷ, cho nên, còn mời đại nhân là tiểu nữ làm chủ a. Cố Chân nói lời nói này, sống sờ sờ giống như là một cái vô cùng đáng thương, không có chỗ dựa, phụ thân còn không yêu xuất giá nữ tử, nhưng nàng lời này ý tứ lại là để cho người ta không khỏi dùng mình một cái. Cái này Cố đại tiểu thư, quả nhiên là dự định đem Cố Nhị bọn người đưa vào chỗ chết à, vẫn là như thế lý do quang minh chính đại. Đừng nhìn lấy một bộ yếu đuối không chịu nổi bộ dáng, làm lên những chuyện này đến, lại là quả quyết lại tàn nhẫn. Nói như thế nào đây, không hổ là Tần Quốc công phủ nuôi đi ra, phần này tâm tính cùng tỉnh táo, người bình thường thật đúng là so ra kém. Bản quan là Vĩnh Bình phủ quan phụ mẫu, ngươi là Vĩnh Bình phủ bách tính, bản quan tự nhiên là sẽ vì ngươi làm chủ, đợi ngươi là Cố đại nhân xong xuôi tang sự, liền dẫn chứng cứ đến phủ nha a. Đa tạ đại nhân quả nhiên là một cái quan tốt. Cố Chân trong ánh mắt tất cả đều là cảm kích, như thế không có chút nào giả dối. Mặc dù Trung Chi phủ có ân với nàng, nhưng là nên có cảm xúc giá trị, cũng phải cho đủ người ta. Quả nhiên, Trung Chi phủ nghe được câu này sau, sắc mặt rõ ràng càng thêm nhu hòa. Trung Chi phủ đã tới này xong xuôi sự tình, hướng phía Cố Thế Quang Linh cứu đi một cái lễ, cùng Cố Chân nói hai câu lời an ủi, cái này liền cũng mang theo Cố Nhị bọn người rời đi Cố phủ. Mà hiện trường nhìn một trận náo nhiệt đám người còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng giờ này phút này, kia bộ phận không hiểu rõ Cố Chân người cũng không dám đi trêu chọc nàng, dù sao cái này Cố đại tiểu thư là thật hung ác đâu. Thân thúc thúc thân đường ca, nói đưa liền đưa vào đi. Còn có, điều này có thể mời được chi phủ đại nhân, còn có thể trong thời gian thật ngắn thu thập được tội của bọn hắn chứng, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, để bọn hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đem chính mình cũng cho làm tiến vào. Hiện trường không ít người đối Cố Chân cũng phát nhiệt tình. Mọi người đều biết, Cố Thế Quang danh hạ sản nghiệp cũng không ít, nói là Vĩnh Bình phủ nửa giang sơn đều thành. Chỉ là, bây giờ có tâm tư người giờ phút này cũng không dám vọng động, dù sao, Cố Chân người này thực sự để cho người ta nhìn không thấu. Bọn hắn không biết rõ, những này sản nghiệp cũng không phải Cố Thế Quang danh hạ, mà vẫn luôn là Cố Chân danh hạ. Chỉ là trong mắt người ngoài là như thế mà thôi. Đương nhiên, hiện trường cũng chỉ có số ít một bộ phận người biết được những này chân tướng. Cố Nhị đợi người tới lúc gióng trống thua chiêng, chạy chật vật không chịu nổi. Nhưng tại Cố Thế Quang tang lễ bên trên, bọn hắn cũng chỉ có thể xem như một khúc nhạc đệm, nên tiến hành tại Cố Nhị bọn người bị bọn nha dịch mang đi sau vẫn như cũ tiến hành đâu vào đấy lấy. Tang lễ cũng không có bởi vì bọn hắn nguyên nhân có bất kỳ ảnh hưởng, vẫn như cũ hoàn hoàn chỉnh chỉnh xong xuôi. Ngày hôm nay sự tình nhi đương nhiên cũng rất nhanh bị lan truyền ra ngoài. Cố Nhị đám người hành vi đã trở thành Vĩnh Bình phủ dân chúng sau bữa ăn đề tài nói chuyện. Cố Chân bị dân chúng tạo thành một cái trường kỳ bị phụ thân không thích, bây giờ lại bị trí thân các thúc thúc an tuyệt hậu nhóc đáng thương hình tượng. Trong đó, nếu không phải chi phủ đại nhân tiện lương công chính, chỉ sợ thật đúng là muốn bị Cố Nhị bọn người đạt được. Đây là đại đa số giản dị tự nhiên láo bách tính môn chân thực ý nghĩ. Đương nhiên, một phần nhỏ người theo lưu truyền tới đôi câu vài lời bên trong liền đã nhận ra, Cố Chân lo cho gia đình đại tiểu thư cũng không phải một cái mặc người nhào nặn quả hờ mềm, tương phản, nàng cùng dân chúng trong tưởng tượng nhóc đáng thương là ngày đêm khác biệt. Dù sao, không thấy được Cố Nhị bọn người như vậy chuẩn bị đầy đủ đều không thể đạt được, lại còn bị nàng tự tay đưa vào đại lao, hủy thanh danh không ngừng, còn muốn bị thanh toán phạm vào một hệ liệt tội. Tỉnh táo, thông minh, quả cảm, tàn nhẫn. Đây là bây giờ một chút thấy rõ ràng chuyện chân tướng mắt người bên trong Cố Chân. Nói tóm lại, Cố Chân xem như bởi vì chuyện này tại Vĩnh Bình phủ đạt được một loạt thanh danh tốt. Ngay sau đó, không có hai ngày, Cố Nhị đám người xử trí liền hiện ra. Cố Chân tại Cố Thế Quang tang lễ qua đi, liền đem Cố Nhị đám người chứng cứ phạm tội toàn bộ giao cho Trung Chi phủ. Nhà mình mẹ ruột những cái kia lớn kiện nhi đồ cưới muốn trở về một chút, còn lại bị dùng hết, Trung Chi phủ cũng theo Cố Nhị đám người ra sản bên trong hoạch bổ trở về cho Cố Chân. Về phần Cố Nhị liên hợp quan phủ văn lại giả tạo nhận làm con thừa tự văn thư chuyện, cũng bị thanh toán. Mặc dù cái kia văn lại đã chết đi, không có cách nào tìm tới bản nhân, nhưng là gia thuộc của hắn nhưng cũng chạy không khỏi, bởi vậy, gia thuộc bị phạt lúc trước nhận hối lộ gấp 3 tiền bạc, bởi vì lúc trước văn lại là thu lấy Cố Nhị mua được bạc. Mà Cố Nhị, tăng thêm trước đó thế hệ viết xuống không ít trái với đại lương luật pháp văn thư, tạo thành không ít người kinh tế tổn thất, cho nên trực tiếp bị phán xử 3 năm lao ngục thai hương thêm kinh tế đền bù. Những cái kia bởi vì hắn có tổn thất kinh tế người, toàn bộ đều theo gia sản của hắn bên trong khấu trừ, bởi vì mức khổng lồ, cho nên tới cuối cùng, quan phủ chỉ có thể là nhường gia thuộc bán sạch gia sản đến trả nợ. Cố Nhị trong nhà vợ con tiểu thiếp chờ bây giờ đều là tình cảnh bi thảm, bởi vì Cố Nhị nguyên nhân, bọn hắn bây giờ không chỉ có thiếu mức to lớn nợ nần, còn muốn bị đuổi ra khỏi nhà, bởi vì tư không gắn nợ, cho nên bọn hắn duy nhất che mưa che gió tòa nhà cũng mất, bây giờ chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Cố Minh Chiêu càng là hối hận không thôi, hắn nhưng là một cái người đọc sách a, bây giờ bởi vì chuyện này, bị phán xử 2 năm lao ngục thai đường, đọc sách khoa cử. Ha ha, càng là không còn có thể. Bởi vì đại lương luật pháp có quy định, phạm qua tội, đã từng ngồi tù người là không thể khoa cử, cho nên Cố Minh Chiêu xem như hoàn toàn đem chính mình hủy. Bây giờ, hắn bắt đầu oán hận lên Cố Chân tàn nhẫn cùng vô tình, đương nhiên, hắn càng oán hận là dụ hoặc hắn tiến vào trong cục cha ruột cùng mấy cái thúc thúc. Về phần Cố Tam bọn người, bởi vì cùng Cố Nhị cùng một chỗ làm xuống giả tạo nhận làm con thừa tự văn thư chuyện này, cũng bị phán xử 2 năm dưới lao ngục thai hương. Người nhà không có bị liên lụy tới. Đương nhiên, Cố Chân cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn, nơi nào có buồn nôn nàng sau, còn có thể chỉ chịu như thế điểm trừng phạt đạo lý. Cho nên, nàng liền để cho người ta đi sưu tập mấy người chứng cứ phạm tội đến, lúc đầu coi là mấy người cái mông tất nhiên không sạch sẽ, chỗ nào nghĩ đến cũng là Cố bốn người này, mặc dù ngày bình thường nhìn xem nhất là không có quý củ, có thể hắn vậy mà cũng là không làm ra qua cái gì trái với đại lương luật pháp chuyện này. Đương nhiên, ngoại trừ lần này nhận làm con thừa tự văn thư chuyện này, những người còn lại cơ hồ đều có, cái này không có vượt quá Cố Chân dự kiến. Bất quá đi, Cố bốn như vậy cũng chính là thiếu ngồi một đoạn thời gian lao mà thôi. Hắn mong muốn đi ra tiếp tục trải qua trước đó phú quý thời gian, kia là tuyệt không có khả năng, bởi vì nàng không được. Thế là chỉ ở ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Cố Bốn gia thuộc liền phát hiện, nhà mình chuyện làm ăn bắt đầu rất xuống ngàn trượng, nhưng cái này còn không phải điểm cuối cùng. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn kinh doanh nhiều năm cửa hàng bắt đầu xuất hiện đủ loại vấn đề. Cuối cùng xuất hiện to lớn thâm hụt, thực sự kinh doanh không đi xuống, chỉ có thể là bán sạch gia sản gắn nợ. Đây đều là nói sau. Cố Bốn phủ bên trong so những người khác rất nhiều địa phương ở chỗ, bọn hắn không có lưu lạc đầu đường, dứt khoát còn có cái địa phương ở, nhưng bởi vì nhân khẩu nhiều, cho nên thời gian cũng trôi qua căng thẳng. Việc này kết thúc sau, bị Trung Chi phủ xem như một cái điển hình tuyên dương ra ngoài. Mục đích ở chỗ giữ gìn dân chúng lợi ích, cũng theo khía cảnh cáo chi một chút không có hảo ý người, làm như vậy hậu quả, làm ra một cái cảnh cáo tác dụng. Trung Chi phủ trải qua chuyện này, tự nhiên cũng đã nhận được không ít bách tính hảo cảm, tất cả mọi người cho là hắn là một cái vì bách tính mưu phúc chỉ vị quan tốt. Mà lấy chồng ở xa Cố Nguyệt, cũng chính là Tần Thị mang tới nữ nhi, tại Cố Thế Quang sau khi chết, chưa hề trở về lại. Cố Chân bắt đầu xử lý Vĩnh Bình phủ một chút sản nghiệp, thuận tiện đem Cố Thế Quang một chút thân hậu sự nên làm đều làm. Ở xa Ứng Thiên phủ Trần Diên tại hơn một tháng sau nhận được nhà mình cô vợ trẻ gửi thư. Nhìn thấy cô vợ trẻ trên thư nói tới, Cố Thế Quang đã qua đời, Trần Diên liền cáo chi người nhà. Ân, thuận tiện đi Hàn Lâm viện xin nghỉ. Trong vòng 3 tháng ngày nghỉ, Trần Lao Tam cùng Bạch Thị chờ cả một nhà người, cũng tại Ứng Thiên phủ chờ án, lúc này cũng dự định đi theo nhi tử trở về một chuyến. Thế là, một đoàn người lại trùng trùng điệp điệp hướng Vĩnh Bình phủ xuất phát. Cùng lúc đó, Bắc Man Vương cùng Nam Cương Vương mật tín cũng cơ hồ trong vòng một ngày đưa đến Hoàng Văn Đế trong tay. Hoàng Văn Đế nhìn thoáng qua trong phong thư nội dung, cười nhạo một tiếng. Sau đó, hôm sau tào triều, một tin tức liền hành động triều chính. Bắc Man cùng Nam Cương sẽ tại sau 3 tháng đến Đại Lương tiến hành một lần cuối cùng triều cống. Tin tức này cấp tốc tản ra ngoài. Chương 432, Lão Tam A. Các ngươi cuối cùng là trở về A. Chương 432, Lão Tam A. Các ngươi cuối cùng là trở về A. Quá lâu không có trở về, cũng là phá lệ tưởng niệm người trong thôn đâu. Cũng không phải, Ứng Tiên phủ tốt thì tốt, nhưng là đi ra lâu vẫn cảm thấy trong nhà tốt nhất. Bạch Thị đi theo phụ hòa nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chỗ nào đều thành. Chỉ cần đại gia cùng một chỗ là được. Lại lao tứ lời này, trong nháy mắt đưa tới Trần Lão Tam cùng Bạch Thị lúc thì trắng mắt. Hắc! Các ngươi đây là biểu tình gì? Tại Ứng Thiên phủ sát thực cũng không tệ lắm a, mỗi ngày ít rượu vừa quát, mỹ nhân một. Ôi! Lời nói chưa từng nói xong, liền bị Trần Lão Tam một cái bàn tay đập tới đến, lại lao tứ lời nói, bị cưỡng ép gián đoạn, hét thảm một tiếng. Vừa muốn mắng chửi, liền thấy Ninh Ninh mở to tròn căng thanh tịnh mắt to vô tội nhìn xem hắn. Lại lao tứ, lặng lẽ liếc mắt đệ muội kia mặt không thay đổi mặt, hắn chê cười nói, ha ha, quên chúng ta Ninh Ninh còn ở đây. Ha ha, Ninh Ninh tiểu bằng hữu thấy lại thúc đống nhiên không nói, nhàn chán đến chơi lấy ca ca cho làm nhỏ đồ chơi. Bên này, Trần Diên cùng Trần Võ ôm của chính mình hài tử đang đùa đây. Chu Vận Như thân thể không thoải mái, đơn độc cùng Nha Hoàn ngồi phía sau trong xe ngựa đâu. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, trên đường đi vừa nghỉ, hơn nửa tháng sau, cuối cùng là đi vào Vĩnh Bình phủ. Xuất phát trước Trần Diên cũng đã đem tin đưa đi cho nhà mình cô vợ trẻ, cho nên, Cố Chân thật sớm liền phái người đem đại gia phải ở sân nhỏ đều thu thập xong, lại khiến người ta hai ngày này đều đi cửa thành trông coi. Ân, chuyện này đương nhiên là án hy án chiêu hai huynh đệ đến đảm nhiệm. Các chủ tử hẳn là hai ngày này liền có thể đến Vĩnh Bình phủ. Án hy hài lòng uống một ngụm tốt nhất trà, nghe thượng thủ người viết tiểu thuyết thao thao bất tuyệt giảng thuật truyền thuyết thần thoại. Một bên ưu quá thay thành thơi nhìn xem ý thuật án chiêu nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên phụ họa, ừ, không sai biệt lắm. Mới nói xong, án chiêu bả vai liền bị người vỗ một cái, hai người cũng là dễ chịu a. Mật chết ta. Người tới chính là Dư Bạch cùng tao đến, đập án chiêu bả vai chính là Dư Bạch. Hắn cầm lấy một cái sạch sẽ chén trà liền bắt đầu phối hợp đổ nước uống, cao đến cũng là như thế. Hai người uống xong nước, lúc này mới kéo qua một bên ghế đặt mông ngồi xuống. Án Hy cùng Án Chiêu liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là cười trên nỗi đau của người khác. Tại phu nhân bên người, chuyện có thể nhiều, một ngày mệt mỏi cùng chó như thế, thì như Dư Bạch cùng tao đến. Đương nhiên, phu nhân cho khen thưởng cũng cao, nhưng hai người vẫn là ưa thích thanh nhàn một chút, dù sao đây cũng quá mệt mỏi chút. Ta nhìn ngươi bận rộn rất vui thích a. Án Chiêu vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu lên đáp lại Dư Bạch. Bên này, Án Hy cùng tao đến đã trò chuyện. Các ngươi vị trí này cũng là tuyển thật tốt, không cần phơi gió phơi nắng, còn có thể liếc nhìn cửa thành tình huống. Mới nói xong, Cao Đến liền mắt sắp thấy được quen thuộc xe ngựa cùng người, vô ý thức vô Án Hy bà bay. Ai, cô ra bọn hắn tới. Án Hy vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt lập tức sáng lên, quả thật là chủ tử bọn hắn. Đi đi đi. Án Chiêu cũng không nhìn sách, khép lại sách vở liền trực tiếp hướng phía dưới lầu phóng đi. Án Hy bọn người cũng là như thế. Ai, chờ ta một chút. Dư Bạch cũng đội vàng cuốn quýt theo sau. Chỉ có Cao Đến bất đắc dĩ lắc đầu, hướng phía Cố phủ phương hướng chạy đi. Hắn trước tiên cần phải trở về nói cho chủ tử, cô ra bọn hắn tới. Tiến đại ca. Phía trước đánh xe ngựa Phúc Thuận nhìn thấy Án Hy bọn người, bận điệu hô. Trên đường phố, không tốt dừng ngựa xe, dù sao phía sau còn có xe ngựa muốn đi đâu. Án Hy mấy người đi theo xe ngựa đi. Trần Diên lúc này xốc lên màn xe, liền thấy được Án Hy cùng Án Chiêu cùng Dư Bạch. Gặp phải quen thuộc người, bao quanh vui vẻ hướng phía Án Hy phất tay, bắt đầu khoa tay múa chân lên. Chủ tử, tiểu chủ tử. Án Hy mấy người chào hỏi. Bao quanh giờ phút này liền không muốn ngồi xe ngựa, hắn nhìn một chút nhà mình cha, lại nhìn một chút Án Hy, đưa tay muốn Án Hy ôm một cái. Trần Diên cười mắng, ngươi danh con, cái này không cần cha ngươi. A a a, được, đi thôi. Án Hy thấy thế, đem tiểu chủ tử nhận lấy, ôm ở ngực mình. Bao quanh tiểu bằng hữu lập tức rất cao hứng, tiểu bàn tay đảo ở án hy cánh tay liền không thả, mắt to chuyển động bốn phía nhìn, thấy cái gì đều vô cùng mới lạ, chỉ chốc lát sau liền ha 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 cười lên. Đại ca, ta ôm một hồi. Án Chiêu không vui, vội vàng mong muốn bảo tay cơ người, bị án hy nhất chuyển. Đi đi đi, ta mới ôm vào đâu, các ngươi trở về lại ôm a. Án Chiêu đu đoán nhìn xem nhà mình đại ca, trở về ôm cái rắm, trở về nơi nào còn có hắn tiếp nhận phần. Dư Bạch kỳ thật cũng ngao ngoe muốn động. Không có cách nào, tiểu chủ hạt tại đẹp mắt cực kỳ, tập hợp đủ hai vị chủ tử tất cả ưu điểm, cả người tinh xảo xinh đẹp đến không được. Trần Diên không ôm con trai, trong nháy mắt cảm thấy dễ dàng không ít. Đừng nói, tiểu tử này vẫn là thật nặng. Trần Lao Tam cùng Bạch Thị tự nhiên cũng nhìn thấy án hy bọn người, đương nhiên, nhà mình kêu bị hầu tử tôn tử cũng nhìn thấy. Ha ha, tiểu tử thối này. Một đoàn người rất mau tới tới cố phủ. Cố Chân sớm nhận được tin tức, cho nên giờ phút này cũng ra nên tiếp mấy người. Xa xa thấy được nhà mình mẹ ruột, bao quanh cũng không cần án hy ôm, hướng phía Cố Chân liền phát ra một hồi a a a. Thanh âm. Cố Chân nhanh chân cưới trên trước, theo án hy trong tay nhận lấy nhà mình bị nuôi đến bạch bạch nộn nộn mập nhi tử, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Đừng nói, cách ra những ngày này, nàng cũng là mỗi ngày đều đang nghĩ niệm trong ngực cục thịt tử, lúc này ôm vào trong ngực, mới cảm giác được an tâm lại hài lòng. Bao quanh tiểu bằng hữu gặp phải mẹ ruột, có thể so sánh vừa rồi vui mừng nhiều. Cha mẹ, lại thúc, nhị ca nhị tẩu, mau vào. Cố Chân nhìn thoáng qua Trần Diên, gặp hắn cười tủm tỉm lại gần, không có chút phản ứng hắn, mà là kêu gọi mấy người đi vào. Cố phủ tới rất nhiều cỗ xe ngựa, rất nhanh tại Vĩnh Bình phủ liền chuyển ra. Tất cả mọi người suy đoán đây là Cố Chân nhà chồng người. Nhiều ngày không thấy, tới Cố phủ, tự nhiên lại là tốt một phen ôn chuyện. Ninh Ninh tiểu bằng hữu cùng bao bọc vây quanh Cố Chân liền không buông tay, cái này khiến đám người dở khóc dở cười. Cơm tối rất là phong phú, tất cả mọi người ăn đến vô cùng vui vẻ. Ân, mấy người cùng ở nhà như thế, đều vô cùng tự tại. Những ngày này cũng còn thuận lợi a. Ban đêm, Trần Diên đem mập nhi tử ném cho nhà mình cha mẹ nhìn xem, hắn ôm cô vợ trẻ nhẹ giọng hỏi. Rất thuận lợi, Cố Chân không nói những ngày này chuyện đã xảy ra, nàng cảm thấy cũng không tất yếu, đây đều là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, ngược lại hỏi tới người trong nhà cùng bao quanh những ngày này như thế nào. Tiểu tử kia, ngươi vừa đi không có một ngày, liền khóc hô hào muốn ngươi, có thể cho người trong nhà chơi đùa không được, ngươi là không biết rõ. Tiểu phu thê hai một đoạn thời gian không thấy, lời kia giống như là nói không hết như thế, một mực lẩm bẩm tới nửa đêm mới ngủ. Bất quá, Cố Chân mặc dù không có đem mấy ngày này chuyện đã xảy ra nói cho người trong nhà biết, nhưng chờ tại Vĩnh Bình phủ mới không có hai ngày, Trần Diên bọn người liền biết Cố Nhị bọn người làm ra quá mức sự tình. Đương nhiên, cũng biết Cố Chân là thế nào trừng trị mấy người. Biết không bị ủy khuất gì, còn chiếm căn cứ thượng phòng, đám người lúc này mới xem như an tâm không ít. Bất quá, đại gia tử vẫn là ngồi cùng một chỗ nói chuyện tâm sự. Tôn Chỉ liền ở chỗ, bất luận đại sự chuyện nhỏ, đều phải nhường người trong nhà biết được, để tránh lẫn nhau lo lắng, dù sao, bây giờ, tất cả mọi người là người một nhà. Cố Chân không có phản bác, gật gật đầu. Nàng là quen thuộc như thế, cho nên, có đôi khi xác thực sẽ quên phía sau mình cũng là có người nhà. Những lời này dưới cái nhìn của nàng, cũng sẽ không cảm thấy lải nhải, ngược lại cảm thấy ấm lòng. Một đoàn người chờ tại Vĩnh Bình phủ không sai biệt lắm một tuần tà hưu, Trần Lao Tam bọn người liền nói phải thừa dịp lấy cơ hội lần này trở về một chuyến trong thôn. Trần Diên cũng đi cùng. Về phần Cố Chân cùng bao quanh cùng Ninh Ninh lần này trước hết không trở về, bởi vì bọn hắn trở về thời gian cũng không lâu liền phải trở về. A Trần, ta liền đi trước, bao quanh cùng Ninh Ninh, ngươi trước hết chiếu khán. Ừ, đi thôi. Thế là tới Vĩnh Bình phủ một chuyến, một đoàn người lại hướng phía Trần Gia Ao mà đi. Lại là kinh nghiệm nửa tháng lâu, một đoàn người mới cuối cùng là đạt tới Trần Gia Ao. Mấy tháng không thấy, nhìn thấy cái này mấy chiếc điệu thấp xa hoa trước xe ngựa đến, cửa thôn dưới đại thụ nói chuyện phiếm đại gia đại nương nhóm trong nháy mắt trước mắt chính là sáng lên. Cái này ai vậy? Không biết rõ a. T. Không đúng, đây là Lao Tam nhà bọn hắn hạ nhân a. Ta biết, hắn gọi Phúc Thuận. Lao Tam trở về. Đây chẳng phải là nói, duyên ca nhân, chúng ta thôn nhi quan trạng nguyên cũng quay về rồi. Lời này vừa ra, hiện trường đám người toàn bộ xuống lại đi lên. Đúng lúc, Trần Lao Tam xốc lên rèm xe, dừng lại dừng lại. Xe ngựa lập tức dừng lại. Trần Lao Tam vừa xuất hiện trường càng thêm hưng phấn. Lao Tam a, các ngươi cuối cùng là trở về a. Chương 433, tế tổ, tổng học nhập học suất tăng lên. Chương 433, tế tổ, tổng học nhập học suất tăng lên. Ngay sau đó, Bạch Thị cùng lại Lao Tứ cũng xuống, mới xuống tới liền bị đám người bao bọc vây quanh. Hiện tại chính là trạm vào tối, các thôn dân trên cơ bản đều đang nghỉ ngơi, cho nên lúc này không ít đi ra tản bộ người nhìn thấy bên này vô cùng náo nhiệt, đều lại gần nhìn, thấy là Trần Lao Tam toàn gia trở về, lập tức cũng hưng phấn tiến tới góp mặt. Trần Diên tại nhà mình cha mẹ, lại thúc sau khi xuống tới, cũng lập tức xuống xe ngựa. Hắn từng cái đến, hiện trường trực tiếp phát ra từng tiếng nổ đùng. Duyên ca nhân cũng bay về rồi. Chúng ta thôn nhi duy nhất quan trạng nguyên trở về a. Duyên ca nhân, ngươi là không biết rõ. Chỉ một hồi thời gian, Trần Diên trước mặt trực tiếp bị vây chặt đến chật như nêm tối. Một cái thôn có cái gì động tĩnh, tự nhiên sẽ rất nhanh liền sẽ được mọi người biết được. Cơ hồ một nén nhang không đến công phu, Trần Diên bọn người trở về tin tức liền truyền khắp toàn bộ thôn. Thôn trưởng cùng Trần Thiết Trụ Đỗ Thị bọn người lúc này cũng chạy tới. Nhìn thấy bị vây lũng Trần Lão Tam cùng Trần Diên bọn người, mấy người kích động không thôi. Thôn trưởng cùng Trần Thiết Trụ bọn người đến cùng ở trong thôn tương đối có uy tín, cho nên bọn hắn đến một lần, liền bị đám người nhường ra đạo nhi đến. Cha mẹ, thôn trưởng, các vị thúc bá. Trần Lao Tam thấy thôn trưởng bọn người, liền vội vàng cười chào hỏi. Đã lâu không gặp, thật rất nhớ đọc. Bất quá, mới mấy tháng không thấy, làm sao lại cảm giác mấy người già thật nhiều đâu. Trần Lao Tam trong lòng phức tạp. Thôn trưởng bọn người cùng Trần Lão Tam mấy người chào hỏi sau, liền không kịp chờ đợi đem ánh mắt nhìn về phía Trần Diên, xuống lại đã qua. Duyên ca nhân, ngươi thật sự là tốt. Ta lão Trần gia lại ra một cái quan trạng nguyên a. Ngươi là không biết rõ, triều đình báo tin vui đội ngũ đến trong thôn vào cái ngày đó, chúng ta đều chấn kinh đến không được, nghe được là ngươi chúng trạng nguyên, chúng ta cái kia vui vẻ nhà. Đều có chút không dám tin. Thôn trưởng máy hát vừa mở ra, lời này liền không ngừng được, chúng thôn dân cũng nhiệt tình ngươi một lời ta một câu mở ra bắt đầu hình dung cùng ngày náo nhiệt rầm rộ. Không ít người cũng bắt đầu khoa tay múa chân, không có cách nào, từ ngữ không có nhiều như vậy, chỉ có thể là dùng ngôn ngữ tay chân để hình dung. Trần Diên bọn người kiên nhẫn nghe, cùng mọi người cùng nhau hô động lên, giữa lông mày tất cả đều là ý cười. Tại dưới đại thụ hàn huyên một hồi lâu, thẳng đến thiên bắt đầu tối, thôn trưởng mới vô hót một cái. Nhìn ta, các ngươi đi đường trở về, khẳng định cũng chưa ăn cơm à, đi đi đi, đi nhà ta ăn, nhà chúng ta ăn đi. Thôn trưởng nhiệt tình mời. Ôi, thôn trưởng ải, chúng ta đã ăn rồi, tại huyện thành ăn mới trở về, dạng này, nơi này cũng không phải nói chuyện trời đất nơi tốt, đại gia hỏa đi nhà ta chơi một hồi. Trần Lao Tam như vậy một đề nghị, đại gia hỏa vui vẻ tiếp nhận, nguyên một đám vây quanh Trần Diên bọn người vừa đi vừa nói, rất nhanh, liền đến tam phòng. Đã sớm chờ bọn hạ nhân gặp người trở về, lập tức có đầu không lộn xộn mở ra bắt đầu bưng trà đổ nước, để ý một chút. Bọn hắn thật là đã sớm nhận được tin tức, các chủ tử hôm nay phải trở về, cho nên phòng toàn bộ đều đã quét dọn đến sạch sẽ, liền đợi đến các chủ tử trở về ở vừa rồi nghe được các chủ tử trở về, ở trong thôn đại thụ bên kia cùng chúng thôn dân trò chuyện, coi là rất nhanh sẽ trở về, kết quả không nghĩ tới vậy mà hàn huyên lâu như vậy. Đại gia đi vào trong nhà sau, nói chuyện phiếm không khí càng là nhiệt liệt. Thì như, hỏi Trần Diên A đương kim bệ hạ hình dạng thế nào a? Nhìn thấy bệ hạ có thể hay không khẩn trương a? Trạng nguyên dạo phố thời điểm có phải hay không vô cùng náo nhiệt a? Bây giờ là cái gì chức quan a? Chờ một chút. Tóm lại, đại gia lòng hiếu kỳ vô cùng nồng đậm. Ngoại trừ Trần Diên bên ngoài, không ngừng Trần Lao Tam Bạch Thị cùng lại Lao Tứ bị đám người xuống lại, ngay cả Trần Võ, Án Hy bọn người được mọi người vây quanh hỏi lung tung này kia. Có thể thấy được các thôn dân là tốt bao nhiêu kỳ. Thẳng hàn huyên tới từ ban đầu, mọi người mới lưu luyến không rời rời đi. Hôm sau, lại là một phen náo nhiệt. Trần Diên cái này quan trạng nguyên về thôn tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Thôn trưởng cùng Trần Thiết Trụ bọn người sáng sớm liền đến trong nhà cùng Trần Lao Tam Bạch Thị thương lượng cho Trần Diên xử lý trạng nguyên diệu chuyện. Đương nhiên, tế tổ chuyện này không cần phải nói, kia là tuyệt đối không thiếu được. Thời gian này đi, liền phải hảo hảo châm trước. Dù sao, tối hôm qua liền nghe nói, Trần Diên bây giờ tại Hàn Lâm viện nhậm chức, trở về thời gian cũng không dài, cho nên thời gian này phải thật tốt chọn lựa, nhất định phải tại chuyện này kỳ bên trong xong xuôi. Đây chính là chúng trạng nguyên a, không làm trận tiệc rượu, vậy làm sao có thể thành đâu? Đây là thôn trưởng cùng Trần Thiết Trụ chờ tiếng lòng của tất cả mọi người. Ân, đương nhiên, Trần Lao Tam cùng Bạch Thị cùng lại Lao Tứ đều đúng việc này biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình, dù sao, đây chính là cả đời một lần duy nhất a. Không phải đến nợ mày nợ mà xử lý một trận. Nguyên bản đây cũng là tại chúng trạng nguyên sau, liền xử lý một trận, nhưng là làm sao không có thời gian, duyên ca nhân muốn trước tiền nhiệm. Cho nên, hiện tại thật vất vả trở về, có thời gian, tiệc rượu này khẳng định là phải làm. Trần Lao Tam bọn người sớm tại trên đường trở về liền hỏi thăm nhà mình nhi tử phải chăng xử lý tiệc rượu ý kiến. Trần Diên tự nhiên đáp ứng. Dù sao, cha hắn nương kia ánh mắt mong chờ thực sự rõ ràng. Cổ đại chúng trạng nguyên xử lý trạng nguyên rượu, đây là rất phổ biến hiện tượng, Trần Diên mặc dù không thích phiền toái, nhưng là cha mẹ ưa thích, vậy thì xử lý. Ân, thuận tiện cũng có thể mời trước đó đồng môn các hảo hữu đến họp gặp. Thế là, lại là nhìn thời gian lại là nghĩ đến Trần Diên tiền nhiệm thời gian chờ một chút, trải qua mới vừa buổi sáng thời gian, ân, chuyện này xem như hoàn toàn quyết định xuống tới. Trạng nguyên rượu liền ổn định ở sau 5 ngày. Tế tổ lời nói, liền từ nay trở đi. Thời gian xem như rất cao. Dù sao loại chuyện này đã làm qua 2 lần, Trần Diên rất là có kinh nghiệm, cho nên cả người rất là bình tĩnh nhàn nhã. Bất quá, mới nghỉ tạm nửa ngày, loại này nhàn nhã liền bị đánh vỡ. Không biết do những người này là thế nào nhanh như vậy liền biết mình trở về tin tức, chỉ là một cái giữa trưa, hắn liền nên đón mấy bát khách nhân. Trần Diên, nhàn nhã là không thể nào nhàn nhã. Vốn còn muốn nghỉ ngơi một chút buổi trưa, ngày mai lại đi bái phòng Lý phu tử cùng đồng môn các hảo hữu, kết quả hiện tại là hoàn toàn không thành. Đây đều là lần trước cử nhân yến lúc tới qua người. Một cái buổi chiều, Trần Diên đều tại đái khách bên trong. Trong nhà người lui tới viên không ngừng, lễ vật càng là nhiều không kể xiết, ân, đều là hạ lễ. Trần Diên nhìn một chút, đều không phải là cái gì vật phẩm quý giá sau, lúc này mới kế tiếp, thực sự quý giá đồ vật, hắn cũng không dám tiếp à, trực tiếp viện chuyển để cho người ta mang đi. Trần Lao Tam cũng không được rảnh rỗi, hắn ngay tại kêu gọi trước đó tại trên phương diện làm ăn nhận biết đồng bạn đâu. Không thể không nói, những người này quả nhiên là mui cho à, lúc này mới bao lớn một hồi thời gian, liền biết nhà mình nhi tử trở về. Nhưng là đi, trên phương diện làm ăn đồng bạn đi, Trần Lao Tam vẫn là đến giữ gìn duy trì. Hôm sau, Trần Diên liền đi Hạnh Hoa thôn tìm Lý Đồng Sinh. Tại Lý Đồng Sinh nơi ngồi mới vừa buổi sáng, liền lại đi huyện thành một chuyến. Về phần những người còn lại, hắn thì là gọi Án Hy hoặc là Trần Võ hỗ trợ đi mời. Tiếp lấy, chính là tế tổ. Lần này tế tổ như cũ thành thế to lớn. Toàn tộc nam tử toàn bộ đều tới, lên tới 80 tuổi xuống đến 2 tuổi đứa nhỏ đều tới. Ân, trong đó cũng có mấy cái nữ hài tử, vậy cũng là tại Trần thị tộc học thượng học người Trần gia, ngoại trừ họ khác người, cả một tộc học học sinh cũng đều tới từ đường. Cúi đầu. Lại bái. Ba bái. Ba tiếng nói năng có khí phách tuấn lệnh, giống ba viên cục đá đầu nhập yên tĩnh từ đường, kích thích tầng tầng trang nghiêm vận sóng. Hiện trường mọi người thấy phía trước bái tổ tông cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh, trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Đây chính là bọn họ Trần thị tộc nhân tấm gương, sáu nguyên cấp đệ quan Trạng Nguyên, Trần Diên. Giờ phút này, trong mắt của mọi người Trần Diên giống như kia không thể vượt qua núi cao, đứng lặng tại trước mặt bọn hắn, khiến người vô cùng hướng tới mà lại an tâm. Giờ phút này, không biết tại sao, tất cả mọi người cảm thấy, bọn hắn Lâm Xuyên Trần thị lại bởi vì người trước mắt mà danh dương thiên hạ. Hắn sẽ trở thành Trần thị tộc nhân trăm năm qua kiêu ngạo nhất truyền kỳ. Không ít người thấy cảnh này, lại có chút nóng nước mắt rơi tròng. Thôn trưởng các tộc đã sớm kích động đến khóc không thành tiếng. Không có cách nào, phút cuối cùng, bọn hắn đều già, nửa thân thể đều nhanh muốn xuống mồ, Trần thị bỗng nhiên quật khởi như thế một cái tốt hậu sinh, bọn hắn kích động a. Trần Thiết Trụ cùng Trần Lão Tam chờ người trong nhà cũng không tốt đi đến nơi nào, cũng đều kích động đến nước mắt ào ào. Một màn này, bọn hắn đã từng nào dám nghĩ a. Bây giờ vậy mà thật thực hiện, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không kích động a. Cuối cùng, Trần Diên tại thôn trưởng đám người nhiệt liệt thỉnh cầu hạ, vẫn là nói một đoạn lớn lời nói đến khích lệ tộc nhân. Trong đó để cho người ta ký ức khắc sâu nhất chính là Trần Diên nói câu kia. Muốn vượt qua giai cấp, chỉ có thể đọc sách khoa cử, đây là bình thường nông hộ người ta hải tử duy nhất lại có thể được ra. Câu nói này, thật sâu khắc vào mỗi một cái Trần gia ao thôn dân trong lòng. Tế tổ kết thúc sau, hậu kinh nhi vẫn là rất lớn, cơ hồ tất cả Trần thị tộc nhân đều là đã vài ngày mới trở tới. Nhưng, theo ngày hôm đó lên, Trần thị tộc nhân đối với nhà mình con cái giáo dục nâng cao một bước. Cơ hồ là tới nghiêm khắc tình trạng, có điều kiện trực tiếp cả nhà đọc sách, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn đi đọc sách, trong thôn họ khác người bị ảnh hưởng tới, cũng đi theo đối đọc sách lên hứng thú thật lớn. Cho nên tổng học nhập học suất cơ hồ là chưa từng có tăng lên. Đối với cái này, thôn trưởng cùng Trần Diên bọn người vui thấy kỳ thành, bọn hắn tế tổ mục đích, đây cũng là trong đó một cái. Rất nhanh, liên tới Trạng Nguyên rượu ngày hôm đó. Chương 434, bút ký, rời đi chương 434, bút ký, rời đi Trần Diên tiếp đãi ngày xưa đồng môn các hảo hữu cùng phu tử, một đoàn người thiên nam địa bắc trò chuyện, nhớ lại đã từng ly từng tí, cũng nói trải qua mấy ngày nay tình hình gần đây, mọi người cũng chưa bởi vì tách rời điểm này thời gian mà xa lánh, ngược lại càng thêm thân thiết chân quý bây giờ có thể cùng một chỗ thời gian. Trạng Nguyên tiệc rượu rất náo nhiệt. Vương huyện thừa toàn gia đều tới, huyện lệnh đại nhân cũng mang theo gia thuộc đến chúc mừng. Thậm chí ở Sa Ngô Châu phủ Chu Thông Phán cùng chi phủ đại nhân cũng đều sai người đưa tới hạ lễ. Lại có, chính là những cái kia khoảng cách Lâm Xuyên hơi gần một chút huyện thành thân hào nông thôn phú hộ, một ít nơi đó đại tộc cũng đưa hạ lễ tới. Lần này Trạng Nguyên tiệc rượu, dòng dã làm 3 ngày 3 đêm, vô cùng náo nhiệt. Tiệc rượu qua đi, tất cả lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Đồng minh chờ ngày xưa đồng môn các hảo hữu cũng mấy ngày nay cũng thường xuyên đến tìm Trần Diên chơi. Dù sao qua 2 ngày, hắn liền lại muốn rời đi. Duyên ca nhân, ta là thật không nỡ ngươi a. Ngươi sẽ còn trở về sao? Đồng minh cả một cái khóc chít chít. Rõ ràng đều là mấy đứa bé cha, vẫn là cùng không có lớn lên như thế. Ha ha, ta đương nhiên phải trở về, nơi này là nhà ta đâu. Diên ca, ngươi có thể hay không ra ngoài quá lâu, liền quên chúng ta nha. Hoài Cẩn không thôi bắt lấy Trần Diên tay áo, xoắn xuýt trong chốc lát, vẫn là nói. Hoài Du mặc dù không nói cái gì, nhưng là cũng khẩn trương nhìn xem Trần Diên. Trần Diên lúc này một người cho một cái đầu băng. Hai ngươi từng ngày nghĩ gì thế, liền ta trí nhớ này còn có thể quên các ngươi. Sách, học tập cho giỏi, tranh thủ sớm ngày kết quả, ta tại Ứng Thiên phủ chờ các ngươi. Ý gì theo hai tiểu tử này cố gắng cùng Thiên Phú, hắn cảm thấy một ngày này sẽ không thật lâu. Nghe vậy, Hoài Cẩn Hoài Du cái này xem như vui vẻ. Tốt, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Một đám người lại cùng Trần Diên tỉnh giáo rất nhiều vấn đề. Trần Diên cũng không chút gì tàng tư cho mấy người giải đáp. Chủ đề cùng một chỗ, một ngày liền lại rất nhanh đi qua. Chỉ là trở về mấy ngày nay, ngoại trừ trước kia đồng môn hảo hữu đến tỉnh giáo Trần Diên việc học bên trên vấn đề bên ngoài, Trần Thị tộc học hai vị phu tử cũng thường xuyên sẽ đến tỉnh giáo. Trần Diên cũng đều không có keo kiệt, cơ hội hỏi gì đáp đấy. Hai vị phu tử đối với hắn vô cùng có hảo cảm, cảm thấy Trần Diên không có chút nào giá đỡ, rất là thân thiết không nói, trọng yếu nhất là hắn mỗi một lần giải đáp đơn giản lại dễ hiểu, luôn luôn để bọn hắn hiểu ra. Ngoại trừ thỉnh giáo học vấn chuyện bên ngoài, Trần Diên lại đi huyện thành trồng trọt khoai lang trang tử chờ đợi 2 ngày, nhìn một chút khoai lang cải tiến tiến triển, ở đây trên cơ sở lại cùng người phụ trách lẫn nhau tham khảo rất nhiều, rồi mới trở về. 2 ngày này hắn cũng không nhàn rỗi, đem Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn các tộc học cần một chút cơ sở sách vợ chú thích viết xong, giao cho tộc học hai vị phu tử, để bọn hắn truyền thụ cho học sinh. Đây là chính hắn lý giải, hy vọng có thể cho tộc học đám học sinh một chút cảm ngộ a, nhưng hai vị phu tử sau khi thấy, lại là yêu thích không nỡ rời tay, hỏi thăm Trần Diên bọn hắn có thể sao chép một phần dùng riêng, Trần Diên đáp ứng. Cái này có thể để hai vị phu tử cao hứng không được. Đây chính là Trạng Nguyên bút ký a. Lại bên trong chú thích có thể so sánh tiệm sách những cái kia tốt hơn nhiều, đương nhiên, cũng so với bọn hắn lý giải đến càng thêm khắc sâu. Càng là đơn giản sách vở, kỳ thật trong đó nội hàm càng là sâu xa, 1000 người liền có 1000 người lý giải. Đó cũng không phải chỉ có duy nhất đáp án, nhưng Trần Diên giải để mạch suy nghĩ lại rất dễ dàng để cho người ta phát tán tư duy, dẫn đạo chính bọn hắn suy nghĩ sâu xa. Rời đi Trần gia ao trước, Trần Diên còn đi tộc học thượng 2 ngày khóa. Ân, thuận tiện khảo sát một phen, hai vị phu tử trong khoảng thời gian này thành quả như thế nào. Cuối cùng khảo sát xuống tới, phát hiện, trong tộc có 4 cái hài tử hay là không tệ, có bồi dưỡng tiềm chất. Hắn đặc biệt tìm thôn trưởng, cùng thôn trưởng nói cái nhìn của mình. Thế là, thôn trưởng liền minh bạch, mấy người kia ngày sau xem như tộc học trọng điểm chú ý đối tượng, duyên ca nhân ý tứ này. Mấy người kia là có thể đi khoa cử con đường. Thôn trưởng thật sự là kích động không thôi, bởi vì duyên ca nhân nói người bên trong liền có một cái là hắn cháu trai ruột. Duyên ca nhân thật là quan Trạng Nguyên, hơn nữa còn là 6 nguyên cấp đệ quan trạng nguyên, hắn nhìn người học thức phương diện, khẳng định là rất chuẩn. Thế là, trời có mắt rồi, bốn vị bị Trần Diên đề cập qua hài tử, về sau liền lâm vào nước sôi lửa bỏng học tập bên trong, không chỉ có hai vị phu tử trọng điểm chú ý bọn hắn, ngay cả thôn trưởng cùng mấy vị tộc lão cũng là trọng điểm chú ý ân, trong bốn người, có một người vẫn là nữ hài tử. Trần Diên trước khi đi nói, mặc dù là nữ hài tử, nhưng là ngày sau bồi dưỡng tốt, không thể so với nam hài tử chênh lệch. Cái này, thôn trưởng rất là tin tưởng, nhìn duyên ca nhân cô vợ trẻ liền có thể nhìn ra, nữ hài tử nhưng cũng không thể khinh thường đâu. Thôn trưởng thậm chí đặc biệt đi tìm nữ hài tử cha mẹ, nói Trần Diên lời nói, cũng sẽ chính mình đăm chiêu suy nghĩ cho hai người nói. Có thể đem nhà mình khuê nữ đưa đi tộc học, có thể thấy được nhà này người cũng là vô cùng bảo vệ khuê nữ, cái này khuê nữ là một cái nhỏ nhất, phía trước còn có hai cái ca ca, cơ hội là tập hợp đủ nhà sủng ái vào một thân. Nghe hiểu thôn trưởng ý tứ, nữ hài phụ mẫu rất là kích động, liên tục đáp ứng, nhất định thật tốt bồi dưỡng nhà mình khuê nữ. Thôn trưởng sợ chính mình lời nói này hoàn toàn ngược lại, ảnh hưởng tới hai người, cho nên lúc gần đi cũng đã nói, ngoại trừ học tập để tâm chút bên ngoài, ngày bình thường nên nhường nàng làm gì liền làm gì, không thể nuôi đến kiêu căng, như vậy ngược lại hỏng ban đầu tâm, ảnh hưởng tới hài tử tính tình. Hai người tất nhiên là minh bạch. Ngoại trừ bốn người tương đối đột xuất, còn lại học sinh cũng đều thường thường không có gì lạ, nhưng một đoạn như vậy thời gian bên trong, có thể biết đến những chữ này, có thể viết thành như vậy, xác thực cũng là phi thường tốt. Có thể thấy được, hai vị phu tử là cực kỳ dụng tâm. Vì ban thưởng hai người, Trần Diên liền tại hai ngày này bắt đầu chỉnh lý trước đó huyện thí, phủ thí, viện thí các loại kinh nghiệm tổng kết, hy vọng có thể trợ giúp cho hai người một chút. Hai ngày thời gian, Trần Diên liền đem viết tốt kinh nghiệm tổng kết cho hai người. Đương nhiên, chỉ có một phần, hai người nếu như muốn điểm, được bản thân sao chép một phần. Cái này khiến hai người cảm kích không thôi, thậm chí đều quỳ xuống đến mong muốn cho Trần Diên dập đầu. May mắn Trần Diên tay mắt lanh lẹ, ngăn trở hai người. Thứ này, kỳ thật Trần Diên có hai phần. Cho hai vị phu tử kia phần là án hy cùng án chiêu sao chép, ân, còn có một phần là cho Hoài Cẩn Hoài Du. Ân, đồng minh bọn người nếu là cần, chỉ có thể đi tìm Hoài Cẩn Hoài Du muốn tới sao chép. Thời gian chớp mắt tức thì, đảo mắt liền đến Trần Diên muốn rời khỏi thời gian. Lần này, Trần Diên đi đầu xuất phát, Trần Lao Tam cùng Bạch Thị cùng lại Lao Tứ còn có việc xử lý, đằng sau lại đi ứng thiên phủ. Mà lần này, liền Trần Võ đi cùng, Chu Vận Như ở nhà, đến lúc đó cùng Trần Lao Tam bọn người cùng nhau đi ứng thiên phủ tìm Trần Diên bọn hắn. Trần Diên rời đi ngày hôm đó, toàn thôn già trẻ đến đây tiễn đưa. Chương 435, đem hắn ánh mắt cho ta móc ra. Chương 435, đem hắn ánh mắt cho ta móc ra. Ừ, mới trở về Trần Xuyên một nhà cũng cùng đi theo tống hành. Trần Diên hơi kinh ngạc. Lần này trở về, Trần Xuyên rõ ràng cùng trước đó không giống như vậy. Mặc kệ là tinh khí thần còn là đối đãi bọn hắn người một nhà thái độ. Nó như thế nào đây? Lấy lòng, ân cần, còn có cẩn thận từng ly từng tí. Tế tổ cùng xử lý Trạng Nguyên Tiệp Diệu lúc, cái kia chịu khó, nhường cái kia Trần Thiết Trụ cùng Đỗ Thị hai người nhìn đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Trần Diên đối với cái này càng là cảm thấy kỳ quái. Dù sao Trần Xuyên tính tình, đột nhiên biến thành dạng này, vẫn là rất khiến người ngoài ý, hắn trước kia không phải dạng này à? Cha ruột mẹ ruột nói, đây là nhìn xem hắn cao trung Trạng Nguyên, vẫn là Hàn Lâm viện chính lục phần quan, cho nên lúc này mới chuyển biến thái độ. Ừ, khả năng còn phải lại thêm Trần Thiết Trụ cùng Đỗ Thị rõ ràng đem tâm tư đặt ở Trần Diên trên thân càng nhiều duyên cớ. Không ngừng Trần Xuyên như thế, Mục Thị cùng Trần Xuyên cưới bình thê càng là đối với Trần Diên vô cùng ân cần. Trần Diên muốn, hy vọng Trần Xuyên một nhà một mực bảo trì như vậy đi. Nếu như hắn không còn làm ra ảnh hưởng gì nhà bọn hắn bất luận người nào chuyện, hắn cũng là cũng không có cái nào nhàn tâm đi chú ý hắn. Trần Lao Tam lời nói bên trong ý tứ cũng kém không nhiều. Người một nhà đối Trần Xuyên toàn gia yêu cầu rất đơn giản, ngày bình thường có việc vô sự nhi đừng đến phiền toái bọn hắn liền thành, đại gia bình an vô sự, đây là tốt nhất ở chung phương thức. Duyên ca nhân a, ngươi phải nhớ kỹ trở lại thăm một chút chúng ta những này phụ lao hương thân a. Duyên ca nhân, thuận buồm xuôi gió. Duyên ca nhân, chúng ta sẽ nghĩ ngươi, hy vọng ngươi hoạn lộ thuận lợi, thẳng tới mây xanh. Duyên ca nhân a, các thôn dân, mặc kệ là Trần thị tộc nhân vẫn là trong thôn mấy nhà họ khác người, cũng đều không thôi nhìn xem Trần Diên. Dù sao cái này từ biệt cũng không biết ngày sau bao lâu mới có thể trở về một chuyến. Trần Thiết Chủ cùng Đỗ Thị cùng thôn trưởng mấy người cũng hai mắt đẫm lệ nhìn xem Trần Diên. Đại phòng cùng nhị phòng người cũng đều con mắt đỏ ngầu, chuyến đi này cũng không biết là bao lâu, nhưng mọi người đều biết, ít thì 1-2 năm, nhiều thì 3-4 năm. Ai Trần Lao Tam cùng Bạch Thị cùng lại Lao Tứ cũng là còn tốt, dù sao không lâu nữa, giao tiếp kết thúc chuyện bên này, bọn hắn cũng muốn lập tức lên đường đi ứng thiên phủ. Trần Diên đối mặt các hương thân không ngừng nói đừng, lúc đầu trong lòng không cảm thấy có cái gì, nhưng là bầu không khí đến nơi này, thương thế kia cảm giác à, cũng đống nhiên đánh tới. Muốn nói hắn đối Trần Gia Ao có tình cảm sao? Trần Diên có thể trả lời khẳng định là có, mà sẽ đối với nơi này sinh ra những cảm tình này, đương nhiên là bởi vì trong thôn những này khiến người ta cảm thấy thân thiết thôn dân. Hắn cười hướng đám người phất phất tay, lớn tiếng nói, đại gia trở về đi, ta có thời gian tất nhiên sẽ trở về thăm hỏi đại gia. Cáo xong đừng, Trần Diên hạ màn xe xuống, liền hít sâu khẩu khí, hướng phía trước Cán Hy nói, đi thôi. Xe ngựa chậm rãi lai rời Trần Gia Ao. Phía sau là Trần Gia Ao chúng thôn dân không thôi ánh mặt trời ấm áp vẩy vào trên người của bọn hắn, đem sáng sớm một chút lạnh dần dần xua tan. Đi thôi, đại gia hỏa, đi nhà ta uống chén trà đi. Trần Lao Tam đối với chúng thôn dân đều đến đưa nhi tử chuyện này, trong lòng vẫn là rất vui vẻ, có thể thấy được con của hắn tại các thôn dân trong lòng lực ảnh hưởng vẫn là rất cao. Một số nhỏ nhàn rỗi thôn dân đi, nhưng đa số đều hiển cự, dù sao, tất cả mọi người là nông dân, trong đất thật là có không ít việc muốn làm. Lần này, Trần Lao Tam lưu lại, là nghĩ đến nhi tử nói. Sửa đường vấn đề. Nhi tử nói, muốn giàu, trước sửa đường. Trần Gia Hao tới huyện thành đoạn này đường kỳ thật đã là đại khái sửa qua, thật là qua mấy năm này, đường lại bắt đầu biến gập lên, xe ngựa hành sự, rất là không tiện. Sửa đường, đối với nhà mình mà nói là một chuyện tốt, đối các thôn dân mà nói càng là một cái chuyện thật tốt. Thế là, Trần Lao Tam hôm nay liền đem thôn trưởng bọn người mời đi trong nhà thương lượng việc này. Bởi vì lấy, đoạn này đường đi huyện thành, còn có cái khác mấy cái thôn tham dự, cho nên, mấy người thương lượng về sau, liền do thôn trưởng xem như đại biểu đi cùng mấy cái thôn bên cạnh thôn trưởng nói. Trần Diên bọn người đoạn đường này không có mang theo nữ quyến cũng không có mang theo hài tử, cho nên so lúc đến nhanh chóng nhiều, rất nhanh liền đến Vĩnh Bình Phủ. Một đoàn người trực tiếp đi Cố Phủ cùng Cố Trần gặp nhau. Cà ca. Mới đến trong phủ, Linh Linh liền mừng rỡ băng băng mà tới. Trần Diên theo bản năng ngồi xuống đem người ôm vào lòng. Cà ca, ta rất nhớ ngươi. Bao quanh cũng nhớ ngươi. Ân, tẩu tẩu cũng vô cùng nghĩ ngươi. Ừ, cà ca cũng rất muốn các ngươi. Trần Diên cho đủ tiểu gia hỏa cảm xúc giá trị. Linh Linh cái này nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt biến sáng lấp lánh. Đằng sau đi theo đi ra Cố Chân nghe Ninh Ninh lời này, cười con ánh mắt. Cũng chỉ có Bao Quanh còn tại trong phòng cùng Dư Bạch mấy người chơi đến vui vẻ đâu. Con tưởng rằng các ngươi sẽ muộn hai ngày tới đâu. Một tay ôm Ninh Ninh, Trần Diên nắm Cố Chân tay hướng trong phòng đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện, vì để sớm ngày một rõ tới các ngươi, không phải được nhanh chút. Ngươi a ngươi, ca ca, cha mẹ đâu? Lại thúc đâu? Không chờ Cố Chân hỏi trước lên, Ninh Ninh tiểu bằng hưu đã bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, bắt đầu hỏi thăm về đến, trong mắt còn hiện đầy thất lạc. Nghe vậy, Trần Diên không có ý định lừa gạt tiểu Hải Nhi. Cha mẹ cùng lại thúc có chuyện gì muốn làm, chờ xử lý tốt trong nhà chuyện, bọn hắn liền tới tìm chúng ta, Ninh Ninh là đại hải tử, có thể lý giải cha mẹ bọn hắn đúng hay không? Lúc đầu đang nghe trước một câu lúc, trong mắt cũng cấp tốc hiện đầy nước mắt Ninh Ninh, nghe được ca ca câu nói kế tiếp, trong nháy mắt đưa tay cấp tốc xoa xoa, mạnh mẽ gật đầu, đúng vậy, Ninh Ninh là đại hải tử, không thể khóc nhẹ. Ninh Ninh thật ngoan, vậy ngươi đi tìm Bao Quanh chơi không vậy? Nói đến chơi, Ninh Ninh lập tức quên đi cha mẹ không đến sự tình, dãy rủa lấy liền phải xuống tới. Trần Diên bật cười đem người buông ra, sau đó chỉ thấy nhà mình tiểu muội nhỏ chân ngắn buôn bán đến nhanh chóng. Hướng trong phòng chạy đi, vừa chạy vừa mại thanh mại khí hô hào Bao Quanh. Bao Quanh, tiểu cô tới. Chuyên môn hầu hạ Ninh Ninh ba cái hạ nhân thấy tiểu chủ tử chạy, vội vàng đuổi theo, sợ nàng không cẩn thận té ngã. Tiểu thư, ngài chậm một chút, đừng ngã sắp xuống a. Trần Diên cùng Cố Chân liền nói đến cha mẹ cùng lại thúc trước không đến chuyện. Không chỉ là sửa đường, còn có Ngô Châu phủ Diệm Lệ đường chuyện, cũng cần một cái giao tiếp. Hiện tại đám người trên cơ bản đều muốn đến Ứng Thiên phủ ở, Ngô Châu phủ chuyện tự nhiên cũng phải tìm một cái người thích hợp tới quản lý lấy. Đương nhiên, còn có trong nhà một loạt chuyện, Trần Lao Tam cùng Bạch Thị phải thật tốt bàn giao một phen, an bài thỏa đáng về sau khả năng yên tâm đến đây à. Lại tại Vĩnh Bình phủ chờ đợi hai ngày, sau đó, một đoàn người liền lên đường về Ứng Thiên phủ. Lần này, Cố Chân ngoại trừ lưu lại mấy cái trông coi tòa nhà cùng xử lý Vĩnh Bình phủ sản nghiệp người, còn lại toàn bộ đều mang đi Ứng Thiên phủ. Có thể được tuyển chọn đi theo chủ tử đi trước nha hoàn gã sai vật cùng bà tử nhóm, trong lòng đều vô cùng cao hứng. Cái này, tiền đồ xem như một mảnh quang minh. Nơi nào có không hoan hỉ. Lần này trở về Ứng Thiên phủ, Trần Diên cũng không tính đi thừa tương phủ ở. Dù sao nhà mình mang theo người nhiều lắm, không nói ai chân bên này mang tới người, còn có cha mẹ, lại thúc đằng sau muốn dẫn người tới đó cũng là rất nhiều, cho nên hắn định ở tại chính mình tại Ứng Thiên phủ trong trại tử. Chuyện này trước đó ra đến trở lại lúc đến, hắn liền cùng nhà mình sư phụ để cập qua. Mặc dù sư phụ rất là bất mãn, bất quá Trần Diên nói nhường hắn chuyển tới bên này ở ngược lại hai bên tòa nhà khoảng cách lại không xa. Phùng Phi lúc này mới bằng lòng. Dù sao hai bên khoảng cách xác thực cũng không xa, cũng liền một chén trà không đến thời gian liền có thể đi tới. Mới tiến vào Ứng Thiên phủ, Trần Diên liền cảm nhận được náo nhiệt dị thường không khí. Một đám người vây tại một chỗ, không biết rõ đang quan sát cái gì. Trần Diên không có ý định tham gia náo nhiệt, dự định hướng một bên khác không chen đường đi đi. Đi thôi, chúng ta theo bên kia. Cố Chân tự nhiên cũng không cái gì nhàn tâm đi xem những này. Thế là xe ngựa liền điều phương hướng. Cậu vật, ngươi đây là ánh mắt gì, dám đối bản công chúa như thế bất kính? A Mục, đánh cho ta chết hắn. Một đạo cay nghiệt điêu ngoa xinh xắn giọng nữ truyền vào Trần Diên trong tai, hắn lông mày đều không có nhíu một cái, trực tiếp đi. Nhưng làm sao lỗ tai linh mẫn? Sau lưng nam tử quật cường lạnh lẽo cứng rắn nhưng hư nhược thanh âm hắn nhưng cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta là đại lương hoàng tử, ngươi dám? Đánh chính là ngươi, một cái chán nản hoàng tử, ngươi thật coi chính mình là cái nhân vật, dám cho bản công chúa lặng lẽ, A Mục, ngươi là được sao? Đánh cho ta. Đem hắn ánh mắt cho ta móc ra. Điêu ngoa giọng nữ lần nữa chuyển đến. Lời này vừa ra, Trần Diên cũng là có chút hiếu kỳ là vị nào hoàng tử, thế là rèm xe vén lên hướng bên cạnh nhìn lại. Trong đám người vừa lúc có cái có thể quan sát khe hở, Trần Diên vén rèm lên liền thấy được, kia tự xưng là đại lương hoàng tử nam tử.